Chương 617, Huyết Ngưng Châu, 1, chương 617, Huyết Ngưng Châu, 1, chim như lông trên người lông tơ không bị khống chế dựng thẳng lên. Tại Khổng Giao hai chữ quanh quẩn tại cái này không gian hắc ám nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình một mảnh lạnh buốt, thật giống như bị kéo vào vạn trượng băng xuyên bên trong. Lạnh lẽo đến hắn thần hồn đều phải phát run khí tức, không nhìn hắn hộ thân huyết hải, giống như nổi điên chui vào nhục thể của hắn. Lạnh, đến cực điểm rất lạnh, phảng phất muốn đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí huyết đều phải đóng băng. Chim Như Đông kể từ tu luyện sau đó, đã không nhớ rõ bao lâu không có cảm nhận được loại này rất lạnh. Một sát na này, cái này cao ngạo trên mặt nam nhân lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, cùng mịt mờ không muốn thừa nhận một chút bối rối. Chỉ là tại đặt mình vào tại thực nhật tiện ý bao trùm phía dưới, Chim Như Đông hai mắt đã không nhìn thấy chút ít quang hoa, thậm chí thần hồn đều không thể xuyên thấu cái kia hắc ám. Thấy không rõ lắm công kích quý thích hắn, chỉ có thể quyết tâm liều mạng, trong tay kết xuất một đạo ấn pháp, phun trào huyết khí ngưng tụ làm một cái huyền ảo phù lục, hướng về bộ ngực của mình bỗng nhiên vô xuống. Phanh phanh phanh. Trái tim của hắn, lấy siêu việt bình thường mấy chục hơn trăm lần tốc độ bắt đầu nhảy lên. Toàn bộ hắc ám khu vực bên trong, cũng là hắn cái kia trầm trọng như trung cổ tiếng tim đập. Giờ khắc này, Chim Như Đông chu thân quấn quanh lấy huyết khí, tùy theo khuấy động, bộc phát ra so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần nhiệt độ cao. Chịu đến Chim Như Đông huyết khí ảnh hưởng, cái này tiên liệt cốc chung quanh bị gió ăn mòn không biết bao nhiêu năm vết đá, cũng bắt đầu hòa tan. Thậm chí những cái kia giấu ở thiên liệt cốc phong bên trong gió thương tinh quái, không thiếu đều bị cái kia kích động huyết khí gây thương tích, hoặc là trực tiếp bị huyết khí xoắn nát, tại trong hạp cốc vang lên trước khi chết thê lương tiếng kêu rên. Tới. Trong bóng tối, Chim Như Đông bị huyết khí hình thành che chắn bảo vệ, giống như một tôn tiên địa dung lô, đặt mình vào ở trong đó phát ra điên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó, trong tay Khổng Giao nổi lên thực nhật tiễn, cũng tụ lực tới được đỉnh phong. Chiêu Hư Đại cũng đang không ngừng run rẩy, giống như là không chịu nổi Khổng Giao cái kia thực nhật tiễn ý, lúc nào cũng có thể có khả năng vỡ nát. Khổng Giao tự nhiên có thể cảm nhận được trong tay nắm Chiêu Hư Đại cung tình cảnh, hắn mặt không biểu tình, hướng về phía Trương này từng theo qua Du Tiên Kỳ Đại cung nhẹ nhàng nói, một tiễn này cũng là vì ngươi mà phát. Nếu là ngươi không cách nào tại trong thực nhật tiễn ý này thổi biến, vậy liền theo Du Tiên Kỳ tiền bối đi thôi. Chiêu Hư Đại cung sớm đã có linh, chỉ là khoảng cách chú linh trọng khí còn kém nhất tuyến. Nghe Khổng Giao lời nói sau, nó yên tĩnh ngắn ngủi phút chốc, chợt thân cung bắn ra so trước đó càng thêm kịch liệt run rẩy, cùng với hung ác điên cuồng tiếng gào thét. Giống một cỗ hung tàn ý chí chậm rãi từ Chiêu Hư Đại cung bên trên khôi phục. Sau đó một cỗ lực lượng từ đại cung bản thể bên trong chạy xuôi mà ra, quấn quanh hướng về phía trong tay Khổng Giao xúc thế đai phát mũi tên kia thực nhật tiễn. Có lực lượng kia gia nhập vào, làm cho tàn phế ngày tiễn uy năng lại đi nâng lên một đoạn. Rất tốt. Cảm nhận được Chiêu Hư Đại cung biến hóa, Khổng Giao nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhẹ nhàng buông lỏng ra trên dây cung, sớm đã không giàn nổi, màu đen mũi tên. Ông. Dây cung lắc lư, trong không khí bắn ra như thế cánh ve huy động bù bù. Thực nhật tiễn tại Khổng Giao buông ra nháy mắt, giống như là hư không tiêu thất, không thấy dấu vết. Trong không khí, thậm chí đều không nhìn thấy cái tia thực nhật tiễn di động quy tích. Dây cung minh sau đó, bao khỏa kia tứ phương hắc ám bắt đầu hướng về Chiêm Như Đông chỗ khu vực lao nhanh qua vào, lộ ra cái kia so yêu thú pháp tướng còn muốn hung lệ Chiêm Như Đông thân thể. Nhưng mà tu di sau đó, đặt mình vào tại huyết khí lò luyện Chiêm Như Đông sắc mặt đống nhiên cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình. Một chi màu đen mũi tên, chẳng biết lúc nào đã cắm vào nơi đó. Màu sắc của nó thâm thúy đến tựa như muốn đem tất cả ánh sáng hiện ra đều thôn phệ. Làm sao có thể? Chiêm Như Đông ngơ ngác nhìn qua mũi tên kia mũi tên, ánh mắt rời về phía cái kia thủ hộ lấy Chiêm Như Đông chu thành huyết khí lò luyện. Cái kia huyết sắc che chắn rõ ràng còn hoàn hảo không chút tổn hại, một mũi tên này mũi tên là như thế nào đột phá lò luyện phòng ngự. Khổng Giao lúc này lạnh lùng thu cung, dường như là nhìn ra Chiêm Như Đông nghi ngờ trên mặt. Lấy nhẹ nhàng ngữ khí, nhẹ nhàng nói, tại hắc ám lan tràn một khắc này, một tiễn này ngươi liền đã không tránh khỏi. Thực nhật tiện ý, tiễn như kỳ danh. Hắc ám phối hợp tại quang. Hắc ám chính là tiện ý bản thân, Khổng Giao bắn ra cái kia một chi thực nhật tiễn bất quá chỉ là khởi động cái kia hắc ám tiếp nổ. Tại thực nhật tiện ý bắn ra hắc ám một khắc kia trở đi, đưa thân vào trong bóng tối Chiêm Như Đông chắc chắn trốn không thoát một tiễn này. Đây cũng là hắn từ hư phá kinh cùng chụp nhật kinh bên trong tìm hiểu ra tới, mới tiến đạo. Một lời rơi xuống, Chiêm Như Đông trên ngực cắm cái kia một chi màu đen mũi tên đã bắt đầu hòa tan, hoàn toàn tiến nhập trong cơ thể của Chiêm Như Đông. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình muốn bị bóng tối vô tận thôn phệ, cô quặn cùng băng lãnh khí tức lưu chuyển đến thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh. Không chỉ có con mắt đã mất đi thần thái không cách nào vật thật, thân hồn của mình đều tựa như bị đẩy vào cái kia vực sâu vạn trượng, thật giống như bị giam cầm ở trong một mảng bóng tối. Bịch. Thực nhật tiến ý ăn mòn Chiêm Như Đông thân thể đồng thời, cái kia bay chung quanh tại hắn nhục thân chung quanh huyết khí cũng chưa đánh đã tan, phát ra một tiếng vỡ vụn sau nổ tung. Phúc. Chiêm Như Đông cũng không còn cách nào duy trì mặt ngoài bình tĩnh, thân thể run lên, phun ra một ngụm máu đen. Vết máu bên trong hàm chứa cái kia thực nhật tiện ý rõ ràng chỉ là một ngụm máu, lại có như mũi tên tầm thường uy năng, tại thiên liệt cốc trên vách đá lưu lại một cái sâu không thấy đáy khe. Sau đó là Chiêm Như Đông phần cổ, lại là một màn màu đen nổ tung. Sau đó là chân, là ngực, là sau lưng. Phốc phốc phốc. Thực nhật tiện ý không ngừng ăn mòn cơ thể của Chiêm Như Đông, hắn cái kia có thể so với pháp khí nhục thần, bây giờ giống như là một cái hiện đầy lỗ thủng vật chứa. A a a. Lần thứ nhất thưởng thức được mùi vị của tử vong, cường đại như Chiêm Như Đông cũng không nhịn được phát ra liên tiếp gầm thét. Cũng mặc kệ hắn như thế nào liều mạng điều động huyết khí, cũng không cách nào ngăn cản thể nội thực nhật tiện ý quyết tán. Hắn bắt đầu hướng về trong miệng không ngừng mà ngược lại đan dược, tính toán muốn lấy sức thuốc đến đối kháng lấy lực lượng bị dị. Nhưng mà đây hết thảy cũng là không kết quả. Trên người hắn huyết khí càng ngày càng yếu, cuối cùng từng đạo máu đen tắm rửa phía dưới, ngửa mặt ngã về phía đại địa, không chịu nổi một kích. Khổng Giao nhìn qua cái kia phi tốc trôi qua sinh cơ chiêm như đông thân thể, làm ra khinh thường đánh giá. Hắn một thân bản sự bên trong, tiên pháp, kích thế, tiễn đạo là yếu nhất. Cái này chiêm như đông ngay cả mình tiễn đạo đều không tiếp nổi, đúng là có chút không chịu nổi một kích. Nói xong, Khổng Giao ngược lại là hứng thú rồi rào giơ tay lên, nhìn xem trong tay chiêu hư đại cung. Bắn ra mũi tên kia thực nhật sau đó, chiêu hư đại cung cái kia giữ tợn bản thể bắt đầu có biến hóa, chỉnh thể màu sắc bắt đầu hướng về màu đen tuyệt biến. Dây cung, thân cung bây giờ lưu chuyển như thế bầu trời đêm tầm thường thâm thúy màu sắc. Tay cầm chiêu hư đại cung hắn còn có thể cảm nhận được, giờ này khắc này cái này thần cung bên trong có một cô ý chí thức tỉnh. Tại Khổng Giao nhìn về phía nó thời điểm, nó cũng tại ngắm nhìn Khổng Giao. Khổng Giao bàn tay tại trên chiêu hư đại cung màu đen thân cung nhẹ nhàng vuốt ve, ôn thanh nói: "Chúc mừng ngươi thành công thuế biến chú linh trọng khí." Tuy nói bây giờ chú linh trọng khí đối với Khổng Giao trợ giúp đã không lớn, nhưng tốt xấu cái này chiêu hư đại cung cũng là du tiên kỳ lưu lại di vật, giúp mình nó tấn thăng làm chú linh trọng khí, cũng coi như là giải quyết xong du tiên kỳ một cọc tâm nguyện. Chương 617, Huyết Ngưng Châu 2, chương 617, Huyết Ngưng Châu 2. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao ngẩng đầu, theo lại một lần gào thét dựng lên tật phong, nhìn về phía phong liệt cốc bên ngoài, cái kia một đạo áo đỏ xinh đẹp thân ảnh. Khổng Giao sớm tại Đoạn Ngọc Phỉ hiện thân một khắc này liền phát giác được nàng đến. Cái sau mắt thấy chính mình đánh bại chiêm như đông toàn bộ quá trình sau, đang lấy xinh xắn bàn tay che lấy miệng của mình. Nhẹ nhàng như vậy liền thắng. Đoạn Ngọc Phỉ kinh ngạc thất sắc nhìn xem một màn này. Nàng biết Khổng Giao có thể thắng, nhưng không nghĩ tới sẽ đoạt được dễ dàng như vậy. Cái kia chiêm như đông thậm chí ngay cả Khổng Giao góc áo cũng không có đụng tới a. Tên kia thậm chí ngay cả cái kia cán giết kiểu chi đồ chiến kích cũng không có lấy ra. Hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đoạn Ngọc Phỉ tưởng nhớ tự nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó nàng tại triều đế cổ thành, ít nhất còn có thể nhìn thấu Khổng Giao nội tình. Dưới mắt, thế mà kinh dị phát hiện, mình đã nhìn không thấu hắn. Đoạn Ngọc Phỉ có thể không biết Khổng Giao những năm này hoàn chỉnh chiến tích, đối với hắn nhận thức còn dừng lại ở trên hắn đã giết kiểu chi đồ sự tích. Tại Vu Thần Điện một trận chiến, Khổng Giao thế nhưng là lấy trưởng sinh bên trong kỳ thực lực, ngạnh sinh sinh giết bị tinh không bảo khống chế du tiên kỳ, cái kia đủ để có thể xưng tụng tiên vân giới tiễn đạo người thứ nhất tồn tại. Bây giờ hắn trưởng sinh hậu kỳ, ngay cả chân nhân hóa thân đều giết qua. Tầm thường trưởng sinh đỉnh phong thật đúng là không có tư cách để cho Khổng Giao lấy ra toàn lực. Khổng Giao còn không biết trong thời gian thật ngắn, Đoạn Ngọc Phỉ đã thoáng qua như thế nhiều ý niệm. Xa xa đối với Đoạn Ngọc Phỉ gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua, sau đó con mắt một lần nữa nhìn về phía cái kia bị chính mình một tiễn thực nhật đánh bại chiêm như lông. Tại thực nhật tiễn ý hủy hoại phía dưới, hắn cái kia cao lớn luyện thể thân thể sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Dâm dạp chằng chịt lỗ thủng hiện đầy toàn thân của hắn, đem hắn nhục thân triệt để hủy đi. Cái này nhục thân nghiễm nhiên đã là triệt để không có cứu chữa khả năng. Khổng Giao lạnh lùng nhìn chiêm như đông thi thể, dường như đang chờ đợi cái gì. Ba lượng hơi thở sau, hưu, một đạo màu đỏ nhạt tiểu nhân thân ảnh từ chiêm như đông trong thân thể nhảy ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu xạ hướng thiên liệt cốc cửa ra vào. Các trưởng sinh đại năng nhục thân bị hủy sau, thân hồn có thể còn có thể liều mạng một lần, mà xem như thể tu, nhục thân chính là chỗ dựa lớn nhất. Chiêm như đông nhục thân bị Khổng Giao hủy đi, đồng đẳng với đã mất đi khả năng phản kháng. Dưới mắt chiêm như đông chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi này. Theo góc nhìn nhìn lại, có thể nhìn thấy chiêm như đông thần hồn trong ngực đang ôm lấy một cái hạt châu màu đỏ ngỏm, tàn mát ra nhu hòa lại không thể dung chuyển nhu hòa đỏ ửng. Ta liền nói, hắn thần hồn làm sao còn có chạy trốn khí lực, nguyên lai là cái bà bối. Khổng Giao nhẹ nhàng tự nói, thực nhật tiễn tiên ý bản thân liền mang theo công kích thần hồn đặc tính. Theo lý thuyết chiêm như đông thần hồn hẳn là tại Khổng Giao mũi tên kia phía dưới không có khả năng không phát hiện chút tổn hao nào mới đúng. Nếu có pháp bảo bảo hộ chiêm như đông thần hồn, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Không hổ là thương minh giới thượng tông, gia sản chính là giàu có. Khổng Giao trên mặt hiện lên vẻ trầm trọng. Bất quá trong tay ta, ngươi liền trốn không thoát. Tiếng nói vừa ra, ông, một tôn trắng toát ngọc đỉnh bỗng nhiên trả tiền mặt tại Khổng Giao đỉnh đầu bát thước. Tiên pháp, Thái Hư Du Thần. Tại cái này huyết ngưng châu bảo hộ phía dưới, chiêm như đông cũng không cảm thấy trước mắt cái này gia hỏa này có thể lưu lại chính mình. Trên mặt hắn còn lưu lại cừu hận, trong đầu đã nghĩ kỹ quay về tông môn sau đó, làm như thế nào mưu đồ thiết kế Khổng Giao trả thù hôm nay hủy thân thể nhục thân mối thù. Hủy ta nhục thân, ngươi tại thương minh giới đem không đất đặt chân. Chỉ là trên mặt hắn đoán hận còn không có kéo dài bao lâu, một cỗ khổng lồ hấp lực bỗng nhiên từ thiên liệt cốc phương hướng truyền lại mà đến, đem chiêm như đông thần hồn tính cả cái kia huyết ngưng châu cùng một chỗ giam cầm ở hư không. Chiêm như đông chỉ cảm thấy tốc độ di động bắt đầu trở nên chậm chạp, hơn nữa còn có hướng phía sau bị kéo kéo qua đi khuynh hướng. Không tốt, chiêm như đông kinh hô một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, vừa mới bắt gặp thiếu niên cặp kia màu u lam song đồng đang hờ hững nhìn chăm chú lên chính mình. Tại đỉnh đầu hắn ba thước chỗ, một tôn bạch ngọc sắc ngọc đỉnh chấn động ra gợn sóng tấm gợn sóng, chính là trói buộc chặt lực lượng của mình nơi phát ra. Cái kia ngọc đỉnh chấn động đi ra ngoài uy năng lan tràn đến trên chiêm như đông thần hồn lúc, chấn động đến mức thần hồn của hắn đều nổi lên kịch liệt run run. Đây là cái gì đạo pháp? Chiêm như đông trên mặt cừu hận cuối cùng hóa thành thất kinh. Hắn không thể không liều mạng hướng về cái này huyết ngưng châu quan chú chính mình thần hồn sức mạnh. Đây chính là lão tổ bàn cho ta chuẩn tiên khí, chuyên bảo hộ thần hồn, quản ngươi cái gì đạo pháp, mơ tưởng lưu ta lại. Chiêm như đông nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về huyết ngưng châu điên cuồng quan chú thần hồn chi lực. Cái kia bảo hộ cái này chiêm như đông thần hồn đỏ ửng, tức thì một tăng. Cuối cùng, tại Khổng Giao hơi có vẻ mặt ngạc nhiên phía dưới. 3. Thái Hư Du Thần bao phủ hướng chiêm như đông sức mạnh, lúc này bị cái kia huyết ngưng châu cắt đứt. Cái này khiến mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có dùng Thái Hư Du Thần thất thủ qua Khổng Giao, nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ đều. Bất quá thông qua quan thế chi đồng, Khổng Giao cũng rất nhanh phát giác để cho chính mình Thái Hư Du Thần thất lợi nguyên nhân. Còn không là bình thường bà bối, lại là một chuẩn tiên khí. Khổng Giao trên mặt hứng thú càng đậm. Cái này thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. Đoạn Ngọc Phỉ có thể thì không cho là như vậy. Khi nàng nhìn thấy Chiêm Như Đông thần hồn ôm cái kia huyết ngưng châu tránh thoát Khổng Giao khống chế tay, bàn tay của nàng đã âm thầm nắm chặt một cái ngọc phù. Tùy thời có thể tế ra. Lại là huyết ngưng châu, man huyết chân nhân thật đúng là cam lòng. Nhưng không đến bạn bất đắc dĩ, Đoạn Ngọc Phỉ là không muốn tự mình ra tay tham gia trận này đánh giết Chiêm Như Đông chiến đấu. Tạo Huyền chân nhân đã có thể thôi diễn một chút nhân quả, nàng nếu là tự mình hạ tràng, cùng âm thầm xúi dục Khổng Giao giết người, hoàn toàn là hai khái niệm, là vô cùng có khả năng bại lộ. Bất quá thật muốn đến tình cảnh Khổng Giao không để lại người tới, Đoạn Ngọc Phỉ cũng chỉ có thể ra tay rồi. Dù sao đây chính là ngưng huyết châu, một kiện tại Thương Minh giới đều tiếng tăm lừng lẫy phòng ngự chuẩn tiên khí. Chỉ là Đoạn Ngọc Phỉ rất rõ ràng quá lo lắng, Khổng Giao cũng không phải không có chuẩn tiên khí. Ở đó ngưng huyết châu tránh thoát Thái Hư Du thần lực lượng, đang muốn pha không đi nháy mắt. Đinh. Một tiếng rẽ nghe tiếng chuông tại thiên liệt trong cốc vang lên. Âm thanh rõ ràng rất nhỏ, tại gào thét lên cuồng phong trong liệt cốc vốn hẳn nên bị phong thanh thôn vẻ mới đúng. Nhưng Đoạn Ngọc Phỉ vẫn là thiết thiết thực thực nghe được một tiếng kia chuông bạc cấm thanh. Sau đó Đoạn Ngọc Phỉ thấy được để cho sắc mặt nàng một màn cổ quái. Rõ ràng đã lướt đi một nửa, đang muốn trốn vào phía chân trời ngưng huyết châu. Ở đó tiếng chuông sau đó, giống như là bị thi triển định thân chú, lại một lần bị giam cầm ở giữa không trung. Ở trong quá trình này, mặc kệ Chiêm Như Đông như thế nào liều mạng hướng về ngưng huyết châu quán chú sức mạnh, mặc kệ cái kia ngưng huyết châu tóe ra tia sáng như thế nào hừng hực, đều không thể từ trong cái kia định thân tránh ra. Đúng vậy, chuẩn tiên khí ta cũng có đâu. Thiên liệt trong cốc, Khổng Giao trong tay bóp lấy pháp quyết, khống chế chấn hồn linh đem cái kia ngưng huyết châu chấn áp đồng thời, nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó lần nữa thôi động Thái Hư Du thần sức mạnh. Cái kia bị ngưng huyết châu bảo vệ Chiêm Như Đông cũng lại bó tay hết cách, trơ mắt nhìn mình thần hồn tính cả cái kia ngưng huyết châu cùng một chỗ, hướng về Khổng Giao đỉnh đầu cái kia một ngụm ngọc đỉnh rơi xuống mà đi. Không, cái này Thương Minh giới tiếng tăm lừng lẫy, tàn nhẫn máu lạnh bàn nhược tông thiên tiêu, sắp chết đến nơi cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Cuối cùng tại rơi vào cái kia Thái Hư trong đỉnh. Âm thanh nghiến lặng biết, cảm thụ được Thái Hư Du thần bên trong trấn áp Chiêm Như Đông thần hồn, cùng với cái kia ngưng huyết châu tồn tại, Khổng Giao hừ một tiếng, ngựa khí hơi có chút tự đắc thầm nghĩ, thử, ngươi cái kia ngưng huyết châu cái gì phẩm chất? Dám cùng ta chấn hồn linh đấu. Câu vẽ tháng, chương 618, Hoán Linh Thần Linh, 1, chương 618, Hoán Linh Thần Linh, 1, chấn hồn linh thế nhưng là cực phẩm chuẩn tiên khí, chủ nhân của hắn đã từng thế nhưng là linh cơ không biến trước đây, cổ cương bá chủ. Chỗ nào là man huyết chân nhân luyện chế chuẩn tiên khí có thể so. Cái kia ngưng huyết châu pháp khí, Khổng Giao đoán chừng, tối đa cũng liền xuống phẩm chuẩn tiên khí. Cuối cùng, Khổng Giao tâm niệm lại là khẽ động. Khống chế Thái Hư đỉnh bao quanh Chiêm Như Đông thần hồn, chìm vào thân thể của mình, bị Thái Hư đỉnh trấn áp, phong ấn tại thân thể của hắn bên trong. Đến nỗi viên kia huyết châu bảo châu thì bị Khổng Giao lấy chấn hồn linh chấn áp đưa vào trong thức hải, chẳng một kiện chuẩn tiên khí, Khổng Giao khuôn mặt đều phải cười nát. Đến nỗi Chiêm Như Đông thi thể cũng tự nhiên không có trốn qua, bị Khổng Giao thu vào. Tuy nói đã thân thể này bị thực nhật tiên ý ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, nhưng dầu gì cũng là trưởng sinh đỉnh phong thể tu nhục thân, so bình thường trưởng sinh đỉnh phong nhục thân càng thích hợp luyện chế luyện khôi, may may vá vá một chút cũng là luyện chế luyện khôi tuyệt hảo tài liệu. Đương nhiên còn có Chiêm Như Đông túi chữ vật, chỉ là bên trong chứa lấy ngoại trừ linh tinh, phần lớn là chút cùng thể tu tương quan linh vật, còn có đạo pháp các loại, Khổng Giao rõ ràng là không dùng được. Linh tinh giữ lại, những vật khác đều vứt tiến Lăng Tiêu bảo khố à, chắc là có thể giá trị ít tiền. Khổng Giao tùy ý nhìn lướt qua Chiêm Như Đông túi chứa vật sau, không hứng lắm thầm nghĩ. Làm xong đây hết thảy sau, vừa vặn có nhìn thấy tại Thiên Liệt cốc bên ngoài quan chiến Đoạn Ngọc Phỉ theo kết thúc chiến đấu, cuối cùng hướng về Thiên Liệt trong cốc bộ lướt đến. Nàng không có giống lần trước cái kia bản tới gần Khổng Giao, mà là đứng ở cách hắn mấy trăm trượng chi địa. Dường như là bị Khổng Giao như thế thư giãn thích gì đánh chết Chiêm Như Đông chấn nhiếp, nàng cũng không còn dám giống phía trước tại tiên triều lâu như thế, khoảng cách Khổng Giao gần như vậy. Bởi vì Khổng Giao tại loại kia khoảng cách phía dưới, thật sự có thể trong nháy mắt chính mình đánh giết. Rõ ràng ta đều cảm thấy rất đánh giá cao ngươi, hiện tại xem ra vẫn là xem thường ngươi. Đoạn Ngọc Phỉ cố hết sức duy trì lấy mặt ngoài trấn định, trong ánh mắt vẻ phức tạp lại là bán rẻ nàng. Có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng, cũng không có ngươi xem nhẹ nhàng như vậy. Khổng Giao nhún vai đầu, hắn cũng sẽ không chủ động giải thích lai lịch của mình. Mặc kệ nói như vậy, Chiêm Như Đông quả thật bị ngươi giết. Tên kia thế nhưng là so Tiểu Chi Đồ còn mạnh hơn, chỉ so với Tiết Thiếu Dương cái kia kiếm si như bên trên một chút mà thôi. Ngươi giết Chiêm Như Đông Thương Minh giới người thế hệ này, có thể làm đối thủ của ngươi cũng chỉ còn lại có Tiết Thiếu Dương một người. Đoạn Ngọc Phỉ nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên một trận, âm thanh trở nên thành khẩn. Đã ngươi đã trốn ra Tiên Vân giới, cùng Thương Nô phái không có quan hệ, sao không gia nhập vào ta Ly Hỏa Thánh môn? Lấy thiên tư của ngươi, ta dám cam đoan tất nhiên sẽ chịu đến ta Ly Hỏa Thánh môn coi trọng. Yên tâm, cho dù là ngươi giết Tiểu Chi Đồ, Văn Dao, giết cái này Chiêm Như Đông ta Ly Hỏa Thánh môn cũng có thể bảo vệ tới. Không giống như bốn phía trốn trốn tranh tránh tới mạnh. Đoạn Ngọc Phỉ tâm tư sôi nổi trên giấy. Khổng Giao vô cùng quả quyết lắc đầu, cự tuyệt Đoạn Ngọc Phỉ đề nghị, nói cái gì coi trọng mà nói, ngươi Ly Hỏa Thánh môn, chẳng lẽ còn có thể coi ta là làm trưởng môn bồi dưỡng hay sao? Khổng Giao lời nói này nói trúng tim đen. Đối với hắn loại này không phải từ chăn nhỏ tông môn bồi dưỡng tu sĩ mà nói, mặc kệ thiên tư cao bao nhiêu, nửa đường đầu nhập những tông môn khác chính xác sẽ có trình độ nhất định coi trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị xem như tông môn hạch tâm tới bồi dưỡng. Thậm chí còn có thể lại trên một ít trình độ, đối với hắn có chỗ đề phòng. Như thế thời gian trải qua, còn không bằng làm tán tu đâu. Đoạn Ngọc Phỉ tự nhiên là nghe rõ Khổng Giao ý tứ trong lời nói, ngữ khí trì trệ, lập tức thở dài. Bởi vì nàng không cách nào phản bác Khổng Giao lời nói. Tất nhiên không cách nào đạt tới chung nhận thức, Đoạn Ngọc Phỉ chỉ nhắc tới đầy miệng liền không có ở trên cái đề tài này nhiều lời. Ngược lại là hỏi, cái kia Chiêm Như Đông thần hồn ngươi muốn như nào xử lý? Viên kia ngưng huyết châu ngươi lại nên làm như thế nào xử lý? Nếu là xử lý không sạch sẽ, nhưng là sẽ dẫn tới man huyết chân nhân. Đoạn Ngọc Phỉ cũng không phải có tham ô cái kia ngưng huyết châu ý tứ. Cái kia ngưng huyết châu dù sao cũng là man huyết chân nhân luyện chế qua chuẩn tiên khí, phía trên tất nhiên sẽ có hắn lưu lại ân ký. Nếu là xử lý không tốt, Khổng Giao sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng hắn không biết, Khổng Giao đấy lòng sớm đã có bởi vì đối với đó sách. Bất kể hắn là cái gì man huyết chân nhân, tiểu gia ta hướng về Lăng Tiêu bảo khố đưa tới, thần tiên tới cũng chỉ có thể làm nhìn qua. Cái kia man huyết chân nhân có thể tìm tới ta mới có quái. Còn có cái kia Chiêm Như Đông thần hồn đồng dạng có thể xử lý như thế. Khổng Giao trực tiếp đem hắn cho hiến tế cho Ngộ Đạo Bì, liền trong một cọng lông cũng sẽ không lại thực tế lưu lại, so cái gì thủ đoạn cũng làm sạch. Kết quả là Khổng Giao ung dung trả lời, yên tâm, ta sẽ xử lý vô cùng sạch sẽ. Hảo. Thấy được Khổng Giao như thế lòng tin tràn đầy, Đoạn Ngọc Phỉ cũng là không có hỏi nhiều. Nàng chẳng qua là lo lắng Khổng Giao bại lộ sẽ liên lụy đến chính mình, dưới mắt Khổng Giao chắc chắn như thế, nàng cũng hoàn toàn yên tâm lại. Dù sao tín nhiệm bắt nguồn từ thực lực. Hai người ngắn ngủi giao lưu ở giữa, Khổng Giao đang muốn mở miệng, muốn truyền âm hỏi hướng Đoạn Ngọc Phỉ liên quan tới cái kia tinh không bảo thế lực sự tình. Dù sao lần giao dịch này điều kiện chính là Khổng Giao giúp nàng giết Chiêm Như Đông, mà Đoạn Ngọc Phỉ nói cho Khổng Giao liên quan tới nàng biết tinh không bảo thế lực hết thảy. Không ngờ rằng lời còn chưa kịp mở miệng, ô, một tiếng bi thương khóc thét thanh âm vô cùng đột ngột từ sâu trong thiên liệt cốc chấn động mà ra. Âm thanh quyết tán ra nháy mắt, thiên liệt trong hạp cốc một khắc trước còn gào thét thổi lất phất cuồng phong, sau một khắc liền gió êm sóng lặng. Khổng Giao sắc mặt cũng ở đó một tiếng khóc thét thanh âm sau đột nhiên đại biến, bởi vì cái kia gào âm thanh loạn và hai nháy mắt, hắn vậy do thiên địa linh khí ngưng tụ vô hạ linh thể, thế mà xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Cánh tay trái của hắn không hề có điểm báo trước từ đầu vai chỗ cùng nhau nứt ra tới. Phúc. Cánh tay bay ra, hóa thành thuần túy thiên địa linh khí tiêu tán ở trên không. Cùng lúc đó, thể nội Tế Nguyệt thần hồn liền không bị khống chế từ trong cơ thể hắn lướt đi, bắt đầu đứng ở đỉnh đầu hắn chỗ, triển khai bị động phòng ngự. Ai? Khổng Giao một tiếng kinh hô. Còn chưa kịp chờ hắn quay đầu, đi xem thanh âm kia rung động tới phương hướng. Khoảng cách Khổng Giao mấy trăm trượng bên ngoài, Đoạn Ngọc Phỉ đã sắc mặt đại biến, sau đó quay đầu, cũng không quay đầu lại, liều mạng vọt ra khỏi thiên liệt cốc phạm vi. Khổng Giao mặc dù cũng không có biết rõ ràng tình trạng, nhưng trông thấy Đoạn Ngọc Phỉ chạy, nơi nào còn dám dừng lại. Xú nữ môn, cứ như vậy chạy. Thầm mắng một tiếng, Khổng Giao cũng là trong khoảnh khắc bày ra truy phách, thân hình hóa thành một đoàn hư ảnh, tiêu xạ ra thiên liệt cốc. Tại trên đường cái này, Khổng Giao vẫn không quên quay đầu, hướng về sau lưng liếc mắt nhìn. Ở giữa thiên liệt cốc chỗ sâu, bắt đầu tràn ngập ra một cỗ màu xám sương mù. Có một đôi tái nhợt hai con người, giống như là trên trời nhật nguyệt, ở đó hỗn độn trong sương mù như ẩn như hiện. Chương 618, Oán Linh Thần Linh 2, chương 618, Oán Linh Thần Linh 2, doa đến Khổng Giao vội vàng chuyển khai ánh mắt, không dám đi cùng cái kia đặt mình vào tại trong sương mù hai mắt đối mặt một chút. Không biết thế nào, Khổng Giao có một loại cảm giác kinh dị cảm giác, từ đấy lòng cảm thấy một đôi kia hai mắt chủ nhân, so thương minh giới những cái kia tạo huyền chân nhân càng thêm nguy hiểm. Đây là nơi quái quỷ gì? Khổng Giao thất thanh mắng một câu. Liều mạng thôi động tốc độ. Bởi vì cái kia tràn ngập ra sương mù không chỉ là cái kia thiên liệt cốc chỗ sâu mới có, bọn chúng bắt đầu từ thiên liệt cốc chúng quanh lòng đất bay lên. Mà Khổng Giao so Đoạn Ngọc Phỉ chậm nửa nhịp, cơ hồ liền bị những sương mù kia thôn phệ. Bọn chúng tràn ngập tốc độ nhanh, bình thường trưởng sinh đỉnh phong đều khó mà tránh thoát. Mắt thấy chung quanh sương mù càng ngày càng đậm, phía trước chỉ còn lại một cái không đến một trượng khe, Khổng Giao sắc mặt lập tức liền trắng. Hắn cũng không sợ chết, chính là sợ trên người mình những bảo bối này, theo cái này thần hồn vẫn lạc, bỏ vào cái địa phương quỷ quái này. Đến lúc đó chính mình sợ là khó mà lấy ra. Đang tại Khổng Giao sắc mặt nổi lên khổ tâm lúc, hưu, một đạo kim sắc đường vòng cung từ thiên liệt cốc bên ngoài bắn ra. Hào quang sáng chói vẹn vẹn chỉ là chớp mắt biến đi tới bên người Khổng Giao. Cảm thụ được cái kia cố quen thuộc yêu khí, Khổng Giao trong lòng tâm tình khẩn trương vừa mới thả xuống. Đại bằng, làm được tốt. Khổng Giao thầm than một tiếng. Còn tốt chính mình cùng Chiêm Như Đông động thủ phía trước, liền để Đại bằng thủ hộ tại thiên liệt cốc bên ngoài, để phòng bất nhất. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ ở hải này quá thời khắc cứu mình một mạng. Sau một khắc, Khổng Giao chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ. Đại bằng hóa thành kim mang, đã cuốn lấy thân thể của mình bọt ra khỏi cái kia trọng trọng xương mù xám phong tỏa, từ cái kia không đến một trượng phương viên khe chạy ra. Cơ hồ là Đại bằng lướt qua lối đi kia một cái chớp mắt, xương mù xám đã đem một mảnh kia không gian thôn vệ. Nguy hiểm thật. Khổng Giao thầm hô một tiếng hung hiểm. Tại trên đường cái này, Khổng Giao tại Đại bằng trên lưng, còn chứng kiến phía trước cái kia toàn thân vờn quanh tại hỏa sắc linh lực bên trong nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, chính là chạy trước một bước Đoạn Ngọc Phỉ. Khổng Giao có thể thấy rõ ràng, cái sau cái kia trường tay khuôn mặt bây giờ đã hoa dung thất sắc, đang lấy một loại đối với Đại bằng mà nói, vô cùng chậm rãi tốc độ, hướng về phương xa bỏ chạy. Lấy cái kia xương mù xám tràn ngập tốc độ, rõ ràng Đoạn Ngọc Phỉ là không trốn thoát được. Khổng Giao liếc qua Đoạn Ngọc Phỉ trong ánh mắt sợ hãi, không giống như là ngụy trang, lúc này phúc phỉ một câu, "Sú nữ môn, xem ra không phải có ý định lừa ta." Nếu là Đoạn Ngọc Phỉ biết cái này sương mù xám tồn tại, nàng không có khả năng chính mình chủ động tiến vào cái kia thiên liệt cốc. Nghĩ tới đây, Khổng Giao hiếm thấy thiện tâm một hồi. Ngón tay khẽ động, linh lực hóa thành dây lụa đem Đoạn Ngọc Phỉ vòng eo cuốn lấy. Không đợi nàng phản ứng lại, tại đại bằng lao nhanh mang theo phía dưới, giống như là thả diều, phủ lấy Đoạn Ngọc Phỉ xông về phương xa. Cuối cùng hai người ở cách cái kia thiên liệt cốc ở ngoài ngàn dặm dừng bước chân lại. Khổng Giao tiện tay buông xuống quấn quanh lấy Đoạn Ngọc Phỉ linh lực dây lụa, cái sau giống như là thoát lực, trực tiếp ngã mặt ở đại bằng trên sống lưng. Khổng Giao không có đi nâng Đoạn Ngọc Phỉ ý tứ, mà là trước tiên lấy quan thế chi đồng nhìn ra xa hướng cái kia thiên liệt cốc phương hướng. Ngập trời sương mù xám đã đem thiên liệt cốc phạm vi bên trong phạm vi ngàn dặm đều thôn vệ. Cái kia đậm đặc quần quần sương mù xám phô thiên cái địa, liền Khổng Giao quan thế chi đồng đều nhìn đến không thấu. Nghiễm nhiên đã cùng ngăn cách ngoại giới. Khổng Giao bây giờ khoảng cách cùng cái kia sương mù xám phong tỏa khoảng cách biệt rất xa. Nhưng trong cơ thể hắn Tế Nguyệt thần hồn vẫn tại lấp lóe quang hoa, đó là thần hồn của hắn đang cảnh cáo Khổng Giao không nên tùy tiện đặt chân trong đó. Không cần nghĩ cũng biết, cái kia sương mù xám khu vực có bao nhiêu hung hiểm. Kia cái gì quỷ đồ vật? Khổng Giao ánh mắt thâm trầm, nhớ lại vừa mới tại cái kia thiên liệt cốc chỗ sâu nhìn thấy cặp mắt kia, cùng với một tiếng kia khiếp quỷ thần khóc thét thanh âm. Rõ ràng thiên liệt cốc bởi vậy biến động, cùng thứ quỷ kia trốn không thoát liên quan. Chỉ là dưới mắt theo cái kia sương mù xám phun trào, cặp mắt kia cũng bị che giấu đi. Khổng Giao chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt. Rõ ràng cái kia sương mù xám cấp độ đã vượt ra khỏi hắn quan thế chi đồng có thể nhìn trộm đến cảnh giới. Cái này khiến Khổng Giao trong lòng lại là một trận hoảng sợ. Tại hắn độ ngũ trúc viễn tu luyện tới cảnh giới thứ hai sau, đại bộ phận tạo huyền thủ đoạn đều có thể che đậy cặp mắt của hắn. Cái kia sương mù xám tất nhiên nhìn không ra, chẳng phải là chứng minh cái kia sương mù xám tồn tại vô cùng có khả năng đã đạt đến tạo huyền cực hạn, hoặc là cái kia không thể tả được cảnh giới. Trở về từ coi chết, Khổng Giao lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó nghiêng đầu nhìn về phía đại bằng trên sống lưng nằm, đồng dạng một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ Đoạn Ngọc Phỉ. Nàng thế nhưng là Ly Hỏa Thánh môn thánh nữ, lại có một cái tạo huyền lão tổ tông, đối với thiên liệt cốc chân tướng tất nhiên biết một hai. Chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ sợ hãi như vậy. Phải biết, ngày đó tại triều đế cổ thành bị thái tử bắt sống, Đoạn Ngọc Phỉ có thể cũng không có lộ ra nửa phần kết đảm. Không đợi Đoạn Ngọc Phỉ từ cái kia hoảng sợ vạn trạng trong tâm tình bình phục, Khổng Giao đã mang theo bất thiện tiếng nói mở miệng, cái kia thiên liệt cốc bên trong đồ vật là cái gì? Ngươi biết món đồ kia tồn tại, còn để cho ta đem Chiêm Như Đông dẫn qua, ngươi có phải hay không giống thuận tay đem ta cũng làm đi? Đoạn Ngọc Phỉ tái nhợt khuôn mặt bị Khổng Giao câu nói này một kích, lập tức hiện đầy ửng hồng, phẫn nộ xua tan sợ hãi, lấy rất là cay cú tiếng nói trả lời, ta muốn biết nó sẽ ra ngoài, ta dám bảo thiên liệt cốc sao? Vật kia vốn là không có khả năng tại đương thời xuất thế, ta xuất sinh đến nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết kia tồn tại đâu. Nói, Đoạn Ngọc Phỉ thậm chí đem đã chết Chiêm Như Đông đều rời ra, tức giận nói, ngươi muốn không tin ta, dù sao cũng nên tin Chiêm Như Đông à, tiểu tử kia còn không phải đi theo ngươi tiến bảo. Chứng minh nó xuất thế, vốn là một hồi gần như không có khả năng dự liệu đến ngoài ý muốn. Đoạn Ngọc Phỉ cái khác lời nói, bị Khổng Giao tự động loại bỏ đi. Chương 618, khi nàng nâng lên Chiêm Như Đông, Khổng Giao suy tư một phen sau, lúc này mới cảm thấy có đạo lý. Chiêm Như Đông tất nhiên cũng là biết thiên liệt cốc tồn tại. Hắn dám vào đi, chứng minh Đoạn Ngọc Phỉ nói tới chính xác làm thật. Cũng đúng. Nghĩ tới đây, Khổng Giao trong mắt lạnh lẽo biến mất không thiếu. Ngược lại chỉ cái kia cơ hồ đem hiện thực ngăn cách sương mù xám, hỏi, đây rốt cuộc đồ vật gì? Đoạn Ngọc Phỉ hung ác trợn mắt nhìn Khổng Giao một mắt, cũng không lập tức trở về ứng, mà là bình phục phút chốc, miễn cưỡng có thể từ đại bằng trên sống lưng đứng dậy. Lúc này mới một tay đỡ đại bằng cổ, không để ý đại bằng lớn tiếng kêu la, cứ như vậy nửa tựa ở đại bằng trên cổ, ung dung mở miệng, một tôn oán linh. Nói, Đoạn Ngọc Phỉ cũng hướng về Khổng Giao nhìn sương mù xám khu vực nhìn lại, tiếp tục giải thích nói, các ngươi tiên vân giới đã từng đi ra một vị tiên nhân, ngươi dù sao cũng nên biết chưa? Đó là tự nhiên. Khổng Giao lên tiếng. Bạch Đế lưu lại Lăng Tiêu bảo khố cùng Ngộ Đạo Bi còn tại hắn cái này lâu rồi, hắn như thế nào có thể không biết? Bạch Đế chi danh dù là đi qua vạn năm, vẫn là tiên vân giới vạn dân chỗ tôn sùng tồn tại. Vừa mới khóc thét cái bị kia, chính là ta sinh ra tại ta Thương Minh giới một tôn có thần tính linh tục chuyển tại thiên địa chi sơ liền có ý thức, đã là nửa bước vào tiên vực tồn tại. Lại bị các ngươi giới Bạch Đế lấy chứng đạo chi danh, một kiếm chém mất. Nghe đến đó, Khổng Giao ánh mắt lập tức thay đổi, lẩm bẩm một tiếng, thì ra là như thế. Bạch Đế cả đời chiến tích liên tục không ngừng. Hết lần này tới lần khác Bạch Đế chỉ sợ lại là một cái tính tình bá đạo người, bằng không thì cũng sẽ không lấy đế vương tự xưng. Hắn tử không quan trọng thời điểm của thời, đến đắc đạo thành tiên trong lúc đó giết qua thánh linh, chỉ sợ ngay cả tiên vân giới thiên tề hoàng thất đều không thể bày ra. Cái kia Đoạn Ngọc Phỉ trong miệng thần linh cũng là gặp xui xẻo, hết lần này tới lần khác đụng phải Bạch Đế chứng đạo, nào còn có sống sót khả năng. Nói như vậy, nó không phải đã chết rồi sao? Khổng Giao nhíu mày, cảm giác Đoạn Ngọc Phỉ mà nói có chút khó mà cân nhắc được, cho nên mới nói là oán linh. Nói, Đoạn Ngọc Phỉ hướng về Khổng Giao ném đi một cái khó có thể dùng lời diễn tả được biểu lộ, giống như là tiếc nuối, cũng rộng lạ cảm khái. Thế nhưng loại bị thiên địa dựng dục mà thành linh, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu tán. Vẫn lạc sau thần tính rơi xuống mặt đất, hóa thành thiên liệt cốc, cái kia ngập trời oán niệm cũng lưu tại ở đây. Khổng Giao đại khái biết rõ Đoạn Ngọc Phỉ ý tứ. Vừa mới khóc thét cũng không phải tôn kia thần linh, mà là thần linh sau khi chết ngập trời oán khí biến thành. Thời gian đều qua vài năm, cũng không có tiêu tan, suy nghĩ một chút cũng biết nó oán khí lớn bao nhiêu. Khổng Giao phía trước còn đối với cái kia oán linh mang sợ hãi cảm xúc, đến bây giờ đã biến thành đồng tình. Ta nếu là muốn lấy được thành tiên, bị một cái gia hỏa xách theo kiếm giết đến tận cửa mơ mơ hồ hồ chém mất, ta oán khí so với hắn còn lớn. Đoạn Ngọc Phỉ kỳ thực cũng rất kỳ quái nó vì sao lại xuất thế, biểu lộ khổ tâm cười nói, nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia đoán linh mấy trăm năm đều chưa chắc đi ra một lần. Chúng ta hết lần này tới lần khác vận khí cứ như vậy hảo, cho đổi kịp. Bên trong chẳng lẽ có cái gì môn đạo không ra? Đoạn Ngọc Phỉ lẩm bẩm cái này, càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Chỉ có Khổng Giao nghe xong, ánh mắt có chút vi diệu. Nói cái kia bán linh cùng Bạch Đế quan hệ, lại nói đến Bạch Đế. Khổng Giao có lời gì không? Bạch Đế ngộ đạo bi cùng Lăng Tiêu bà khố, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói là trong tay hắn. Cái kia từ nơi sâu xa Bạch Đế trồng xuống nhân quả, Khổng Giao tự nhiên là không thể tránh khỏi bị nhiễm phải. Thứ quỷ kia, nói không chừng chính là cảm ứng được Bạch Đế khí tức xuất thế. Khổng Giao càng nghĩ càng thấy phải khả năng này cực lớn. Còn tốt hắn cùng Chiêm Như Đông chiến đấu giải quyết phải rất nhanh, phàm là chậm một chút, chính mình cũng muốn bị dính líu vào. Quỷ mới biết cái kia bán linh sẽ đối với mình làm chút gì. Bất quá những thứ này Khổng Giao tất nhiên sẽ không thừa nhận, trước một bước đối với Đoạn Ngọc Phỉ oán giận nói, chắc chắn là bởi vì cùng Chiêm Như Đông chiến đấu dẫn động vị kia đi ra, còn không phải là ngươi chỉ điểm. Đoạn Ngọc Phỉ nháy nháy mắt, bình tĩnh nhìn qua Khổng Giao phút chốc, sau đó một mặt thâm trầm gật đầu một cái, biểu thị nói với hắn lời nói tán đồng. Phải là, bất quá chúng ta không phải đều đi ra sao? Có cái kia bán linh xuất thế, liền xem như Man Huyết chân nhân cũng không dám đi vào, Chiêm Như Đông chết, Bàn Nhược Tông muốn truy cứu nhưng là không dễ dàng. Đoạn Ngọc Phỉ bẻ ngón tay, thật kinh khủng an ủi Khổng Giao. Nói cho cùng, đối với chúng ta mà nói, vẫn là một chuyện tốt. Đổi lấy Khổng Giao một cái không câu chấp đủ cười, lấy nét mặt ôn hòa gật đầu nói có lý, liền không so đo. Đối thoại của hai người đều tại đại bằng trên sống lưng tiến hành. Đại bằng đem bọn hắn nói chuyện toàn trình nghe vào trong tai, ở trong quá trình này, ánh mắt nó dạo qua một vòng lại một vòng, tựa hồ là đang tiêu hóa Khổng Giao vừa mới cùng Đoạn Ngọc Phỉ ngôn ngữ rằng có ngữ khí cùng thái độ. Một lúc lâu sau lại như dường như biết được suy nghĩ túi đầu, lấy bẹn bẹn có mình có thể nghe được tiếng nói thầm nói, đánh đòn phủ đầu, lẽ thẳng khí hùng, không biết xấu hổ, trả đũa, học được. Học được. Câu vẽ tháng, chương 619, thất túc điện, 1, chương 619, thất túc điện, 1, thiên liệt cốc oán linh xuất thế đơn thuần ngoài ý muốn. Đối với Khổng Giao mà nói bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Rất nhanh hắn đem món này đối với mình mà nói không quan trọng chuyện quên đi. Bất kể hắn là cái gì oán linh, quản hắn có hậu quả gì, ngược lại Khổng Giao cũng không phải thương minh giới người, liền xem như xuyên phá thiên, hắn cũng có thể phủi mông một cái yên tâm thoải mái rời đi. Sơ lược cái kia oán linh sau, Khổng Giao bắt đầu hướng Đoạn Ngọc Phỉ yêu cầu lần này xuất thủ, trong giao dịch nâng lên liên quan tới tinh không bảo thế lực tình báo, đó mới là chủ yếu nhất. Đoạn Ngọc Phỉ lập xuống qua thiên địa lời thề, tự nhiên không dám cãi hẹn. Lúc này nghiêm mặt biểu lộ, lấy truyền âm phương thức, đem những gì mình biết liên quan tới tinh không bảo thế lực hết thảy, đầu đôi cáo chi tại Khổng Giao. Cố thế lực kia tự xưng là thất túc điện, bắt nguồn từ tinh hải bên ngoài, đã từng tiếp xúc qua tà thương minh giới. Lục đại thượng tông cơ hồ cùng bọn hắn đã từng quen biết, nhưng ngoại trừ lục đại thượng tông, thương minh giới những người khác căn bản chưa nghe nói qua bọn chúng, ngươi cũng chỉ có thể hỏi ta, mới có thể được đến bọn hắn chút điểm tin tức. Đoạn Ngọc Phỉ êm tai nói, Khổng Giao nhẹ nhàng tái diễn Đoạn Ngọc Phỉ đề cập đến, liên quan tới cái kia tinh không bảo thế lực tên thất túc điện, nguyên lai là đến từ tinh hải bên ngoài thế lực, chẳng thể trách trưởng thành chân nhân cũng không có nghe nói qua. Sau đó hắn lại hỏi, cái kia thất túc điện tiếp xúc các ngươi thương minh giới lục phái làm gì? Cụ thể cũng không biết, liên quan tới thất túc điện cũng đều là ta thái tổ gia gia nói cho ta biết. Nói Đoạn Ngọc Phỉ đưa tay cắt tỉa lại một chút đầy đầu tóc đỏ, vừa mới tiếp tục nói, chỉ là sự kiện kia sau, lục đại thượng tông nghiêm khắc phong tỏa thất túc điện tồn tại, giống như là đang tận lực đem thất túc điện tồn tại che giấu. Khổng Giao nghe đến đó, mí mắt hơi hơi bên trên giơ lên, tại trên bầu trời đêm vô ý thức du tẩu. Lục đại phái tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì cùng thất túc điện đã đạt thành không muốn người biết hợp tác, vẫn là đơn thuần kiêng kỵ thất túc điện tồn tại. Những vấn đề này, sợ là liền Đoạn Ngọc Phỉ cũng không biết. Chính như nàng nói tới, nàng biết đến tình báo cũng hết sức có hạn, đây vẫn là nàng có cái tạo huyền tổ tông tiền đề. Thương minh giới những thứ khác trưởng sinh đại năng, đoán chừng cùng Khổng Giao mở dạng, liền cái kia thế lực tên cũng không biết ta bất kể nói thế nào, thất túc điện có thể để cho thương minh giới 6 cái thượng tông thận trọng như thế. Thế lực của nó, tất nhiên đã lớn đến một loại nào đó trình độ đáng sợ. Bị như thế người tồn tại đi nhớ, ta thời gian này thật đúng là không dễ chịu. Khổng Giao rất là nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. Tây Hoàng Phúc Địa, Thanh Hồ Phúc Địa đều bởi vì thất túc điện phá diệt. Chính mình ngay cả một cái tạo huyền chân nhân đều không phải. Sau này thời gian có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn chống cự. Cũng may hắn có Thái Hư Du Thần. Cái này bầy quỷ đồ vật đến cùng muốn làm gì? Những cái này thất túc điện tạo huyền, từng người không nhân quỷ không quỷ, sạch làm chút chuyện xấu xa. Diệt Tây Hoàng Phúc Địa, diệt Thanh Hồ Phúc Địa đối bọn chúng có chỗ tốt gì? Khổng Giao bây giờ càng nghĩ càng thấy phải sương mù nồng nặng. Cái kia thất túc điện, giống như là tại một đôi bàn tay vô hình, sóng lộng lấy tu chân giới bàn cờ. Lạc tử chỗ để cho người ta nhìn không ra. Bất quá có một chút Khổng Giao bây giờ rất chắc chắn, vậy chính là mình muôn ngàn lần không thể rơi vào trong tay bọn họ. Cho dù là thần hồn hồn phi yên diệt, cũng không thể rơi vào trong tay bọn họ. Vừa nghĩ, Khổng Giao ánh mắt lại có chút không được bình thường, hơi có chút bất thiện nhìn về phía Đoạn Ngọc Phỉ. Hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, giống như Đoạn Ngọc Phỉ cung cấp liên quan tới cái kia thất túc điện tình báo, ngoại trừ danh tự bên ngoài, cũng chỉ có cùng Lục Đại Thượng Tông có tiếp xúc điểm này tình báo còn có chút giá trị. Những thứ khác cũng là hỏi gì cũng không biết. Khổng Giao nơi nào có thể ăn cái này thua thiệt, lập tức lên tiếng hắn nói, chỉ có ngần ấy tin tức. Liên đệ ta liều sống liều chết giúp ngươi đem Chiêm Như Đông làm thịt. Đoạn Ngọc Phỉ cũng không cho rằng như vậy. Hùng hồn hết có chút ngạo nhân bộ ngực, lớn tiếng trả lời, liền điểm ấy tin tức, ngươi ngoại trừ tại cô nãi nãi chỗ này có thể nghe được, ngươi còn có thể đi chỗ nào dò thăm. Tin tức mặc dù thiếu, nhưng giá trị cũng không ít. Ít nhất ngươi về sau nếu là lại rơi xuống thất túc điện trong tay, còn có thể làm cái biết rõ quỷ, biết giết ngươi chính là ai. Khổng Giao bị Đoạn Ngọc Phỉ tức giận đến vui lên, âm dương quái khí cười nói, ta thực sự là cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta là bằng hữu đi. Đoạn Ngọc Phỉ nhuẩn miệng cười. Bộ kia mặt dày vô sỉ bộ dáng, đã có Khổng Giao một hai phần tinh túy. Khổng Giao hít sâu một hơi, cũng chỉ có thể nhận. Kỳ thực tính ra, lần này cũng không coi là lỗ, ít nhất làm đến một cái chuẩn tiên khí cùng Chiêm Như Đông thần hồn, còn có hắn vậy giá trị không ít giá trị bản thân, cũng không tính là toi công bận rộn một hồi. Nói đến, kỳ thực ta cũng không có trên hoa bao nhiêu lực ý. Khổng Giao ý niệm ngược lại là rộng rãi. Giao dịch như là đã hoàn thành. Đoạn Ngọc Phỉ cũng không muốn tiếp tục ở đây cái nơi thị phi đợi lâu. Trước khi đi, nàng đưa thay sờ sờ đại bằng đầu, cười hì hì hướng về phía đại bằng nói, "Hảo Tức Nhi, ngươi nếu là chán ghét cùng ngươi chủ nhân ở chung với nhau sống trong cảnh bảo vong, tùy thời có thể tới Ly Hỏa Thánh Môn tìm tỷ tỷ a. Ngươi chỉ cần báo lên đại danh của ta, Ly Hỏa Thánh Môn không có có thể ngăn ngươi." Đoạn Ngọc Phỉ mắt nhìn thấy không có cách nào đem Khổng Giao kéo vào Ly Hỏa Thánh Môn, tiếp đó đem mục tiêu chuyển tới trên thân đại bằng. Vừa mới thoát đi cái kia thiên liệt cốc lúc, đại bằng triển khai cực tốc rất được Đoạn Ngọc Phỉ tâm ý, nàng đối với Khổng Giao có thể nắm giữ như thế một cái dị thú đỏ mắt không thôi. Khổng Giao bị Đoạn Ngọc Phỉ cử động này có chút tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười châm chọc nói, "Ngươi ngay trước mặt ta đảo chân tưởng có phần quá không lễ phép, tiểu gia còn chưa có chết đâu." Đại bằng cũng là thật kinh khủng gật đầu, lấy hắn cái kia nghe vào đã cảm thấy hấu thái tiếng nói phụ họa Khổng Giao nói, "Ta đối với chủ nhân chỉ có một mảnh lòng son giả sắt." Chương 619, Thất Túc Điện 2, chương 619, Thất Túc Điện 2, a. Đoạn Ngọc Phỉ a một tiếng, cũng không nhiều lời, cơ thể nhẹ nhàng từ đại bằng trên sống lưng nhẹ xuống, trước khi đi nàng lại nghĩ tới cái gì, xoay đầu lại, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn qua Khổng Giao, hỏi ra trong lòng suy nghĩ đã lâu một vấn đề. "Khổng Giao, các ngươi đem bản nhược tông phân tông bưng sau, có thấy hay không núi kia môn hạ đồ vật?" Khổng Giao tại Đoạn Ngọc Phỉ tiếng nói vang lên gần như đồng thời, trong đầu liền lấp lóe qua cái kia bị giấu ở dưới nền đất, Man Huyết Chân Nhân phong ấn quái nhân. Trong miệng nàng núi kia môn hạ đồ vật tuyệt đối nói đúng quái nhân kia. Quái nhân kia thân phận đến nay không rõ, bất quá có thể để cho Man Huyết Chân Nhân ở đó phân tông bị phá sau, gấp gáp như vậy chạy tới. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, quái nhân kia thân phận tuyệt đối không đơn giản. Bây giờ Đoạn Ngọc Phỉ lại chủ động nâng lên vấn đề kia, rất rõ ràng, quái nhân kia ảnh hưởng so Khổng Giao dự đoán còn lớn hơn nhiều lắm. Hắn cũng có nghĩ thầm phải hỏi rõ ràng quái nhân kia thân phận, cho nên không có phủ nhận, mà là lấy lập lờ nước đôi ngữ khí đáp lại một câu Đoạn Ngọc Phỉ, nên nhìn, đều thấy được. Đoạn Ngọc Phỉ rõ ràng đều phải đi, bởi vì Khổng Giao một câu nói kia, lại dừng lại cơ thể. Nàng giống như là liếc Khổng Giao một cái, vừa ngắm đại bằng một mắt, hỏi ra nàng quan tâm vấn đề, các ngươi đem nàng phóng xuất. Khổng Giao sốc lên lông mày, cũng không trực tiếp đáp lại, ai nói Đoạn Ngọc Phỉ hỏi đề, hắn liền nhất định muốn trả lời. Hắn ngược lại là hỏi ngược một câu, ngươi biết thân phận của nàng? So sánh Thất Túc Điện hỏi gì cũng không biết, Đoạn Ngọc Phỉ đối với quái nhân vấn đề ngược lại là tin tưởng không thiếu, bình tĩnh đứng hai chữ, biết. Khổng Giao nhìn chằm chằm Đoạn Ngọc Phỉ yên tĩnh chờ câu sau của nàng, ai biết cái sau chế nhạo nở đủ cười, xoay người rời đi, nhưng mà cô mãi mãi không nói cho ngươi. Một bên bay lên không, Đoạn Ngọc Phỉ một bên đưa lưng về phía Khổng Giao phất tay, xem như cùng hắn làm sắp chia tay tiền cáo tử. Ngươi hôm nay xuất thủ cứu ta một mạng, coi như ta thiếu ngươi. Ta Đoạn Ngọc Phỉ ân oán rõ ràng. Ngươi cái này chó nhà có tang có một ngày nếu như bị ép tuyệt lộ, có thể để cái kia Tức Nhi tới Ly Hỏa Thánh Môn cho ta báo cái tin, năng lực có thể đạt được, có thể giúp ngươi một lần. Trong miệng Đoạn Ngọc Phỉ rõ ràng nói là cảm ơn lời nói. Đối với Khổng Giao xưng hô lại mang theo tràn đầy ác thú vị, lấy chó nhà có tang để hình dung hắn. Khổng Giao có thể có sắc mặt tốt mới là lạ, gương mặt lạnh lùng, phản chế dễ ước, thật có ngày đó, ta chắc chắn đem ngươi mọc ra tới. Ha ha ha. Đoạn Ngọc Phỉ căn bản vốn không đáp lại Khổng Giao, phát ra cười ha ha sau, hóa thành một đạo hỏa sắc đường vòng cung biến mất ở trên đường chân trời. Đại bằng nhìn trời bên cạnh hỏa sắc dần dần biến mất, quay đầu sang thận trọng hỏi, "Chủ nhân, ngươi nói ta thật đi Ly Hỏa Thánh Môn, nữ nhân này có thể hay không cho ta cả điểm đan dược ăn?" Khổng Giao đã sớm biết đại bằng trong bụng điểm này con con nhíu nhíu, tức giận mắng một câu, "Ngươi không sợ bị nàng hạ độc chết?" "Chủ nhân nói có lý." Đại bằng tinh tế tưởng tượng, cảm thấy thật có khả năng này, lúc này loại bỏ đi Ly Hỏa Thánh Môn hết ăn lại uống ý nghĩ, cảm khái một tiếng, ngoại giới tu sĩ có thể so sánh tiên vân giới xảo trá nhiều, ta về sau cũng muốn giống chủ nhân nhiều như vậy mấy cái tâm nhãn mới được. Ngươi cái kia tâm nhãn tử cũng không ít. Khổng Giao mắng một câu, lừa nhắc cùng đại bằng nói nhảm. Cái thằng ngu này phía trước tại tiểu tháp giới đem giới kia trưởng sinh lửa sửng sốt một chút, thật muốn nói đến, Khổng Giao cảm thấy phía ngoài tu sĩ đụng tới đại bằng mới muốn cẩn thận một chút. Nói xong, Khổng Giao cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn thiên liệt cốc phương hướng. Cái kia hồi phục bán linh trong lúc nhất thời không có khả năng một lần nữa trở về, thế nhưng sương mù sám cũng không có tiếp tục lan tràn xu thế. Khổng Giao cũng không biết tại nơi thị phi này ngây ngô quá lâu, vung tay lên, phân phó đại bằng nói, trở về. Hiu. Đại bằng tuân lệnh, nâng Khổng Giao cũng không quay đầu lại xông lên trời. Tại bọn hắn trước sau chân rời đi không đến hai ba cái hô hấp ở giữa. Hoa lạc. Khổng Giao bọn hắn phía trước dừng lại qua không gian chỗ bị xé mở một đầu vết nứt không gian. Một đạo tóc trắng phơ thiếu niên dáng người, chắp hai tay sau lưng, từ trong hư không đi bộ nhàn nhã đi ra. Hắn mặt mũi có được cực kỳ tuấn tú, mặt non như hải nhi, sinh ra một đôi nam tính cực kỳ hiếm thấy mắt vượng. Trong ánh mắt hàm chứa cùng hắn bề ngoài khác biệt quá nhiều tăng thương. Hắn tại xuất hiện một cái chớp mắt, thiên liệt trong cốc quán linh đều có phản ứng. Một đôi như nhật nguyệt giống như sáng tỏ hai con ngươi, từ trọng trọng xương mù sáng bên trong bắn ra tia sáng, gắt gao khóa chặt ở thiếu niên trên thân thể. Ô vừa rồi bình phục không lâu khóc thét thanh âm, lại một lần nữa thanh trấn hoàn vũ. Chỉ có điều, kia đối khổng giao có thể tạo thành cực lớn tổn thương âm thanh, nghe thiếu niên lỗ thai cũng không bất kỳ phản ứng nào. Hắn ngược lại là ghét bỏ vươn ngón tay, móc móc chính mình lỗ thai, cười khẩy nói, đã bao nhiêu năm, còn ở lại chỗ này người gào đâu. Nói, thiếu niên ánh mắt từ cái kia bán linh phía trên rời đi, phân biệt nhìn về phía Đoạn Ngọc Phỉ cùng Khổng Giao rời đi phương hướng, lộ ra tràn ngập thâm ý nụ cười, Ly Hỏa Thánh môn nữ hoa hoa còn có mấy phần quyết đoán, phía trước tại ta tiên triều lâu nói giết Chiêm Như Đông sự tình, không đến nửa ngày liền đem người làm thịt. Cũng không tránh ta, liền chắc chắn bản tọa sẽ không xen vào việc của người khác. Nói, thiếu niên nâng đỡ chính mình hai tóc mai, cười khẽ một câu, nữ hoa hoa này xem người quá chuẩn. Nói xong, thiếu niên lại nhìn ra xa hướng Khổng Giao rời đi phương hướng, khép híp mắt, âm thanh trở nên khác thường, Quảng Hàn Điện truyền nhân. Bao nhiêu năm chưa từng thấy, cái kia tiên vân giới truyền thừa không phải hẳn là Đoạn Tuyệt mới là sao? Thiếu niên rõ ràng đem Khổng Giao cùng Đoạn Ngọc Phỉ đối thoại đều nghe bên tai đóa bên trong, toàn trình không có rơi xuống một chữ. Thất Túc Điện cùng Quảng Hàn Điện điểm này phá sự, còn không có kết thúc đâu. Thế đạo này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Nói xong, thiếu niên lại hai tay chắp sau lưng, theo tự mình tới lúc mở ra hư không môn hộ quay về hư không. Dầm dầm. Thanh truyền lũ cốc, một đạo phi lưu từ cốc đỉnh chút xuống, rơi vào trong cốc một vũng đầm sâu. Trung quanh sơn cốc thảm thực vật rậm rạp, lại bởi vì linh khí phong phú nguyên nhân, cho dù nhìn như lớn lên phải chen chúc, kỳ thực mỗi một gốc đều xanh ngắt tươi tắt. Khổng Giao dính lấy nước động dáng người chậm rãi từ trong đầm sâu đi ra, thiện tay đem thân thể bên trên giọt sương bốc hơi, phủ thêm một kiện bạch lý áo dài, thản nhiên đi vào bên cạnh một gian vừa mới lập nên nhà tranh bên trong. Đại Bằng đang nằm ở dưới mái hiên nằm ngáy ho ho, vừa vặn là tại Khổng Giao đi vào nhà tranh đồng thời, ngoại giới bỗng nhiên phía dưới gió táp mưa rào. Ào ào ào. Mưa to bằng bạc. Khổng Giao xếp bằng ở dưới mái hiên, điềm tĩnh nhìn qua ngoài phòng cảnh mưa. Tại như thế nhão trong hoàn cảnh, hắn khí tức tự nhiên cũng không giữ lại chút nào từ trong cơ thể hắn phóng thích ra ngoài. Trường sinh hậu kỳ tu vi, thế mà tại thời khắc này lấy một loại chậm chạp, lại kiên định tốc độ bắt đầu leo lên. Trong cơ thể hắn tế nguyệt thần hồn, tự chủ từ trong cơ thể hắn dâng lên, treo cao ở đỉnh đầu hắn ba thước. Cả cái sơn cốc đều bị trong sáng như nước chảy nguyệt hoa bao phủ. Khổng Giao bình tĩnh cảm thụ được tu vi độc tĩnh, khuôn mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như đã sớm liệu đến một màn này phát sinh. Chẳng thể trách thế nhân muốn đem đại tiên thế giới chia làm thượng trung hạ tam giới. Cái này thương minh giới linh cơ, chính là muốn so tiên vân giới nồng đậm, cũng càng dễ dàng sinh ra tạo huyền chân nhân. Tế nguyệt thần hồn tại ta bước vào giới này sau đó, giống như là tránh thoát gông xiềng từng cái dạng, thời thời khắc khắc đều đang trưởng thành. Ta tới này chỗ cũng hai tháng, bất chi bất giác tu vi tinh tiến đến nhanh như vậy. Khổng Giao lầm bầm lầu bầu, dưới bàn tay ý thức mò về bên cạnh đang nằm ngáy ho ho lấy Đại Bằng, tại nó mềm mại lông vũ vớt lên vớt xuống. Trêu đến Đại Bằng phát ra tức tức trách trách bất mãn, thẳng đến Khổng Giao gãy rồi một lần gãy của nó lúc này mới ngậm miệng, đổi một tư thế vừa nằm xuống. Nói đến, bởi vậy biến hóa cũng không chỉ là Khổng Giao một người. Hàn Tích, Đại Bằng đồng dạng có sự biến hóa này. Bằng không thì Hàn Tích cũng sẽ không bởi vì mới vừa tiến vào thương minh giới liền muốn bế quan, hướng về trưởng sinh đỉnh phong phát động công kích. Còn có Đại Bằng, nó tu vi tăng lên cũng cực nhanh. Thậm chí so Khổng Giao vẫn nhanh hơn một chút, chắc là bởi vì trong cơ thể nó biết kia, thuộc về mâu thân nó nội đàn đang phát huy tác dụng. Nếu có thể tại thương minh giới ở lâu chút thời gian, trưởng sinh đỉnh phong ở trong tầm tay a. Khổng Giao đưa tay tiếp lấy một giọt từ trên mái hiên nhỏ xuống giọt mưa, trên mặt ý cười giật giảo. Hắn lại có chút không bỏ đi được thương minh giới. Loại cảm giác này, giống như là bị người dùng núi đè lên, dùng gông xiềng trói buộc, đi tới nơi này thương minh giới sau, trên người núi đi, trên người gông xiềng cũng giải khai. Chẳng thể trách tiên vân giới những cái kia tạo huyền muốn tại linh cơ biến động sau, rời đi tiên vân giới. Khổng Giao cũng không rõ ràng trong đó cụ thể nguyên do, vì sao lại có loại cảm giác này. Bất quá có một chút là khẳng định, tại trưởng sinh đỉnh phong phía trước, hắn không định ly khai nơi này. Ngược lại cũng không nóng nảy tại nhất thời, Hàn Tích cũng còn đang bế quan. Đợi đến hắn cùng Đại Bằng đều song song đột phá trưởng sinh đỉnh phong rời đi cũng không muộn. Cầu vẽ tháng, chương 620, thôn tinh đan, 1, chương 620, thôn tinh đan, 1, chờ xem, ngược lại đi đến Minh Loan vực cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cái ta có chính là thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao chậm rãi nhắm lại hai mắt. Từ Thiên Liệt cốc sau khi trở về, từ trên thân Chiêm Như Đông rút ra đồ vật, hắn đều cho Tế Ngộ Đạo Bi. Đầu tiên là cái kia chuẩn tiên khí ngưng huyết châu, xem như loại hình phòng ngự chuẩn tiên khí, nếu là Khổng Giao có thể dùng tới, chắc chắn đối với hắn thực lực có chỗ để thăng. Đáng tiếc phía trên có man huyết chân nhân ấn ký, đặt ở bên cạnh chính là lấy mạng quỷ, chắc chắn không lưu. Khổng Giao cũng chỉ được nhịn đau hiến tế cho Ngộ Đạo Bi. Lang tiêu trong bảo khố chuẩn tiên khí, căn cứ vào phẩm chất khác biệt, giá trị tại 200 đến 500 tế tự điểm ở giữa. Hạ phẩm chuẩn tiên khí trên dưới 200 liền có thể đổi được. Trung phẩm chuẩn tiên khí muốn khoảng 300. Thượng phẩm 4, 500 không đợi. Cực phẩm chuẩn tiên khí lang tiêu bảo khố hết thảy liền bạc kiện, còn không có tiêu chuẩn giá cả, hiển nhiên là không thể thông qua tế tự điểm hối đoái đi ra ngoài. Khổng Giao phỏng đoán, đó là Bạch Đế lưu cho hắn lưu lại tiên vân giới hậu nhân. Huyết Ngưng Châu phẩm chất là hạ phẩm chuẩn tiên khí. Từ lăng tiêu trong bảo khố hối đoái đi ra loại phẩm chất này, như thế nào cũng cần 200 tế tự điểm. Mà hiến tế Ngộ Đạo Bi chỉ đổi làm 160 điểm tế tự điểm. Tính ra, ước chừng thiệt thòi hai thành. Bạch Đế lao nhân ra ông ta cũng là gian thương a. Khổng Giao cười khổ cảm thán. Kỳ thực Khổng Giao cũng không có quá mức đau lòng thua thiệt rơi những cái kia giá trị. Nghĩ kỹ lại, nếu là không có lăng tiêu bảo khố tồn tại, Ngưng Huyết Châu Khổng Giao cũng chỉ có thể bỏ qua. Dạng này xem xét, 160 điểm tế tự điểm cũng đều là Khổng Giao bạch kiểm. Sau đó là Chiêm Như Đông thần hồn, cũng bị hiến tế. Tam đẳng khí vận, tự nhiên là có thể đổi ra một cái thời hạn 7 ngày nên bi lệnh. Tăng thêm Khổng Giao trong túi còn có một cái 7 ngày nên bi lệnh hắn đã có gần nửa tháng, có thể cung cấp hắn quan sát. Rất nhiều tiên pháp đã nhớ kỹ trong lòng, ngược lại là không có quá nhiều cần ngộ đạo bi tới tìm hiểu. Cái này ngộ đạo bi giá trị không thể đo lường, vẫn là Lưu đã có cần thời điểm lại dùng cho thỏa đáng. Đương nhiên, Chiêm Như Đông hấp thu thiên địa chi tinh cùng hắn trong túi những cái kia chân quý linh vật, tại hiến tế quá trình bên trong toàn bộ đổi lại tế tự điểm, cho 67 điểm tế tự điểm. Khổng Giao tế tự điểm tới đến 369 điểm. Như thế kết sủ tế tự điểm đã có thể làm cho Khổng Giao đổi lấy ra Lăng Tiêu trong bảo khố thành liệt, hơn phân nửa linh vật bên trong bất luận một cái nào. Còn tốt Khổng Giao không có có tiền liền hoa ép buộc chứng, chỉ là tại Lăng Tiêu trong bảo khố đi dạo một vòng, ngạnh sinh sinh dừng lại mua xúc động. Tế tự điểm không tốt dãy, có cần thời điểm lại mua à, ngược lại Lăng Tiêu bảo khố cũng sẽ không chạy. Bây giờ Khổng Giao ở đây, tế tự điểm tầm quan trọng vượt xa linh tinh. Tu vi đến cảnh giới nhất định, linh tinh có thể đổ mua đã càng ngày càng ít. Mà tế tự điểm sẽ có thể cung cấp Khổng Giao mua sắm Lăng Tiêu đồ vật trong bảo khố, bên trong linh vật tại ngoại giới có tiền cũng mua không được. Phía trước vẫn muốn mua tứ phẩm linh đan đan vương, cũng từ Lôi Tôn giúp ta giải quyết, tiết kiệm ta một số tiền lớn a. Khổng Giao nhìn xem ngộ đạo bi phía trước trên tế đài, để giấy vàng bên trên ghi chép tế tự điểm số lượng, tâm tình vui thích từ thức hải bên trong ra khỏi. Ánh mắt quay về tiên vân giới. Vũ Đông, Thương Lô phái nội môn luyện trong đan các. Khổng Lộ như lâu vũ trước lò luyện đan, Khổng Giao hóa thành lỏng ra tán nhân huyền không trôi nổi tại trên không. Hai mắt nhắm nghiền, ý thức đã hoàn toàn đầu nhập trước mắt lò luyện đan này bên trong, từng cỗ linh lực thỉnh thoảng bị hắn quán chú vào trước mặt trong lò đan. Đỉnh lô phía dưới có một đầu lỗ thủng to lớn, liên thông lòng đất địa hỏa, tại Khổng Giao dưới sự khống chế thỉnh thoảng phun mạnh ra nóng bỏng ánh lửa. Cuồn cuộn nhiệt độ cao, thiêu đốt đến cái kia đan lô không khí trung quanh cũng hơi bặm mẻo. Cái này lò luyện đan, tên là Chân Sơn, phẩm chất bên trên so các hạp lưu lại thanh đỉnh còn phải mạnh hơn một bậc. Không coi là tiên vân giới tốt nhất đan lô, nhưng tuyệt đối có thể xưng tụng lớn nhất đan lô. Lại có địa hỏa tương trợ, không thể nghi ngờ để cho lần này luyện chế tứ phẩm đan dược quá trình nhẹ nhõm rất nhiều. Sau lưng Khổng Giao, đứng ba người. Theo thứ tự là Dược Vương Cốc Nông Bà, Vũ Văn Quỷ, còn có Thương Ngô phái thay Chu Thượng Hương vị trí đương nhiệm luyện đan các chủ, Lô Bình Dương. Ba người cũng là Vu Đông đứng đầu tam phẩm đan sư. Bây giờ xem như Khổng Giao hạ thủ, chia sẻ luyện hóa lô bên trong linh dược dược tính chức trách. Tại ba người dưới sự giúp đỡ, cái kia tứ phẩm linh dược tốc độ luyện chế nhanh không chỉ gấp mấy lần. Bởi vì muốn luyện chế tứ phẩm đan dược nguyên nhân, can hệ trọng đại, cho nên toàn bộ luyện đan các đều bị phong bế, bây giờ chỉ còn lại 4 người ở trong đó, ngược lại cũng không cần lo lắng có người bên ngoài quấy rầy. Tính toán thời gian, quá trình luyện chế đã kéo dài hơn 1 tháng. Bao quát Khổng Giao ở bên trong, 4 người trên mặt đều không nhìn thấy chút nào mỏi mệt, ngược lại trong đồng tử đều hàm chứa tinh quang. Dưới mắt, lô bên trong tất cả dược tính cơ hồ đều bị móc ra. Đang tại Khổng Giao dẫn đạo phía dưới, vô cùng vững vàng tiến hành dược tính dung hợp. Điều này cũng làm cho thay Khổng Giao đánh hạ thủ Nông Bà ba người từ trong quá trình luyện chế thoát thân. Bọn hắn vừa chú ý Chân Sơn lô bên trong dược tính tình huống, một bên âm thầm truyền âm, trên mặt đều gặp nạn che hưng phấn. Xem như đan đạo phương diện rất có thành tích đan đạo đại gia mà nói, không có cái gì so luyện chế ra tứ phẩm đan dược càng làm cho bọn hắn tâm trí hướng về. Dù là một lần này luyện chế, bọn hắn chỉ là đánh một chút hạ thủ, chủ yếu phụ trách toàn bộ quá trình chính là cái kia đan đạo tạo nghệ sâu không lường được lỏng ra tán nhân. Dù sao bọn hắn cũng là bản thân tham dự qua một bộ phận quá trình, trong đó kinh nghiệm cùng quá trình đối với bọn hắn sau này đan đạo con đường mà nói thế nhưng là chân quý dị thường. Dược tính dung hợp đến vô cùng bình ổn, quá trình so trong tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm, đã đến thành đan bước này. Nông Bà cảm thụ được Chấn Sơn lô bên trong tình huống, cái kia trương hiện đầy nếp nhăn trên mặt bởi vì nụ cười đều giãn ra. Lỗ Xương Bình càng là cảm khái nói, cái kia lòng ra tán nhân tạo nghệ chính xác muốn tại ngươi ta phía trên. Nếu không phải là lần này từ hắn chủ đạo, cái này một lò thôn tinh đan làm sao lại thuận lợi như vậy? Theo lão phu đến xem, đến dưới mắt một bước này, cái này một lò tỷ lệ thành đan đã đạt đến tám thành. Cái này hơn một tháng hợp tác, Vũ Văn Quỳ cũng bị lòng ra tán nhân đang đạo thực lực khuất phục, nhìn chăm chú phía trước đạo kia đang chuyên tâm tại dung hợp dược tính tiên phong đạo cốt thân ảnh, suy đoán nói, phía trước tại tiên vân giới chưa từng nghe nói qua lòng ra tán nhân tên tuổi. Giống như là đột nhiên xuất hiện. Hắn đến cùng lai lịch gì? Mặc kệ lai lịch gì, lòng ra tán nhân cũng là Lôi Tôn tự mình đến nhà tìm đến giúp đỡ. Hơn nữa lần này cũng là vì Thương Ngô phái luyện chế đan dược, chứng minh Lôi Tôn rất tín nhiệm hắn. Trời sinh tính đa nghi, Vũ Văn Quỷ cũng không tốt nói thêm cái gì. Còn kém một bước cuối cùng, Khổng Giao toàn thân tâm đều gia nhập vào trước mặt Chấn Sơn lô, lô thuốc đông y tính chất đã dung hợp đến không sai biệt lắm, cái này khiến hắn cái kia trường vô hạ linh thể ngụy trang mặt mò cũng nhịn không được lộ ra một chút ý mừng. Lần này luyện đan đối với Vũ Văn Quỷ ba người được ích lợi không nhỏ. Xem như lần này luyện đan chấp lô giả, Khổng Giao thu hoạch không thể nghi ngờ càng lớn. Chỉ cần lần này thành công đem cái này một lò tứ phẩm luyện chế linh đan đi ra, là hắn có thể chính thức từ tam phẩm đan sư mua vào tứ phẩm đan tông hàng ngũ. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao hít sâu một hơi bắt đầu dựa theo đan phương bên trong ghi lại trình tự, phân biệt tại trên Chấn Sơn lô thân lò đánh xuống mấy đạo ấn ký. Chương 620, thôn tinh đan 2, chương 620, thôn tinh đan 2, phanh phanh phanh. Theo Khổng Giao thân hình tại Chấn Sơn lô chung quanh vừa đi vừa về lấp loé, bảy đạo huyền ảo đường vân tại hắn hành động phía dưới hình thành. Bọn chúng tựa như một loại nào đó chất pháp, lại không giống như là thuần túy chất pháp. Hình thành máy mắt. Chấn Sơn lô một hồi rung dậy, trong lò đan đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đan dược tinh hoa bắn ra giống như tinh thần ánh sáng, tựa như ảo mộng tinh quang trong khoảnh khắc đem toàn bộ luyện đan các lớp đầy. Khổng Giao sau lưng ba người đã sớm đình chỉ động tác, ở đó tinh quang nộn nhạo nháy mắt, đều lui về sau một bước, đem kế tiếp thành đan chỉnh tự đều giao cho Khổng Giao chắc chắn. Có thể thành công sao? Nông bà luyện đan nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ phẩm linh đan toàn bộ quá trình, dù là biết lần này khả năng thành công cực cao, vẫn là không nhịn được rất gấp gáp. Đáp lại nàng là Chấn Sơn Lô bên trong, càng thêm manh liệt dược lực ba động. Chấn Sơn Lô thân lò bên trên, bị Khổng Giao ấn xuống trận pháp đường vân lúc này phát huy ra tác dụng, đem tự do đang luyện đan lô trùng quanh tinh quang toàn bộ hấp thu ở thân lò bên trên in 7 cái trên ấn ký. Bọn chúng đem những thứ này tinh thần lực lượng hội tụ vào một chỗ, tại Khổng Giao chăm chú, đâm rách luyện đan các phòng ốc mái vòm. Lộ ra hậu phương mặt trời chói chang tiên cung. Bây giờ ngoại giới chính là lúc xế trưa. Bất quá tại ngôi sao kia ngưng tụ sức mạnh xông vào tầng mây ngay mắt, toàn bộ Thương Ngô phái phạm vi bên trong trăm dặm thiên cung, lấy tốc độ bất khả tư nghị lao nhanh trở nên u ám. Qua không đến ngắn ngủi 4-5 cái hô hấp ở giữa, bầu trời liệt dương bị che đậy. Phía thiên địa này giống như là bị đẩy vào đêm tối, cũng lại nhìn thấy chút ít, ngoại trừ tình quang bên ngoài ánh sáng, chỉ có đầy trời tinh hà treo ở hàng ngũ. Khổng Giao sớm tại mái vòm bị tinh thần lực lượng đánh nát một cái chớp mắt liền ngẩng đầu lên, hắn giàn mua con mắt ngắm nhìn thiên ngoại tinh hà, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, thôn tinh đan, thành đan trọng yếu nhất một bước, chính là dẫn phía dưới tinh thần chi lực rót vào trong bên trong đan dược. Chỉ có mượn thiên địa chi thế, mới có thể thoát ly thế tục đan dược hạn chế, tấn thăng linh đan. Cái này cùng tạo huyền chân nhân hồn hóa giữa thiên địa, có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Khổng Giao trong chốc ngắn này, đột nhiên có một loại hiểu ra cảm giác. Có lẽ đan đạo tạo nghệ đã đạt thành cảnh giới nhất định, cũng có thể bằng đan nhập đạo, tấn thăng tạo huyền chân nhân hàng ngũ. Không chỉ là đan đạo, luyện khí, phù lục, trận pháp cái này tiên gia bất nghệ, tu luyện tới cực hạn, đều có thể mở ra thông hướng tạo huyền đại đạo. Tu đạo, cái kia một đạo không phải đạo. Chỉ là bây giờ không phải là đi tìm tòi những khi này. Dưới mắt cái này một lò thôn tinh đan đã đến thời khắc quan trọng nhất, không cho phép Khổng Giao phân tâm nửa điểm. Ánh mắt của hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu tuần hoàn theo chính mình không biết nhìn mất trăm lần, sớm đã nhớ kỹ trong lòng đàn phương bên trên ghi chép phương pháp, một cái lắc mình đứng ở Chấn Sơn Lô nắp lò phía trên. Lấy thân làm ai, đi ngũ hành chi pháp. Mượn thiên địa chi thế, kết lô trung đan vận Khổng Giao yên lặng trong miệng yên lặng niệm tụng lấy thôn tinh đan dẫn thế chi pháp, hai tay thật nhanh kết ấn. Đồng thời một thân trưởng sinh hậu kỳ tu vi, cũng không giữ lại chút nào khuấy động đi ra. Một sát na này, toàn bộ Thương Ngô phái nội môn lục phong trưởng sinh đều hướng về Khổng Giao thân hình đưa mắt tới. Thân xem một chút cái kia đầy trời tinh thần, tại lòng ra tán nhân cái kia giản mua thân thể dẫn dắt phía dưới, bắn ra chói mắt tinh quang, cuối cùng ngưng tụ làm một đạo đâm thủng thiên địa tinh thần quy tích, rơi xuống Khổng Giao trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, Khổng Giao ẩn nút tại dị đồng bên trong tế nguyệt thần hồn ẩn ẩn run rẩy, giống như có chủ động hiện thân tại thiên địa dục vọng. Người cũng không thể đi ra. Một màn này kinh ngạc Khổng Giao nhảy một cái. Cái này tế nguyệt thần hồn, toàn bộ tiên vân giới cũng đều biết, đó là hắn Khổng Giao chuyên trúc thần hồn. Mặc dù biết nó phẩm giai người lác đác, như thế đặc thù rõ ràng dứt khoát thần hồn, người sáng suốt vừa nhìn liền biết thân phận của nó. Doa đến Khổng Giao liên tục gáp chế cái kia tế nguyệt thần hồn. Cái sau lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ xuất thế dục vọng. Khổng Giao dưới tay nhưng không có nhàn rỗi, ổn định thần hồn lúc, dẫn dắt đến này thiên địa thêm tại chính mình cái này không dành trên linh thể tinh thần chi lực, hướng về dưới chân đạp lên Chấn Sơn Lô bên trong quán chú mà đi. Liên tục không ngừng tinh thần lực lượng bị cái kia một lò sắp hình thành đan dược tinh hoa thôn phệ. Ở trong quá trình này, hiện ra bất quy tắc hình dạng đan dược tinh hoa, bắt đầu chậm rãi hướng về hồn biên hình thể chuyển biến. Muốn thành. Khổng Giao thấy vậy một màn, hai mắt ánh mắt sáng ngời. Hoàn toàn không có ý thức được, vậy do thân thể của hắn làm môi giới, hướng về dưới chân thôn tinh đan chuyển vận tinh thần chi lực, có một bộ phận bị hắn ẩn nút tại dị đồng bên trong thần hồn kéo đi qua. Đây là một hồi đối với thôn tinh đan quá trình luyện đan, cũng là một hồi đối với hắn thần hồn tẩy lễ. Cũng như lúc trước hắn chỗ suy đoán như thế. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Bất quá Khổng Giao toàn bộ ý thức đều chắc chắn cách ở lô bên trong cái kia chậm rãi hình thành đan dược bên trên, thở mạnh cũng không dám một chút, nơi nào còn có tâm tư đi để ý chính mình dị đồng bên trong thần hồn cái kia càng ngày càng mạnh cường thịnh tia sáng. Khẩn trương cũng không chỉ là Khổng Giao một người. Luyện trong đan cát, Lỗ Xương Bình ba người đồng dạng nín thở hơi thở khí, kích động lại thấp thỏm chú ý Chấn Sơn Lô bên trong, cái kia ẩn ẩn có đan dược hình dáng thôn tinh đan. Thậm chí tại cấm địa chỗ sâu, một cỗ hùng vĩ như thiên uy ý chí cũng vào lúc này khôi phục, yên lặng chú ý trận này, có thể là tiên vân giới linh cơ biến động về sau, vạn năm qua cái thứ nhất tứ phẩm linh đan từng sinh ra trình. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày. Cuối cùng tại 3 ngày sau một cái đêm khuya, mãn thiên tinh thần gia trì, Chấn Sơn Lô bên trong run lên. Một cỗ mênh mông vô tận tinh thần huyễn tượng ở trong lò nở rộ. Chư thiên tinh hà huyễn tượng bên trong, một cái lập lòe giống như ánh sao đan dược ngưng kết hình thành. Ông bịt mở linh tính vận sóng, lấy biên thuốc làm trung tâm chấn động mà ra. Đem Thương Lô phái nội môn đều hóa thành tinh hà, trở thành Thương Lô phái chủ phong, đứng ở đó thanh thương điện đài ngắm trăng phía trước mấy ngày hoàng phụ anh, hai mắt bắn ra tinh quang, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bên cạnh hắn, Đông Tiên cũng là khỏe miệng nhẹ nhàng bên trên nhấc lên. Một cái tứ phẩm linh đan tầm quan trọng, đối với một cái tông môn mà nói có cỡ nào giúp ích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Xem như năm gần đây khó được tin tức tốt. Đông Tiên yên lặng thở dài, con mắt khóa chặt ở cái kia còn đứng tại trên Chấn Sơn Lô nắp lò lỏng ra tán nhân trên thân thể. Người này đã là tiên vân giới thứ nhất đan tông. Cuối cùng, ánh mắt trở về nhìn cái kia đưa thân vào dưới muôn người chú ý trên thân Khổng Giao, hắn cũng tại đan dược hình thành ngáy mắt, cao giọng nở nụ cười. Bất quá thôn tinh đan đã thoát ly thế tục, có tinh thần chi thế kết trái đan vận, nắm giữ không thua gì chuẩn tiên khí linh tính. Tại nó hình thành ngáy mắt, liền bắt đầu ở trong Chấn Sơn Lô mạnh mẽ đâm tới. Muốn xốc lên cái kia đỉnh lô, xông ra gò bó, thoát đi đến ngoại giới. Khổng Giao sao có thể để nó toàn nguyện, dưới chân hướng về Chấn Sơn Lô hung hăng giẫm một cái. Đông. tắc to như nhà cửa Trấn Sơn Lô tại hắn một cước phía dưới bắn ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Truyền vang vào trong lò sức mạnh, càng đem luyện đan các chỗ dãy núi đều thật ra mấy đạo khe hở tới. Lấy Khổng Giao tu vi hiện tại, tạo huyền chân nhân hóa thân đều có thể va vào, chỉ là một cái đan dược nơi nào chịu được hắn chấn áp, lập tức liền đàng hoàng xuống. Khổng Giao lúc này mới không chút hoang mang lấy ra một bình điêu khắc kim văn đan dược, tiếp đó mở nắp lò, vồ giữa không trung, đem cái kia bị chấn áp lấy thôn tinh đạn tu hút trong tay. Thôn tinh đan, tứ phẩm linh đan, chỉ có thể trưởng sinh đỉnh phong trở lên tu vi tu sĩ ăn bảo. Trưởng sinh đỉnh phong đại năng ăn bảo, có thể ngắn ngủi thu được thiên địa tinh thần chi lực, đem thần hồn ngắn ngủi thăng hoa đến có thể so với tạo huyền chân hồn cảnh giới. Chỉ có thể duy trì một canh giờ. Một canh giờ sau, thôn tinh đan cái kia kinh khủng hậu di chứng sẽ để cho người dùng thần hồn vỡ nát trọng thương. Kẻ nhẹ cũng muốn đi nửa cái mạng, nặng thì thậm chí có rơi xuống phong hiểm. Chỉ có tạo huyền chân nhân ăn bảo mới có thể không nhìn loại này hậu di chứng. Lại nhận được tinh thần chi lực sau, đem tu vi ngắn ngủi đi lên để thăng một cái tiểu cảnh giới. Trong đầu nhớ lại thôn tinh đan giới thiệu, Khổng Giao khá có chút xúc động lên tiếng nói, tứ phẩm linh đan, danh bất hư truyền. Câu vẽ tháng, chương 621, nguyện hiện nhật diệu ngày, 1, chương 621, nguyện hiện nhật diệu ngày, 1, thôn tinh đan là loại kia có thể trực tiếp để thăng tu sĩ cảnh giới, có thể để cho một cái trưởng sinh đỉnh phong, ngắn ngủi thu được có thể cùng tạo huyền tranh phong thực lực. Dù là hậu di chứng quá mức thảm liệt, nhưng tại thời khắc sinh tử, ai còn sẽ cố kỵ những thứ này. Huống chi Khổng Giao còn có tu luyện thái hư du thần. Dù là ăn vào sau đó thần hồn vỡ nát, cũng có thể bằng vào thái hư du thần tái ngưng tụ ra một nửa tới, quả thực là vì hạn chế tạo riêng đan dược. Nghĩ tới đây, Khổng Giao đều có chút ý động, thầm nghĩ, có lẽ ta cũng cần phải chuẩn bị bên trên một cái. Một quả này thôn tinh đan hoàn toàn là hắn giúp Thương Ngô phái luyện chế, tự nhiên cái kia không có khả năng mang đi. Xem như trao đổi, cái kia thôn tinh đan đan phương là Khổng Giao thủ lao. Theo lý thuyết, hắn đã có luyện chế cái này thôn tinh đan tư cách. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia thôn tinh đan cần có rất nhiều linh dược, Khổng Giao vừa khổ cười lắc đầu. Tính toán, luyện không nổi. Nói, Khổng Giao thận trọng đem hắn cái kia thôn tinh đan để vào cái kia trong bình ngọc. Theo cái này linh đan dược tính bị bình ngọc phong bế, cái kia phủ kín Thương Ngô phái nội môn bầu trời đêm cũng theo đó giảm đi. Cơ hồ là Khổng Giao làm xong đây hết thảy cùng trong lúc nhất thời. Hiu hiu hiu. Thương Ngô phái nội môn, phía trước vẫn chú ý trận này luyện đan hiện trường rất nhiều trưởng sinh toàn bộ có mặt, xuất hiện ở luyện trong đan các. Người cầm đầu, tự nhiên là Thương Ngô phái trưởng môn Hoàng Phủ Anh. Khổng Giao phát hiện, chính mình sư tôn tóc mai điểm bạc, trên mặt cũng không có chính mình rời đi tiên vân giới lúc hăng hái, nhiều hơn mấy phần tang thương cùng u buồn. Sau đó là Đông Tiên, Thượng Quan Vũ Chu đỉnh luôn khắp tư thần trà lưu rõ ràng. Ngoại trừ Thượng Quan Vũ Chu từ đầu đến cuối một bộ hậm hực biểu lộ, các trưởng sinh đều rối rít hướng về Khổng Giao lộ ra ý cười. Chúc mừng lòng gia đạo hữu, sau ngày hôm nay, tiên vân giới lại thêm một cái tứ phẩm đan tông. Hoàng Phủ Anh tiếng nói hoàn toàn như trước đây như một xuân phong. Vẫn là nhờ quý phái phúc, nếu không phải là lôi tôn tín nhiệm, bản đạo nào có cơ hội tiếp xúc đến cái này tứ phẩm linh đan. Khổng Giao thanh âm giản mùa không tiêu ngạo không tự ti đáp lại. Nói xong, cầm trong tay chứa thôn tinh đan bình ngọc, đưa tới Hoàng Phủ Anh trước mặt. Hoàng Phủ Anh lời nói dễ nghe, lúc đến con mắt có thể một khắc cũng không có rời đi ngọc trong tay của mình. Hắn lại là mang theo toàn bộ Thương Ngô phái trưởng sinh mà tới, đơn giản chính là để phòng tự cầm đan dược chạy trốn. Cũng không phải Hoàng Phủ Anh bụng dạ hẹp hòi, dù sao đây chính là tứ phẩm linh đan, lòng ra tán nhân lại lai lịch không rõ. Khổng Giao biết rõ chính mình sư tôn tính tình, dứt khoát trước tiên đem đan dược cho, tránh khỏi hắn mẹ cảm. Khô cực. Quả nhiên, tại tiếp nhận Khổng Giao đưa tới bình ngọc sau, Hoàng Phủ Anh nụ cười càng thêm rực rỡ. Liên phía trước một mực gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đồng tiên mấy người, đều chậm rãi buông lòng tiếp. Mắt thấy đan dược đã giao phó, Vũ Văn Quỷ, Lỗ Sương Bình, Nông Bà cũng đưa thân đi lên, hướng về phía Khổng Giao chắp tay lia lịa. Lúc nói chuyện, ngữ khí đều cung kính mấy phần. Nhờ lòng gia đạo hữu phúc, có thể thấy tứ phẩm linh đan hình thành. Nông Bà chân thật nhất, nàng cũng là tại chỗ trong ba người đối với đan đạo cố chấp nhất người, nói gần nói xa đều là đối với lần này có thể nhìn đến tứ phẩm đan dược hình thành cảm khái. Lỗ Sương Bình nhẹ vỗ về trước ngực râu bạc trắng, một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, chắp tay hạ đạo, sau ngày hôm nay, tiên vân giới nhiều một vị tứ phẩm đan tông, vẫn là gia bản thân Vu Đông, ha ha. Khổng Giao cười híp mắt nhìn trước mặt cái này mấy khuôn mặt quen thuộc, đáp lên nói, vận khí cho phép. Đây hoàn toàn là lời khách sáo. Cái này một lò thôn tinh đan luyện chế toàn bộ quy trình hoàn toàn là Khổng Giao một người tại giữ cửa ải. Từ khống hỏa, gen luyện dược tính đến dung hợp dược tính, thậm chí là sau cùng thành đan, Vũ Văn Quỷ ba người cũng là xem thường mắt thấy. Cũng rõ ràng cảm nhận được, trước mắt cái này lòng gia tán nhân tại trên đan đạo tạo nghệ kinh khủng, ở xa ba người bọn họ phía trên. Lòng gia đạo hữu hôm nay sau, nhất định danh tiếng vang xa, không biết ta Dược Vương cốc có cơ hội hay không mời hữu vào cốc làm khách. Vũ Văn Quỷ chính là một bộ trưởng môn, trong lòng nghĩ càng nhiều là như thế nào cùng cái này tiên vân giới mới lên cấp đan tông tạo mối quan hệ. Nếu có thể tọa đàm một hồi, Dược Vương cốc từ trên xuống dưới tất nhiên cũng sẽ có điều được lợi. Dù sao đối với chú trọng đan đạo Dược Vương cốc mà nói, một cái đan tông thân phận đan sư, hắn giá trị không tại một cái tạo huyền chi phía dưới. Có cơ hội. Khổng Giao trong lòng cùng một gương sáng một dạng, đối đáp trôi chảy, nụ cười từ đầu đến cuối rạo rạt. Lại là một hồi hàn huyên khách sáo. Hoàng Phủ Anh vội vàng đem viên kia thôn tinh đan thu nạp, dẫn theo Thương Nô phái trưởng xin cáo từ một tiếng liền rời đi. Trước khi đi không quên mời Khổng Giao, nói là Thương Nô phái muốn xếp đặt tiến hội, thật tốt hoàn đãi Khổng Giao một phen, để cho hắn ngàn vạn lần chớ đi. Bị Khổng Giao mỉm cười từ chối nhã nhặn. Hắn ở đó thôn tinh đan thành đan sau đó, cũng cảm giác được thần hồn không được bình thường. Một mực tại trong dị đồng dục dịch, bắn ra quan hoa. Nếu không phải là hắn cố hết sức áp chế, bây giờ đã xông ra thân thể của hắn. đến nỗi nguyên nhân, Khổng Giao rất rõ ràng. Lần này thôn tinh đan thành đan quá trình bên trong, ta cái kia Tế Nguyệt thần hồn cũng tắm rửa thiên địa tinh thần chi thế. Vật kia đối với thần hồn lại có giúp ích lớn như vậy, tu vi của ta đã sắp không áp chế được, phải mau bế quan mới là. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Khổng Giao phía trước khi dẫn phía dưới luyện đan cần tinh thần chi thế, liền lòng có sở nộ. Cho rằng đan đạo đạo này đi tới cực hạn, có thể bằng đan nhập đạo, đột phá tạo huyền. Dưới mắt Khổng Giao thần hồn biến hóa, càng làm cho hắn xác định điểm này. Kết quả là, Khổng Giao đội vàng cáo biệt hiện trường còn muốn giữ lại Lỗ Xương Bình ba người, trực tiếp chạy Thương Nô phái bên ngoài chính mình đan lục các mà đi. Luyện trong đan các, nông bà ba người cung kính đưa mắt nhìn hắn đi xa. Đan lục các Khổng Giao quay về không làm kinh động trong các bất kỳ người nào, hướng thẳng đến chính mình bế quan tĩnh thất mà đi. Trước đây tu kiến cái này đan lục các lúc, chỉ là chỗ này tĩnh thất liền xài Khổng Giao không ít linh tinh, chuyên môn mời đến Vu Đông đứng đầu nhất trận pháp đại sư, tại tĩnh thất chung quanh bày một cái trưởng sinh cấp bậc cỡ nhỏ trận pháp. Lại thêm Khổng Giao phía trước tại Vô Tấn Hải từ Ngọc đỉnh môn trong tay đoạt lấy trưởng sinh cấp bậc trận cờ hướng về trên mặt đất cắm xuống, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm khí tức đi ra. Thẳng đến Khổng Giao mở ra trận pháp và trận cờ song trọng ngăn cách, tiến vào trong tĩnh thất, Khổng Giao không còn áp chế chính mình Tế Nguyệt thần hồn. Ông, một vòng thật lớn minh nguyệt từ đỉnh đầu hắn phía trên từ từ bay lên. Tinh thuần nguyệt hào quang mang đem toàn bộ tĩnh thất lấp đầy đến cực kỳ chặt chẽ, hóa thành một vũng nguyệt hoa ảo nước. Lần này thôn tinh đan luyện chế, lấy được được lợi không thể coi thường. Ngẩng đầu mắt thấy cái kia khí tức càng ngày càng cường thịnh minh nguyệt, Khổng Giao con ngươi cũng là càng ngày càng sáng. Chương 621, nguyệt hiện nhật diệu ngày 2, chương 621, nguyệt hiện nhật diệu ngày 2, phải biết, hắn Tế Nguyệt thần hồn vừa mới bởi vì một nửa còn lại thần hồn tiến nhập thương minh giới, lấy được thượng giới linh cơ bồi dưỡng, vốn là tu vi tinh tiến thật lớn một đoạn. Khoảng cách trưởng sinh đỉnh phong cũng không phải rất xa. Hắn có một loại cảm giác, có lẽ có thể mượn nhờ một lần này cơ duyên trực tiếp đột phá đến trưởng sinh đỉnh phong. Đây vẫn là chỉ là ta luyện chế ra một cái tứ phẩm đan dược lấy được chỗ tốt. Và năm phía trước tiên vân giới linh cơ phong phú, tứ phẩm linh dược khắp nơi, cũng không dám tưởng tượng thời điểm đó cổ đan sư tu vi đột phá có bao nhanh. Khổng Giao lần thứ nhất cảm nhận được tứ phẩm đan tông hàm kim lượng, đồng thời cũng đổi mới Khổng Giao nhận thức, để cho hắn đối với cái kia chủng tại trên tu tiên bách nghệ, có chỗ thành tích tu sĩ sinh ra một cố không hiểu kiên kỵ. Tạo huyền chân nhân tất nhiên đáng sợ, nhưng tại mỗi lĩnh vực đi đến cực hạn những người kia, cũng tương tự không thể khinh thường. Bọn hắn không chắc chính là ẩn giấu tạo huyền chân nhân đều không nhất định. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Việc cấp bách vẫn là chắc chắn một lần này cơ duyên. Trường sinh đỉnh phong, không xa. Khổng Giao trầm thấp tiếng nói nhỏ quanh quẩn tại trong tĩnh thất, tiếng nói rơi xuống, hai mắt của hắn đã gắt gao khép kín. Hắn phải hướng trường sinh đỉnh phong phát động công kích. Tại tiên vân giới, lấy lòng ra tán nhân thân phận bế quan xung kích trường sinh đỉnh phong Khổng Giao, hai mắt nhắm lại đồng thời. Thương minh giới, vô danh trong sân cốc, xếp bằng ở nhà tranh dưới mái hiên Khổng Giao lại là mở mắt. Thái hư du thần thần hồn hai phần, nói cho cùng trên bản chất vẫn là một cái thần hồn. Mỗi một cái thần hồn đối với lẫn nhau đều có chỗ cảm ứng, hắn tự nhiên cũng biết phát sinh ở tiên vân giới hết thảy. Đồng thời, một khi cái kia lấy lòng ra tán nhân thân phận kỳ nhân phân hồn đột phá trưởng sinh đỉnh phong, hắn bộ dạng này thần hồn đồng dạng lại bởi vậy được lợi, bước vào trưởng sinh đỉnh phong. Đan đạo tuyệt không thể tả, thái hư du thần đồng dạng tuyệt không thể tả. Khổng Giao không che giấu chút nào nội tâm mình vui sướng. Hắn trưởng sinh hậu kỳ đã có thể cùng tạo huyền hóa thân một trận chiến. Thật muốn để cho hắn đến trưởng sinh đỉnh phong, tỉ như man huyết các loại tạo huyền chân nhân, dù là chân thân buông xuống, cũng không chắc chắn có thể giết Khổng Giao. Ít nhất có nhất định chạy trốn cơ hội. Tu vi cảnh giới, vĩnh viễn là hành tẩu tại tinh hải tu chân giới sức mạnh. Nói, Khổng Giao đống nhiên đưa tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ hướng mình mi tâm. Theo hắn mi tâm thần thức ánh sáng rực rỡ dạo dực, một cái tối như đêm khoảng không, điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm như tinh thần kia sáng ngọc giản, bị hắn lấy ra ngoài. Đó là lôi tôn cầu Khổng Giao luyện dược sau, hứa hẹn cho hắn thôn tinh đan đan vương, bị Khổng Giao thu vào thức hải, thông qua ngộ đạo bi làm môi giới, bị tại tiên vân giới hắn lấy ra ngoài. Đương nhiên, đây là một phần bản dập. Nguyên bản, tự nhiên là lưu tại Thương Ngô phái. Hơn nữa cái này một phần bản dập vẫn là lôi tôn tự mình ra tay phục khắc. Tứ phẩm đan phương đã không phải là tu sĩ tầm thường có thể thắc ấn. Trong đó lưu lại cấm chế, chỉ có lôi tôn cái này tạo huyền chân nhân mới có thể phá giải, đồng thời đem hắn thắc ấn. Đương nhiên, đối với đã luyện chế ra qua thôn tinh đan Khổng Giao mà nói, đan phương kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ có điều có cái này bản dập, có thể để Khổng Giao nhiều lĩnh hội mấy lần, đối với hắn sau này lại muốn luyện chế thôn tinh đan cũng là có chỗ tốt. Thành công nhận được một tấm tứ phẩm đan phương, mà khác tu vi còn bởi vậy được lợi, lần này Thương Ngô phái luyện đan, huyết kiếm lợi không lỗ à. Khổng Giao trong tay vuốt vuốt mai ngọc giản này ung dung lên tiếng. Nói, hắn thần thức đầu nhập bên trong ngọc giản, bắt đầu tiếp tục đắm chìm tại cái này chính mình là xem không dưới trăm lần đan phương bên trong. Viên kia thôn tinh đan lại là luyện chế thành công, nhưng mà phẩm chất cũng không cao, chỉ có 6 thành, miễn cưỡng xem như thành phẩm. Khổng Giao thừa dịp thời gian dồi dào, tự nhiên là phải nhiều hơn nghiên cứu một chút đan phương này. Đặc biệt là ý thức được, đan đạo đối với đột phá tạo huyền có thể có chỗ giúp ích sau, Khổng Giao càng thêm không có khả năng chậm trễ, nhất định phải đem lần này luyện đan sở ngộ đạt được hoàn toàn củng cố hấp thu. Tại Khổng Giao ẩn thân ở cái này vô danh sơn cốc thời gian bên trong, thương minh giới đã sôi trào. Nguyên nhân là bởi vì bàn nhược tông truyền thừa đệ tử, bàn nhược tông đời tiếp theo trưởng môn, cái kia vô cùng có khả năng kế thừa man huyết chân nhân y bát, cũng là bàn nhược tông có khả năng nhất tại tương lai đột phá tạo huyền chiêm như đông chết. Chết ở thiên liệt cốc, cái kia bán linh buộc phát ban đêm. Tất cả mọi người cơ hồ đều cho rằng chiêm như đông là vận khí không tốt, vừa vận đụng phải tôn kia tà linh xuất thế. dù sao vị kia tồn tại, liền lục đại thượng tông bên trong tạo huyền chân nhân thấy đều phải đi vòng. Chiêm Như Đông nói cho cùng bất quá là một cái trường sinh, đụng tới nó, là bạn bạn không có sống sót cơ hội. Nhưng Bàn Nhược Tông cũng không phải cho là như vậy, bởi vì Chiêm Như Đông chết điểm đáng ngờ nhiều lắm. Đầu tiên là hắn tại sao lại xuất hiện ở Thiên Liệt Quốc loại địa phương kia? Cái chỗ kia ngày bình thường chỉ là lục đại thượng tông dùng để lịch luyện môn hạ đệ tử chỗ. Bên trong quả thật có do tính chất thiên địa chi tình, thậm chí còn xuất thế qua không chỉ một phần địa phẩm. Nhưng Chiêm Như Đông thân phận biết bao cao quý, tại Bàn Nhược Tông cái gì không chiếm được, hoàn toàn không cần thiết vì loại đồ vật này tự mình đi một chuyến. Còn có, trên thân Chiêm Như Đông mang theo Man Huyết Chân Nhân ban thưởng chuẩn tiên khí, vẫn là phòng ngự tính chuẩn tiên khí. Liền xem như không địch lại cái kia bán linh, vẫn có cơ hội trốn ra được, dù là trốn không thoát tới, cũng có thể bóp nát cứu viện ngọc giản. Làm sao lại không nói tiếng nào chết ở bên trong? Còn có một cái chỉ có Bàn Nhược Tông cao tầng mới biết bí mật. Đó chính là Man Huyết Chân Nhân tự mình luyện chế cái kia Ngưng Huyết Châu chuẩn tiên khí, cũng tại Chiêm Như Đông sau khi chết, bị người xóa đi Man Huyết Chân Nhân lưu lại ấn ký phía trên. Đây chính là chỉ có Tạo Huyền Chân Nhân mới có thể làm được sự tình. Cái này không thể nghi ngờ cho Chiêm Như Đông chết, lại đậy lại một tầng diện xa. Bàn Nhược Tông nội bộ thậm chí hoài nghi, Chiêm Như Đông có thể là Thương Minh giới một vị nào đó Tạo Huyền ra tay xóa. Chỉ là đáng tiếc, Chiêm Như Đông tử vong địa điểm Thiên Liệt Cốc, bây giờ tà linh xuất thế, cho dù là Man Huyết Chân Nhân cũng không dám tùy ý đặt chân. Chương 621, muốn thu thập manh mối đều không được. Man Huyết Chân Nhân tức giận phía dưới, không tiếc vận dụng tu vi thôi diễn. Đến nỗi suy diễn ra cái gì, không có ai biết. Liên Ban Nhược Tông cao tầng cũng không biết kết quả. Chỉ biết là Man Huyết Chân Nhân một ngày kia sau đó, không nhắc tới một lời Chiêm Như Đông sự tình, thậm chí tuyên bố bế quan không ra. Cái này khiến vốn cho rằng Bàn Nhược Tông lại bởi vì chuyện này mà khuấy động đến Thương Minh giới long trời lở đất các tu sĩ, cảm giác không thể tưởng tượng. Có người cảm thấy Man Huyết Chân Nhân đang nổi lên, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Có ít người thì cảm thấy Man Huyết giống như là đang kiêng kỵ cái gì. Đương nhiên, cụ thể nguyên nhân gì chỉ có Man Huyết Chân Nhân mới biết. Kim thu thời tiết, tầng lĩnh nhung hết. Thương Ngô phái đại trận bên ngoài, từ các tu sĩ cố ý từ trong núi sâu cấy ghép đến trong phường thị để mà tô điểm của một theo gió vẩy xuống từng mảnh khô héo phi lá, rơi xuống đan lục các ngoài cửa. Bị núi liền không dứt tu sĩ cước bộ dẫm đạp, hóa thành mảnh vụn. Xin lỗi, hôm nay đan dược và phụ lục phân ngạch đã bán không còn một ngống, chư vị ngày khác trở lại a. Đan lục các bên ngoài, trên mặt mọc ra nhàn nhạt tức điểm già dặn nữ tử đứng ở cửa, hướng về cửa ra vào sắp xếp trưởng thành đội tu sĩ đội ngũ lộ ra ấy nấy nụ cười. Trong đội ngũ, các tu sĩ cùng nhau lộ ra vẻ thất vọng, càng có kêu rên âm thanh vang lên. Lại muốn ngày mai, ta đã đợi nửa tháng, cũng không có mua được cái kia tam hồn đan. Mới nửa tháng, ta đều chờ 2 tháng. Không có cách nào, đan lục các đan dược và phụ lục phẩm chất để ở đó, vận khí không tốt 2 tháng đều không chắc chắn có thể mua được. Hơn nữa đan lục các mỗi ngày mua bán phụ lục cùng đan dược đều có hạn ngạch, thực sự là tức chết ta rồi. Bởi vì lòng ra tán nhân tồn tại, đan lục các đã sớm trở thành Vu Đông thụ nhất tu sĩ truy phục chỗ. Nhất là trong truyền thuyết lòng ra tán nhân được mời đến Thương Ngô phái luyện đan sau đó, càng làm cho lòng ra tán nhân danh vọng nâng cao một bước, giống như mặt trời giữa trưa chi thế. Đương nhiên, chỉ có số rất ít trưởng sinh đại năng biết lòng ra tán nhân đi Thương Ngô phái luyện chế ra cái gì. Những tán tu này cùng tiểu môn phái tu sĩ là không biết. Nhưng kể từ một lần kia luyện đan sau đó, Dược Vương Cốc Nông bà cùng trưởng môn Vũ Văn Quỷ đưa cho lòng ra tán nhân cực cao đánh giá. Thương Ngô phái luyện đan các chủ Lỗ Xương Bình càng là nói ra một câu kia. Lòng ra đạo hữu đan đạo tạo nghệ có thể xương tiên vân giới tuyệt đỉnh, đương thời không người có thể xuất kỳ hữu. Một câu nói kia, không phải liền là tại nói lòng ra tán nhân là tiên vân giới đan đạo đệ nhất nhân sao? Lại thêm đan lục các đan dược hiệu quả chính xác cao hơn những người khác luyện chế, trực tiếp tạo thành đan lục các nhất đan, một lục khó cầu cục diện. Cho nên những tán tu kia phàn nàn thì phàn nàn, lại không có một người dám ở đan lục các tạo thứ. Dù sao cái kia lòng ra tán nhân thế nhưng là trưởng sinh, tục truyền tại trong trưởng sinh cũng là cực mạnh giả. Đan lục các bên ngoài tiếng kêu rên một mảnh. Đan lục các trong tĩnh thất, lại nghe không đến một chút xíu âm thanh. Nếu là có con muỗi, hắn phốc động cánh âm thanh ở trong đó sợ cũng là rõ ràng có thể nghe. Không giao cái kia tiên phong đạo cốt thân thể giàn mua ngồi ở tĩnh thất bồ đoàn trung ương, đỉnh đầu tế nguyệt thần hồn không ngừng rủ xuống quần quần nguyệt hoa, cũng không biết kéo dài bao lâu. Trường sinh đỉnh phong là trường sinh cảnh giới cuối cùng một đạo khảm. Đột phá cảnh giới này cần thời gian, tự nhiên là khác cảnh giới không thể so được. Không giao cũng không nắm nảy, chậm rãi dẫn dắt đến thần hồn, mong đợi đạt đến tình cảnh nước chảy thành sông. Nhưng mà thời gian cũng không bọn người. Tại hắn trong lúc bế quan, ngoại giới thời gian trôi qua giống như mọi khi. Ngay tại hôm nay, cái kia như ác mộng đồng dạng đặt ở tiên vân giới rất nhiều tu sĩ trong lòng sự tỉnh, rốt cục vẫn là đến. Ngày mùa thu, mặt trời rực rỡ cũng không phơi người. Dương quang vung vãi tại gió thu lạnh rung đường đi, ngược lại là có mấy phần thanh lương chi ý đan lục các ngoài cửa, vừa mới mỉm cười đem tụ tập ở đan lục các ngoài cửa tu sĩ đưa tiễn thư Đông Mai, đang muốn trở về trong đan lục các kiểm kê hôm nay vào kim, còn có bổ sung ngày mai mua bán đan lục, để cho đan lục các thuê đan sư môn luyện chế. Dù sao lòng ra tán nhân như thế nào cũng là nhất các chi chủ, sao có thể mọi chuyện đều để hắn ra tay, số đông đan dược vẫn là từ đan lục các thuê đan sư tới luyện chế. Có thể thư Đông Mai vừa mới quay người, con mắt dư quang vừa vặn liếc đến chiếu xạ tại trên đan lục cắt trước cửa một chùm sáng huy. Cái kia một chùm ngày mùa thu nắng ấm đang lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Ân, thư Đông Mai phát ra một tiếng nghi ngờ tiếng nói, theo bản năng nhìn về phía đan lục các bên ngoài đường đi. Bất quá ngắn ngủi 2-3 hơi ở giữa, phía trước còn ánh nắng tươi sáng đường đi đã lâm vào trong bóng tối. Không chỉ là cái này phường thị, Thương Ngô phái bên ngoài tất cả phường thị còn có mỗi môn phái phân đà, đều bị bịt kín một tầng bóng ma. Cái kia bóng tối đang lấy tốc độ cực nhanh cắn nuốt đại địa, liền bị trận pháp thủ hộ lấy Thương Ngô phái đều bị hắn che đậy. Giữa thiên địa, lâm vào bóng tối vô tận. Không tốt. Một màn này để Thư Đông Mai sắc mặt đại biến, nàng nghĩ tới rồi hơn một năm trước đó, cái kia một hồi nhằm vào Thương Ngô phái tạo huyền tập kích. Ngày đó chẳng cảnh cùng hôm nay rất có vài phần tương tự. Còn tưởng rằng bọn hắn lại tới. Cùng Thư Đông Mai có ý tưởng giống vậy còn có phường thị bên ngoài đến không hết tu sĩ. Sắc mặt của bọn hắn trong chốc lát trở nên trắng như tuyết. Liên Thương Ngô phái bên trong đều ở đây một khắc chống lên thông vũ đại trận. Thương Ngô phái bên trong, chủ phong bên trên, Hoàng phủ anh bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chăm chú lên thiên cung. Cái kia tràn ngập thiên địa hắc ám, thôn vệ Vũ Đông, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vực sâu. Một màn này cũng không chỉ phát sinh ở Vũ Đông. Vô Tấn Hải, Vân Mặc, Thiên Đệ, Cổ Cương, lúc này cũng giống như thế. Toàn bộ tiên vân giới đều bị khói mù bao phủ. Rõ ràng đây cũng không phải là nhân họa. Cho dù là tạo huyền chân nhân, cũng không khả năng đồng thời ảnh hưởng bốn vực một hải. Hoàng phủ sau lưng, Thương Ngô phái cao tầng tề tụ, lạnh lùng nhìn lấy thiên địa biến hóa. Vạn năm tư thần trà đạo hiệu Lưu Thanh lão nhân, run run xuề bàn tay ra, lau một cái tròm râu của mình, lấy thanh âm khàn khàn nói một câu, rốt cuộc đã đến. Nguyệt hiện nhật diệu ngày. Câu vẽ tháng, chương 622, phong ba chương 622, phong ba là một sống không biết nhiều năm hóa thạch sống. Lưu Thanh mặc dù nhiều năm bị cầm tù tại Cổ Cương Vu Thần trong điện, nhưng đối với tiên vân giới một giới bí mật, biết được so tại chỗ bất kỳ một cái nào trưởng sinh đều nhiều hơn. Hắn thậm chí biết Nguyệt hiện nhật diệu ngày đại biểu cái gì. Cơ hồ là tại hắn tiếng nói rơi xuống mấy mắt, vô tận hỗn độn trong bóng tối, một vòng thật lớn minh nguyệt tự hắc ám chỗ sâu mà ra. Tại tiên vân giới, bốn vực một hải tu sĩ chăm chú, nó xé nát cái kia giống như vô tận vực sâu màn tre, như quân vương lâm phạm trận, như ngừng lại bầu trời chính giữa. Thật lớn nguyệt hoa giải rác thiên địa. Minh nguyệt xuất hiện bất quá phút chốc. Ông ở ngoài sáng nguyệt chi phía trước xuất hiện vị trí, một vòng mặt trời màu vàng, cũng giống như cái kia một vòng trăng sáng xuất thế, cuối cùng như ngừng lại trăng sáng phía bên phải. Giờ khắc này, nhật nguyệt trên không, trong sáng nguyệt hoa cùng màu vàng tiên luân quang huy xen lẫn, đem cái này lâm vào hắc ám thế giới kéo xuất hiện. Đây chính là nguyệt hiện nhật diệu này. Nó biểu thị tiên vân giới linh cơ triệt để số nhiều, đạt đến vạn năm trước đây trình độ. Ngày hôm đó nguyệt trên không đồng thời, ít ai lui tới, Vũ Đông cùng thiên tể chỗ giao giới cái kia đại hoang bên trong, sơn mạch cùng chấn động, đại địa vỡ nát ra vết rách, đậm đặc như biển mây linh khí, từ cái kia đại hoang dưới nền đất phun ra, đem dãy núi đều vỡ bờ đến trên trời. Bởi vì linh khí quá mức khổng lồ, linh khí thậm chí ngưng kết trở thành chất lỏng, giống như là suối phun, bắn nhanh hướng tứ phương thiên địa. Đại hoang sơn mạch tại cái này kinh khủng linh khí đè xuống bị xé mở. Linh khí chi thủy hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ toàn bộ tiên vân giới. Rõ ràng như thế linh cơ biến động, cũng không phải người tu vi cao thâm mới có thể phát giác. Lên tới tạo huyền, xuống đến dưỡng luận cảnh giới tu sĩ, nhao nhao cảm thấy không đồng dạng. Cái loại cảm giác này giống như là trên người có một cái từ chính mình xuất sinh bắt đầu, liền khóa tại trên người mình gông xiềng, tại thời khắc này bị giải khai. Ngay bình thường, tiên vân giới tu sĩ cơ hồ đều không phát hiện được đạo kia gông xiềng tồn tại. Nhưng ở cái kia nguyệt hiện nhật diệu này, tiên vân giới linh cơ hồi phục đương miệng, mỗi một cái tu sĩ đều chân chính thiết cảm nhận được loại cảm giác này. Thiên thể trên hoàng thành, môn hộ mở rộng, vãng sinh chân nhân con mắt xuất hiện tại hoàng thành bầu trời. Hắn cặp kia thất thần, lại thường xuyên mở mị sông đồng, đang từ từ trở nên thanh minh, trang nghiêm cùng trang nghiêm tràn ngập ở giữa hai con người. Giờ khắc này, hắn nhớ lại tên của mình, cùng mình thân phận. Vân Mạc bên trong, một chỗ hoang vu trốn không người, hoàng phong thi ngược, cuồng phong sen lẫn đất cắt vô tình đập tại một chỗ bị cắt vàng che mất một nửa miếu đá bên trong. Miếu đá bên trong, một tôn bị gió cắt mục nát, đều thấy không rõ lắm chân thân, cũng không biết vị kia chân nhân vẫn là tiên nhân tự thần, tại thời khắc này chậm rãi nứt ra một cái khe. Tạch tạch tạch. Khe hở càng ngày càng nhiều, hiện đầy tượng thần toàn thân, cuối cùng tại trong một tiếng vỡ vụn. Một đạo đi chân trần, đầu trọc, quần áo rách nát gầy còm tăng lữ từ trong tượng thần đi ra. Tay hắn nắm lấy một mặt tràn đầy lỗ hổng quạt hư bù, hướng về phía miếu đá bên ngoài trên trời treo cao lấy nhật nguyệt phát ra bị điên tiếng cười. Vũ Đông, Thanh Hồ Phúc Điện. Rầm rầm. Thanh Hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Phong lôi chi thanh trải rộng Thanh Hồ bên ngoài, vũ lôi mây bên trong, một đầu thanh sắc cự long chậm rãi từ Thanh Hồ phía dưới ngẩng đầu lên. Cái kia một đôi bích lục long nhãn, tại thời khắc này nhìn phía đại hoang. Thanh Long phía dưới, Thanh Hồ Phúc Điệu Tam Đại Yêu Vương mang theo Thanh Hồ ước vạn yêu chúng cùng nhau hướng về Thanh Long quỳ xuống, trong miệng phát ra cuồng nhiệt hò hét, cung nên Thanh Hồ chi chủ. Thương Lô phái bên ngoài, giờ khắc này cũng là lôi điện đan sen. Lôi Tôn thân hình đứng lặng giữa thiên địa, ánh mắt hắn bên trong mang theo lăng lệ, ngắm nhìn trên trời nhật nguyệt đồng huy kỳ cảnh. Nguyệt hiện nhật diệu ảnh hưởng không phải một môn một bộ, một vực một hải. Toàn bộ tiên vân giới tu sĩ đều hứng chịu tới linh cơ xung kích. Bao quát cái kia đang xếp bằng ở đan lục cắt trong tĩnh thất, nhất tâm tiềm tu khổng giao. Hắn cái kia trận pháp, trận cờ, tại linh cơ ba động phía dưới không hề có tác dụng. Huyền diệu vận luật vỡ bờ vào tinh thất, bao phủ khổng giao thân thể đồng thời cũng lan tràn hướng về phía đỉnh đầu hắn treo cao mấy ngày lâu tế nguyệt thần hồn phía trên. Đã sớm đột phá biên giới, chỉ kém một chân bước vào cửa khổng giao, nhờ vào đó kỳ ngộ, triệt để bước ra một bước kia. Ông, tế nguyệt thần hồn thật lớn ba động đống nhiên thu liễm, áp xúc đến không đến năm thước phương viên, chỉ miễn cưỡng đem cơ thể của khổng giao bao trùm. Giờ khắc này, khổng giao mở mắt, trường sinh đỉnh phong khí tức từ trong cơ thể chấn động mà ra. Chỉ là hắn điểm ấy ba động, tại nguyệt hiện nhật diệu thần vận phía dưới, không có ý nghĩa, bị dìm ngập ở vô tận linh cơ bên trong. Khổng Giao còn chưa kịp bởi vì tu vi đột phá mà cao hứng, trong lòng đã có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tĩnh Thất đỉnh chót. Giờ khắc này quan thế chi đồng khởi động, trường sinh cấp bậc trận pháp và trận cờ không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn một chút. Hắn thấy được bầu trời chính giữa, treo cao lấy minh nguyệt cùng màu vàng liệt dương. Cái kia đại biểu ban đêm cùng ban ngày, ngăn cách âm dương nhật nguyệt, giờ khắc này thế mà đồng thời xuất hiện, làm bạn mà ra. Khổng Giao trong mắt chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, rất nhanh liền lộ ra ý cười, trong miệng lẩm bẩm một câu, nguyệt hiện nhật diệu này, tiên vân giới linh cơ trở về. Hắn chờ đợi ngày này, đợi quá lâu. Nguyệt hiện nhật diệu này, một ngày này không chỉ có đại biểu tiên vân giới linh cơ quay về, càng là đại biểu cho tiên vân giới đệ nhất đầu tiên, ngũ hành thiên xuất thế. Đó là Khổng Giao chờ đợi mười mấy năm cơ duyên. Giờ khắc này, Khổng Giao đứng lên tới, thân hình biến mất ở trong tinh thất. Tiên vân giới linh cơ khôi phục đại biểu không chỉ là ngũ hành thiên xuất thế, cũng tương tự đại biểu thủ hộ tiên vân giới tránh khỏi ngoại giới tập kích quấy rối giới môn, cũng tất nhiên sẽ không lâu sau triệt để mở ra. Mà Khổng Giao muốn làm, chính là thừa dịp cái này khoảng cách đi đến cái kia ngũ hành thiên lối vào, đại hoang bên trong, mở ra ngũ hành thiên. Đuổi tại thương minh giới những cái này tạo huyền chân nhân còn chưa buông xuống tiên vân giới thời gian bên trong, trước một bước bước vào ngũ hành thiên. Đây là Khổng Giao có thể nghĩ tới, phương pháp ổn thỏa nhất. Tuy nói hắn đã đột phá trưởng sinh đỉnh phong, có thể nhìn chằm chằm ngũ hành thiên cũng không chỉ một cái tạo huyền chân nhân. Muốn từ trong tay bọn họ vào tay cơ duyên của mình, nhất định phải chiếm đoạt tiên cơ. Ngũ hành thiên mở ra, thương minh giới tạo huyền tất nhiên trước tiên đuổi tới, xem như thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý. Tiên vân giới cũng có thể tránh khỏi những cái kia tạo huyền chân nhân quấy rối. Khổng Giao thân hình hướng về đại hoang phương hướng phi nhanh đồng thời, bờ môi thật chặt nhấp cùng một chỗ. Trường sinh cảnh giới vẫn còn hảo, có Ngao Tân, Thái Tử, Từ Mây chở những cái này trường sinh đỉnh phong chiến lược tại, thương minh giới cũng không nổi lên được bao lớn sóng gió. Thương minh giới đối với tiên vân giới uy hiếp lớn nhất chính là những cái này tạo huyền chân nhân. Đây coi như là hắn có thể vì tiên vân giới làm một chuyện cuối cùng. Cùng trong lúc nhất thời, thương minh giới cơ hồ là tiên vân giới nguyệt hiện nhật diệu chi kỳ cảnh xuất thế đồng thời. Thân ở vô danh trong sơn cốc Khổng Giao cũng đứng lên tới. Thân thể của hắn phóng lên trời, cũng không hướng về cái nào đó đảo ngược mà đi, chỉ là một vị kéo lên độ cao. Đợi cho hắn cơ hồ muốn xông ra thương minh giới mái vòm, sắp tiến vào vô hình tinh không độ cao, vừa mới đỉnh chỉ kéo lên. Theo hắn trong hai con người, ú quang lóe lên, quan thế chi đồng khởi động. Tại tiên pháp gia trì, hắn đã có thể nhìn thấy cực hạn khoảng cách. Hắn dường như là ngắm nhìn cái gì. Quả nhiên, Khổng Giao cũng không có chờ đợi bao lâu. Tại hắn cặp kia quan thế chi đồng bên trong, thương minh giới mỗi phương hướng phân biệt vỡ bờ lên đủ các loại linh quang. Đó là chuyên thuộc về tạo huyền chân nhân thật hồn ba động. Ta liền biết, thương minh giới những thứ này tạo huyền một mực chú ý tiên vân giới linh cơ biến hóa. Đem từng cảnh tượng ấy nhìn ở trong mắt, Khổng Giao trên khuôn mặt toát ra mỉa mai chi ý, sau đó tại Khổng Giao đồng thuật quan sát. Những cái này xuất hiện tại Khổng Giao quan thế chi đồng tạo huyền linh quang, cùng nhau chọc thủng thương minh giới bầu trời, lấy Khổng Giao ánh mắt đều theo không kịp tốc độ, tiến nhập đầy trời tinh hà. Lấy tạo huyền cảnh giới tu vi, đã có thể không tá trợ bất kỳ na di trận, nhẹ nhõm ngao du tại trừ giới ở giữa. Bọn hắn muốn đi mê hoặc phương hướng, tự nhiên là tiên vân giới. Đợi đến giới môn mở ra thời điểm, chính là bọn hắn buông xuống thời điểm. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại Khổng Giao trong dự liệu. Nhìn qua cái kia mấy đạo biến mất ở trong tinh không chân hồn linh quang, Khổng Giao khỏe miệng phát họa lên một vòng tàn nhẫn, đi được hảo. Nói đi, Khổng Giao thân hình từ trên không trung hạ xuống, rơi xuống vô danh kia sơn cốc phía trên, hướng về còn ghé vào dưới mái hiên ngủ say lấy đại bằng phất phất tay. Đại bằng lúc này mở ra cặp kia yêu khí ngất trời hai con ngươi, hưu, hóa thành một vệt kim quang, nâng Khổng Giao chạy về phía phương xa. Những ngày qua, đã sớm đem cái kia thương minh giới 6 cái thượng tông nội tình nắm rõ ràng rồi. Liên đợi đến các ngươi mấy cái này tạo huyền rời đi chính mình hang ổ đâu. Câu vẽ tháng, chương 623, ngũ hành linh sơn chương 623, ngũ hành linh sơn đại hoàng, sương mù nặng nề, dâng lên như suối linh khí lấp kín trong thiên địa khe hở. Đại địa bởi vì linh khí tuôn ra bị xé mở từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Ở đó linh khí nồng nặc nhất, cơ hồ muốn ngưng tụ làm chất lỏng khu vực phụ cận. Ông, một bộ trường bào màu xanh, hạt cốt tùng tư lão giả cất bước từ giữa không trung bước ra. Hắn trong con mắt lập lòe u quang, nhìn thẳng cái này đang trải qua hết sức biến cố đại hoang. Sinh hoạt tại phiến khu vực này phụ cận yêu thú đã sớm bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ quá chạy mất, giữa thiên địa ngoại trừ trận có linh khí chấn động thanh âm, chung quanh cũng không chim thú côn trùng kêu vang. Linh khí hóa thành linh khí dịch tại lão giả trên trường bào ngưng kết, hóa thành giọt sương, cả kia sợi tóc hoa dâm đều bị thấm ướt. Khổng Giao liền lao linh khí giọt sương động tác đều chưa từng có, ánh mắt không ngừng mà trên dưới trái phải chuyển động, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Tại hắn quan thế chi đồng phía dưới, vị trí này đã đủ để đem toàn bộ đại hoang quan sát. Ngũ hành thiên chính là tiên nhân đạo phủ, là tiên vân giới cơ duyên lớn nhất. Khổng Giao làm sao có thể không có chuẩn bị chút nào? Hắn sớm tại tiến vào Thương Nô phái luyện chế thôn tinh đan phía trước liền sớm tới thăm dò qua địa hình. Đây là hắn cho là khả năng nhất là ngũ hành thiên cửa vào vị trí. Tiên vân giới linh cơ khôi phục sau, linh khí nơi này nồng độ cũng có cao nhất, càng thêm để cho Khổng Giao xác định suy đoán của mình không có sai. Vậy tại sao Huyền Vũ Lô sẽ không phản ứng chút nào? Khổng Giao lẩm bẩm, ngón tay chỉ hướng về phía chính mình mi tâm. Thần thức quang hoa phun trào, cái kia một tôn toàn thân đen như mực đỉnh lô bị hắn từ thức hải bên trong lấy ra. Cùng trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Lô bên trong vang lên tiếng nước chảy, một cỗ năng lượng màu đen ngưng tụ làm một cái lão quy. Huyền Hằng ghé vào trên Huyền Vũ Lô nắp lọ, đồng dạng thần sắc nghiêm trọng. Khổng Giao đã sớm cho nó đề cập qua ngũ hành thiên sự tình, cho nên Huyền Hằng cũng biết chuyện này nghiêm túc tính chất, cực ít không có mở miệng lên tiếng, thật nhỏ con mắt cũng tại trên quanh mình hoàn cảnh cẩn thận quan sát đứng lên. Huyền Hằng nhìn một vòng, ngoại trừ lòng đất không ngừng phun trào linh khí, cũng không có nhìn thấy khác thường khác, trầm thấp mở miệng nói, có phải hay không là vị trí sai? Sẽ không sai. Khổng Giao trong đồng tử u quang cơ hồ muốn từ trong con mắt bắn ra tới, hắn lại là quan sát một vòng sau cực kỳ chắc chắn mở miệng, toàn bộ đại hoàng cũng không có khác thường, hẳn là thời gian không đúng, chờ một chút đi. Tại Khổng Giao cùng Huyền Hằng trò chuyện trong lúc đó, cái này linh khí sôi trào đại hoang khu vực, không ngừng từ tê liệt đại địa bên trên tuôn ra linh khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Từ Khổng Giao ở đây sau đó thời gian uống cạn chung trà sau, giữa thiên địa đã không tại có linh khí dâng lên âm thanh. Đồng nhiên, ân, một mực ngưng trọng biểu lộ, lấy quan thế chi đồng nhìn rõ đại hoang Khổng Giao hừ một tiếng, sau đó đưa tay chỉ hướng ngay phía trước một cái phương hướng, uy ra nhìn chỗ nào. Huyền Hằng lập tức quay đầu theo hắn phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy cách bọn họ lập thân chỗ không đến ngoài trăm dặm, hòa hợp linh khí dần dần tiêu tan sau đó lộ ra một tòa cực lớn, cơ hồ muốn cắt ngang thiên địa ngọn núi màu đen. Nó đã không thể dùng núi để hình dung, càng giống là một đạo đứng ở trong thiên địa che chắn, đem núi trước sau ngăn cách trở thành hai thế giới. Cao ngất ngọn núi thẳng vào bất tiêu, cơ hồ muốn chạm tới ngoại giới tinh không. Cái này còn không phải là để cho Huyền Hằng kinh ngạc. Nó cặp kia mắt rùa dừng lại ở đó trên hắc sơn một lát sau, vốn là nhỏ như đậu xanh mắt rùa, đột nhiên mở ra, trợn lên tròn trịa, giống như là nhìn thấy cái gì để nó kinh hãi hình ảnh. Đã thấy cái kia hắc sơn ngọn núi phía trên, mơ hồ có thể thấy được một đầu màu sắc sặc sỡ cự mãng thân thể. Thân thể nó so với cái kia hắc sơn không kém chút nào, cơ thể từng vòng quấn quanh lấy hắc sơn, lân phiến khi thì hóa thành cùng hắc sơn màu sắc giống nhau, khi thì lại bắn ra ngũ quang thập sắc dị sắc. Ở đó hắc sơn đỉnh chót, một đôi đỏ thẫm như trời hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn xuống đang đứng ở trong sân Khổng Giao cùng Huyền Hằng. Khổng Giao còn tốt, đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hắc sơn. Phía trước từ Vũ Đông đi hướng về thiên tể, liền bị lấy hắc sơn cản đường, hắn cùng Hoàng Phủ Ngũ Cần bởi vì vô ý bị trên hắc sơn này cự mãng liếc mắt nhìn, suýt nữa chết. Huyền Hằng lại là lần thứ nhất gặp, bị cái kia cự mãng kinh ngạc nhảy một cái, từ trên người nó tràn đầy đi ra ngoài khí tức, Huyền Hằng tối nghĩa nói ra hai chữ, yêu tôn. Nói xong Huyền Hằng ghé vào trên Huyền Vũ lâu không dám chuyển động một chút. Khổng Giao nhưng là cố giả bộ trấn định, cùng cái kia cự mãng yêu tôn con mắt ngừng thị lại với nhau. Hắn đã là trưởng sinh đỉnh phong, ngược lại không đến nỗi bị Tạo Huyền một ánh mắt đều không chịu nổi. Hơn nữa căn cứ vào hắn kinh nghiệm của lần trước, vị này yêu tôn cũng sẽ không tùy ý hướng về phía tự mình ra tay, hoặc có lẽ là cũng sẽ không đối nghịch có người chìa khóa ngũ hành thiên ra tay. Quả nhiên, cặp kia đỏ thẫm như trời song đồng chỉ là nhàn nhạt quét Khổng Giao một mắt sau thu hồi ánh mắt. Mặc kệ là thăng luân cảnh giới cũng tốt, trưởng sinh cảnh giới cũng tốt, đối mặt vị này lúc cũng không có khác nhau à? Khổng Giao vì mình thực lực không tốt cảm thán, âm thầm thở ra một hơi. Đây cũng là ngũ hành thiên ngũ sơn một trong quý tị sơn. Huyền Hằng lúc này tiếng nói tại Khổng Giao trong đầu vang lên, trong giọng nói hàm chứa kinh nghi bất định. Quy ra ta cũng là lần thứ nhất gặp, nương, truyền thuyết lại là thật sự. Cái kia ngũ hành thiên ngoài có ngũ hành núi trấn thủ, mỗi một tòa trên núi đều có trấn sơn yêu tôn thủ hộ. Nghe đồn cái này năm đầu hung thú, nhưng mà năm đó Thụy Vân chân quân từ trong chư giới bắt trở lại. Tại bị Thụy Vân chân quân hàng phục phía trước, mấy cái này hung thú người người hung diễm ngập trời, dưới tay đều có ước vạn sinh linh chi hồn, chính là thai họa một giới hung thần. Nghe xong Huyền Hằng lời này, Khổng Giao cũng là có chút nghĩ mà sợ rụt cổ một cái, than thở nói, Thụy Vân chân quân ngược lại là làm chuyện tốt, có thể dẫn tới chân quân ra tay, cái này năm cái hung thú sợ cũng sẽ không là đơn giản Tạo Huyền. Chớ nói năm cái, trong giá trong ngũ hành núi bất kỳ một cái nào yêu thú xuất thế, Khổng Giao cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế nào. Bất quá tất nhiên Hắc Sơn đã hiện thế, các bốn tòa núi cũng nên đi ra. Khổng Giao tiếng nói vừa ra, Hắc Sơn phía bên phải, đột nhiên đại địa chấn chiến. Một cái so dãy núi còn to lớn hơn thú chảo xé ra vùng đất kia. Hắn lông tóc là màu xám trắng, quần quần màu đỏ thấm nham tương cái kia thú chảo xé mở chỗ phun ra ngoài, bắn nhanh đến trung quanh sơn mạch bên trong. Đại địa cùng núi non cùng cái kia nham tương tiếp xúc nháy mắt liền bị hòa tan, hóa thành chất lỏng. Khổng Giao nghe tiếng nhìn lại, vừa mới bắt gặp cự chảo kia, nói nhỏ một tiếng, là nó. Chính là Khổng Giao lần đầu tiên tới đại hoang phía trước nhìn thấy, cái kia bị trói buộc tại trong núi lửa hung thú. Đại bằng hấp thu thanh diễm hỏa liên chính là cái kia hung thú chỗ trong núi lửa phun ra. Ầm ầm. Đồng thời kèm theo kịch liệt chấn động, một tòa thể tích không ở đó hắc sơn phía dưới núi lửa từ lòng đất dâng lên. Lần này lại cùng lần trước khác biệt, Khổng Giao thấy rõ ràng cái kia bị cuốn ở trong núi lửa quái vật toàn cảnh. Rầm rầm. Xích sắc kéo lấy thanh âm từ cự thú xé ra khe phía dưới truyền vang. Một cái giống như là hồ ly đầu người nặn ra miệng núi lửa, sau đó là toàn bộ thân thể. Nó sau nửa người kéo lấy, là chín đầu giống như khổng tước xòe bồi tản ra cái đuôi. Mỗi một cái đuôi bên trên đều bị màu đen không biết tên xiềng xích xuyên thủng, kết nối lửa cháy núi chỗ sâu. Dù là bị trói lại hành động, cái kia cựu vĩ hồ vẫn như cũ hung ác điên cuồng. Chín cái đuôi điên cuồng ở trong hư không đập, chấn động đến mức một khu vực như vậy hư không phá toái, lõm xuống một cái cự hình hư không môn hộ, tô điểm ở sau lưng hắn, hiện lộ rõ ràng thực lực của nó. Khổng Giao là không nhận ra cái kia cựu vĩ hồ, nhưng Huyền Hằng nhận biết, nó trực tiếp lên tiếng kinh hô, "Thanh Khâu cựu vĩ!" Khổng Giao vâng chịu lấy không hiểu liền hỏi nguyên tắc, khiêm tốn đặt câu hỏi, "Quy ra, cái này Thanh Khâu cựu vĩ có ý kiến đến gì?" Tinh hải bên ngoài, có một cổ quốc, Hào Thanh Khâu. Cái này Thanh Khâu cựu vĩ chính là cái kia Thanh Khâu trong cổ quốc dị chủng, chính là tiên thú huyết mạch, sáu đuôi liền có thể đối mặt Tạo Huyền, cựu vĩ trình độ đã là phạm trần cực hạn, tại trong Tạo Huyền chân nhân có thể đánh thắng nó cũng không nhiều. Xem như yêu tộc một thành viên, không có ai so Huyền Hằng hiểu rõ hơn cái này Thanh Khâu cựu vĩ lợi hại. Nói, nó còn một bên nuốt nước miếng một cái, nói bổ sung, một khi nó mọc ra đệ thập cái đuôi, liền có thể bạch nhật phi thăng, trực tiếp tiến vào tiên giới, là yêu tộc bên trong cấp cao nhất huyết mạch một trong. Huyền Hằng cái kia thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, nghe Khổng Giao liên tục lau cái chán mồ hôi lạnh. cái kia Thủy Vân chân quân thực sự là đại thủ bút, đem như thế một cái hung thú đều kéo đầu ngũ hành thiên cửa ra vào, xem như trong nhà hộ viện. Câu vẽ tháng, chương 624, vào ngũ hành thiên chương 624, vào ngũ hành thiên hắc sơn cùng núi lửa xuất hiện, chỉ là bắt đầu. Không giao cảm giác mắt tối xâm lại, thiên địa trở nên u ám, một khắc trước còn trắng ngày thành quang đại hoang, không cần hai ba cái hô hấp ở giữa liền mây đen dày đặc, rơi ra mưa to. Rầm rầm. Cái kia kinh khủng mưa rơi, giống như là thiên bị thọc một cái lỗ thủng, cuồn cuộn dòng lũ như nước thủy triều, trong chớp mắt liền đem Không Giao chỗ khu vực hóa thành một mảnh đầm lầy. Tại trong đó bàng bạc mưa rơi, một tòa sóng gợn lăn tăn cự phong xuất hiện. Tòa thứ ba, Vũ Sơn. Cùng Hắc Sơn, núi lửa một dạng, mưa trong núi đồng dạng bị nhốt có một con hung thú. Nó chỉnh thể đều ẩn nấp tại trong thác nước không nhìn thấy cụ thể giống mạo, nhưng sợ hãi khí tức, nghiễm nhiên không ở đó cự mãng cùng thanh khâu cựu vị phía dưới. Xong là tòa thứ tư Kim Sơn. Toàn thân nó giống như là toàn bộ từ hoàng kim quan chú, trên người núi đá mỗi một khối đều giàu có kinh người linh tính. Kim Sơn chỉnh thể đặt ở một cái màu vàng cự điểu trên thân, ép tới nó thậm chí đều không thể đứng thẳng. Cái kia cự điểu trên thân thiêu đốt lên như thế liệt dương tầm thường màu đỏ hỏa diễm, thiêu đốt đến hư không đều phải bặm mẻo. Tại nó khi xuất hiện trên đời, bị Vũ Sơn hung thú hóa thành ao đầm đại hoang, trên đất nước động bị tức thì bốc hơi, đại điểu giận nước, đất căn nghìn giảm. Kim Ô điểu. Lần này không cần Huyền Hằng giảng giải, Khổng Giao liếc mắt liền nhìn ra thân phận của nó. Màu vàng kia cự điểu là cùng cái kia thanh khâu cửu vĩ một dạng, được xưng tiên thú hậu duệ Kim Ô điểu. Trong cơ thể của đại bằng có phượng huyết cũng coi như là tiên thú hậu duệ, bất quá nó là hỏa phượng chi huyết. Đông đảo yêu thú bên trong, hỏa hành nhất đạo, hỏa phượng cùng Kim Ô tên danh xưng là sánh vai cùng, đại biểu thế gian mức cao nhất hai cái hỏa đạo hung thú. Cuối cùng xuất thế là tòa thứ năm, Thôn Sơn. Trên núi sinh trưởng rậm rạp chẳng chịt giống như phỉ thúy một dạng lục thực, mỗi một phiến phiến lá đều giàu có lấy đậm đà sinh mệnh khí tức. Bị một cái thất thải linh lộc ở đó phỉ thúy thế giới ngang qua, cuối cùng đứng tại một gốc ngàn trượng của một tán cây phía trên, bình tĩnh nhìn Không Giao. Hắc Sơn, núi lửa, Vũ Sơn, Kim Sơn, Thôn Sơn, từng cái đếm, ngũ hành tiên bên ngoài, năm tòa linh sơn đều xuất thế. Bọn chúng xuất hiện phương hướng không giống nhau, vừa vặn tụ tập thành một cái cự hình vòng tròn, đem nắm lấy Huyền Vũ lâu Khổng Giao vây quanh ở trung ương. Lộc cộc. Khổng Giao con mắt tại năm tòa trên ngọn núi từng cái đảo qua, chật vật nuốt nước miếng một cái. Mặc dù hắn biết trên năm tòa linh sơn thượng hung thú không cách nào rời đi thuộc về bọn hắn địa bàn, nhưng cái này năm cái hung thú thế nhưng là Thụy Vân chân quân tự mình ra tay trấn áp, đúng nghĩa cái thế hung thú. Chỗ nào là bình thường tạo huyền chân nhân có thể so, cho dù là thoáng vận dụng một chút sức mạnh, liền có thể để cho chính mình cái này trưởng sinh đỉnh phong chết không nơi chôn cất. Huống chi bọn chúng vẫn là năm cái nhiều. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Ta có mở ra ngũ hành tiên chìa khóa, bọn chúng hẳn sẽ không đụng đến ta. Không Giao nắm thật chặt trong tay sách theo Huyền Vũ lô, tự an ủi mình. Nói, hắn liếc phủi một mắt Huyền Vũ lô. Huyền Vũ lô nắp lọ bên trên, vốn nên ở nơi đó nằm Huyền Hằng sớm đã không thấy dấu vết. Nó thuần túy là sợ vỡ mật. Sơ tại cái thứ ba yêu thú Kim Ô lúc xuất thế, liền rút về Huyền Vũ lô bên trong, thở mạnh cũng không dám một chút, để cho Khổng Giao như thế nào kêu gọi, nó chính là không ra. Khổng Giao bây giờ cũng là trưởng sinh đỉnh phong, đối với Huyền Hằng kính sợ không có phía trước như vậy nồng nặng, nhịn không được mắng một tiếng, lần yếu sợ mạnh hàng. Sau khi mang xong, Khổng Giao cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Bởi vì ở đó năm tòa sơn phong tụ tập mấy mắt, năm tòa linh sơn thượng hung thú đều đem ánh mắt ngưng kết ở trên người mình, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Chớ nhìn ta nha, ta lại không biết dùng như thế nào chìa khóa này. Khổng Giao bây giờ thừa nhận áp lực, tuyệt đối là hắn tu luyện đến nay kinh khủng nhất một lần. Những cái này ánh mắt rơi vào trên người mình du tẩu lúc, hắn cái kia vô hạ linh thể làn da đều dâng lên liên tiếp nổi da gà. Đang tại Khổng Giao không ngừng tiêu khổ, không biết như thế nào cho phải gặp thời đợi. Hoa lạc. Ở trên đỉnh đầu hắn phương bên trên bầu trời, một tòa xưa cũ cửa đá xé ra hư không xuất hiện ở hiện thế thế giới. Phía trước còn hơi có chút tay chân luống cuống Khổng Giao thấy vậy một màn, cấp tốc tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung ở cửa đá kia phía trên. Cửa đá bị màu vàng xiềng xích buộc chặt, giống như là bao bánh trưng đem cửa đá tầng tầng điệt điệt bọc ở bên trong. Loại kia xiềng xích cho Khổng Giao cảm giác, thậm chí so cái kia xuyên thấu thanh khâu cửu vĩ cái đuôi xiềng xích còn kiên cố hơn. Thấy vậy một màn, Khổng Giao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nghĩ, nếu như không có ngoài ý muốn, cánh cửa kia môn hộ hậu phương chính là ngũ hành đạo tiên. Nói, hắn xách theo Huyền Vũ lô, bắt đầu hướng về cái kia trong hư không môn hộ chậm rãi tới gần. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ở đó năm tòa linh sơn thượng đảo qua. Chỉ sợ cái này năm tôn hung thú đột nhiên gây khó khăn. Cũng may, năm cái hung thú cũng không có ngăn cản, chỉ là ghé vào thuộc về riêng phần mình trên núi nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này mới Khổng Giao yên tâm lại, chắc chắn phía trước chính mình suy đoán, quả nhiên, bọn chúng sẽ không công kích cầm trong tay người chìa khóa ngũ hành điên. Khổng Giao lòng can đảm không khỏi lời lớn, tốc độ vừa nhanh mấy phần, đi tới cánh cửa kia trước mặt. Tiếp đó tính thăm dò đem Huyền Vũ lô hướng về cánh cửa kia dựa sát vào. Hắn chỉ biết là Huyền Vũ lô là mở ra ngũ hành thiên chìa khóa, nhưng không có ai nói cho hắn biết làm như thế nào sử dụng. Chỉ có thể dùng loại này bản biện pháp, nhìn cánh cửa này có hay không phản ứng. Khổng Giao vốn là tùy ý thử một lần, không nghĩ tới thật là có hiệu quả, cơ hồ là Huyền Vũ lô cùng cánh cửa kia trên thân quấn quanh lấy xiềng xích tiếp xúc đồng thời. Đinh, Huyền Vũ lô thân lò cùng xiềng xích đục vào, phát ra thanh thúy vang dội minh thanh. Kế tiếp phát sinh một màn, để cho Khổng Giao con mắt máy động. Bởi vì cái kia xiềng xích cũng không có giải khai, ngược lại là Huyền Vũ lô cùng cái kia xiềng xích đụng vào nháy mắt, hắn đen như mực vừa dày vừa nặng thân lò, thế mà sụp đổ một đầu vết rách. Vết rách phá toái chỗ, có ánh sáng màu vàng nóng thẩm thấu. Tiếp đó vết rách càng ngày càng nhiều, cơ hồ muốn bao trùm Huyền Vũ Lô chỉnh thể, ngay cả nắp lọ đều tại cái kia không biết danh lực lượng ảnh hưởng dưới chia ra dập dạp chẳng chịt vết rạn. Bịch. Huyền Vũ Lô cuối cùng chống đỡ không nổi, tại một tiếng trong tiếng nổ vang nổ tung. Khổng Giao vô ý thức lui về sau một khoảng cách, nhìn xem Huyền Vũ Lô sau khi vỡ vụn bắn tung tóe hướng tứ phương mạnh vụn, trong lòng đều lạnh một nửa. Đã mất đi một cái chú linh trọng khí vẫn còn là chuyện nhỏ, để cho Khổng Giao để ý là, chìa khóa nát, cái này ngũ hành thiên nên như thế nào mở ra? Cơ duyên cái gì không còn thì cũng thôi đi. Đã mất đi Huyền Vũ Lô, cái này xem như ngũ hành thiên chìa khóa phù hộ, Khổng Giao cảm giác chính mình rất khó còn sống rời đi ở đây. Cái này khiến thân thể của hắn đều cứng ngắc ngay tại chỗ, sắc mặt biến thành hơi trắng. Cũng may là xấu nhất tình huống không có phát sinh. Khổng Giao rất nhanh ở đó Huyền Vũ Lô nổ tung vị trí, thấy được ngũ đạo quang hoa, phân biệt hiện ra vàng, đen, lục, hồng, hạt ngũ chung màu sắc. Tập trung nhìn vào, lại là năm mai lớn chừng quả đấm linh châu. Cái kia ngũ sắc quang hoa Khổng Giao gặp qua, bởi vì mỗi một lần luyện đan sau đó, Huyền Vũ Lô vách lò thượng đô sẽ xuất hiện cái kia không màu quang hoa, đem nuốt vào đan dược huyền hằng đánh ngao ngao kêu to. Giờ khắc này Khổng Minh hiểu rồi những thứ kia linh quang nơi phát ra, nguyên lai là bọn chúng làm. Đồng thời, Khổng Giao cũng phản ứng lại. Cái này giấu ở Huyền Vũ Lô bên trong năm viên linh châu, mới là mở ra cái này ngũ hành thiên chìa khóa. Khổng Giao suy nghĩ tránh gấp ở giữa. Hiu hiu hiu. Năm viên linh châu đã hướng về cửa đá kia môn hộ bắn ra, hóa thành năm đạo linh quang dung nhập môn nội. Bị kim sắc xiển xích bao quanh cửa đá, giờ khắc này liên tục run rẩy, khuấy động ra cùng ngũ sắc linh châu giống nhau như lúc ngũ sắc quang mang. Ở đó ngũ sắc linh quang phía dưới, trói buộc cửa đá kim sắc xiển xích giống như là bị hòa tan, từ cửa đá đầu cửa bên trên rụng. Tiếp đó trong hư không hóa thành một đầu dài khoảng 7 thước kim sắc trường tiên. Đồ tốt. Khổng Giao trông thấy cái kia trường tiên hình thành, con mắt cũng là sáng lên. Có thể đem ngũ hành thiên cửa vào phong ấn vạn năm đồ vật, nơi nào lại là đơn giản vật, ít nhất là chuẩn tiên khí cấp bước. Cho nên Khổng Giao quản hắn mọi việc, đưa tay liền mò về cái kia kim sắc trường tiên. Ở trong quá trình này, Khổng Giao đã làm xong muốn bị cái kia kim sắc trường tiên phản kháng chuẩn bị. Mặc kệ pháp khí gì, phẩm chất càng cao, linh tính càng đủ, nó sẽ phản kháng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến cái kia trường tiên một khắc, kim sắc trường tiên cũng không có hiện lộ ra mảy may giãy giụa. Để cho Khổng Giao bàn tay cầm cái kia trường tiên chùa nắm, chỉ cảm thấy trường tiên vào tay lạnh buốt, roi trên thân tóe ra kim quang có hơi hơi nhói nhói cảm giác. Dễ dàng như vậy, cái này khiến Khổng Giao ngược lại sinh ra hồ nghi. Ngay một khắc này, bịch, đã mất đi trường tiên trói buộc cửa đá môn hộ mở ra. Cái kia ngũ sắc linh châu một lần nữa từ trong cửa đá lướt đi, bay đến Khổng Giao trước mặt, hóa thành một bộ ngũ sắc chuôi đeo tay. Chuôi đeo tay bên trong, màu vàng sáng linh châu hướng về cái kia trường tiên đánh ra một đạo quang hoa. Tia sáng sau đó, cái kia kim sắc trường tiên thậm chí ngay cả kim quang đều thu liễm, đã biến thành một cái nhìn qua giản dị không màu mẹ trường tiên. Đồng thời, ngũ sắc linh châu bên trong viên kia màu vàng sáng linh châu cũng đã mất đi tia sáng. Chuôi đeo tay bên trong, chỉ còn lại tới 4 quả còn phát ra linh tính hạt châu. Ta hiểu rồi. Khổng Giao đưa tay xuyên cũng cầm ở trong tay, nhìn xem đã mất đi ánh sáng rực rỡ linh châu lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Đại biểu, ta nắm lấy chuỗi này linh châu, có thể lấy đi ngũ hành thiên bên trong 5 kiện vật phẩm. Đây coi là cái gì? Mở ra ngũ hành thiên giả ban thưởng. Thụy Vân chân quân thật đúng là một người phúc hậu. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao vội vàng đem cái kia ngũ sắc linh châu mang theo trên tay, đồng thời đem cái kia trường tiền cũng đừng ở trên lưng. Một đôi mắt tại môn hộ chung quanh tìm kiếm. Huyền Vũ Lô nát, Khổng Giao không biết xem như Huyền Vũ Lô khí linh huyền hạng thế nào, có thể chết hay không. Thế là hắn phát ra một tiếng khẽ gọi, quy ra. Liên tiếp kêu 7, 8 âm thanh, cũng không có phản ứng chút nào. Khổng Giao trong lòng dâng lên một chút không tốt ngờ tới. Bất quá dưới mắt việc cấp bách, cũng không phải tính toán điều này thời điểm. Huyền Hằng nếu là chết bởi mở ra ngũ hành thiên, Khổng Giao là rất ấy nấy, dù sao có tá ma giết lửa hiểm nghi. Thế nhưng cũng không phải Khổng Giao mong muốn. Việc đã đến nước này, hay là trước vào ngũ hành thiên thì tốt hơn, đem lên cầm cơ duyên đều cầm, đến lúc đó thương minh giới tạo huyền cùng tiên vân giới tạo huyền đến đây, nơi nào còn có phần của ta. Quy ra chớ hoảng sợ, ngươi nếu là linh tính không tán, chuyện ta sau nhất định nghĩ biện pháp đem người tìm trở về. Khổng Giao trong lòng yên lặng vì Huyền Hằng mặc niệm mấy hơi, tiếp đó cắn răng một cái, cũng không quay đầu lại một đầu chui vào cái kia mở lớn môn hộ bên trong. Tại Khổng Giao thân hình biến mất ở ngũ hành thiên cửa vào cùng trong lúc nhất thời. Thiên vân giới thiên ngoại tinh không phía trên, cái kia một tòa cản trở thương minh giới tạo huyền hơn 10 năm giới môn, cuối cùng đã mất đi cuối cùng một tia sức mạnh, hóa thành lấm ta lấm tấm tia sáng trong hư không tán loạn. Thật sớm liền chờ đợi tại giới môn bên ngoài, lục đạo tản mát ra tạo huyền ý chí thân ảnh cũng vào lúc này không có trở ngại, bắn nhanh vào thiên vân giới bên trong, cầu bé thắng. Chương 625, Tạo Huyền Trùng Linh Sơn. Chương 625, Tạo Huyền Trùng Linh Sơn ngũ hành thiên cửa vào. Cái kia năm tòa linh sơn hình thành vòng vây bên ngoài, một đầu nhỏ bé không chiếm được lỗ kim lớn nhỏ hư không khe hở giữa không trung bày ra. Hắn kẽ hở sau lưng bên trong hư không, năm đạo phát ra mạnh mẽ linh quang thân ảnh riêng phần mình đứng tại một chỗ. Bọn hắn bản thể riêng phần mình bị linh quang bao khỏa, tu sĩ tầm thường không cách nào thấy chân thực dung mạo. Bọn hắn chính là tiên vân giới ngũ đại tạo huyền chân nhân, theo thứ tự là Thương Ngô phái Lôi Tôn, Thanh Hổ Phúc Địa Trường Thanh, Thiên Tể Bạch Tàng Chủ, Thông Cửu Cao cùng với một thân dơ bẩn lôi thôi lết thiết hòa thượng đầu trọc. Năm người mỗi người dựa vào thủ đoạn, thông qua đầu kia hư không khe hở quan sát đến tình huống ngoại giới. Từ năm tòa linh sơn xuất thế, đến Khổng Giao hóa thành lỏng gia tán nhân tiến vào ngũ hành thiên toàn bộ quá trình, đều bị bọn hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Cái kia lỏng gia tán nhân lai lịch gì? Trường Thanh nhìn lướt qua Khổng Giao biến mất ngũ hành thiên cửa vào, lập tức quay đầu liếc mắt nhìn sau đang xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt dưỡng thần Lôi Tôn. lòng gia tán nhân luyện chế ra tứ phẩm linh đan tin tức đã sớm tại thương minh giới tạo huyền chi bên trong lưu truyền. Vốn là mấy vị tạo huyền bởi vì cái tin tức này còn có chút vui mừng. Dù sao một cái đan tông có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, cho dù là đối với tạo huyền chân nhân mà nói cũng đều là giúp ích, sau này không thiếu được phải có cầu ở hắn. Cho nên đối với lòng gia tán nhân lối vào, mấy vị cũng không có làm nhiều tính toán, dù sao tu chân giới còn nhiều loại kia tị thế bất xuất tu sĩ. Ai biết cái kia lòng gia tán nhân, tại cái này ngũ hành thiên mở ra thời khắc mấu chốt xuất hiện ở đây. Cái này không khỏi không để cho mấy vị thận trọng đối đãi. Dù sao hắn nhưng là nắm giữ mở ra ngũ hành thiên chìa khóa, nhìn thế nào, thân phận của hắn cũng không đơn giản. Sở dĩ vấn đạo lôi tôn, cũng tự nhiên là bởi vì lòng gia tán nhân một mực dừng tại bọn hắn Thương Ngô phái bên ngoài, còn trợ giúp qua hắn luyện đan. Theo bản năng bị Trường Thanh kế hoạch tại Thương Ngô phái một phương. Không dối gạt Trường Thanh đạo hữu, bản chân nhân biết đến không giống như ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Lôi tôn bình hòa tiếng nói vang lên, trả lời Trường Thanh chân nhân vấn đề. Bất quá có một chút là khẳng định, hắn là tiên vân giới tu sĩ. Chỉ cần không phải thương minh giới, chính là phe ta người. Để cho hắn đi vào trước lại có thể phương nào. Tốt hơn bị thương minh giới đoạt trước tiên. Có lẽ là Khổng Giao thay Thương Ngô phái luyện qua đan dược nguyên nhân, Lôi Tôn trong lời nói mang theo không che giấu chút nào thiên vị. Cũng may là tiên vân giới mấy vị tạo huyền đối với cái này cũng không có quá lớn dị nghị. Mọi người đều biết, cái kia ngũ hành thiên chính là tiên nhân độc phủ, bên trong rất nhiều thứ, trưởng sinh cảnh giới liền xem như thấy được, cũng không nhất định làm động đậy. Đó cũng là bọn hắn bình tĩnh như thế nguyên nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cái kia vây quanh ở ngũ hành thiên cửa vào ngũ đại hung thú không dễ trọng. Bọn hắn cũng không khả năng tại giờ phút quan trọng này, không duyên cớ tiêu hao phe mình chiến lực, đột phá cái kia ngũ đại hung thú năm tòa linh sơn, đi ngăn lại một cái trưởng sinh đại năng. Đến lúc đó chẳng phải là để cho thương minh giới bên kia tạo huyền nhặt được tiện nghi. Trường sinh đạo hưu nói có lý. Ngũ hành động thiên cơ duyên tuy tốt, nhưng bảo trụ tiên vân giới mới là việc cấp bách. Lôi Tôn một lời nói lấy được thông cửu cao tán thành. Trường Thanh chân nhân tự nhiên không có ý kiến, nàng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Ngược lại là cái kia một mực ngồi xổm ở bên cạnh, nhàm chán chụp lấy trên người mình dơ bẩn lôi thôi hòa thượng, âm chắc chắc cười cười, bất quá là không có lòng tin đột phá cái kia năm cái chấn thủ hung thú, tạm an ủi bản thân chi ngôn. Thông cửu cao cùng hòa thượng kia có chút không hợp nhau, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, trầm trọng nói, ngươi đi ngươi lên à. Hòa thượng lay lấy khô héo tóc, hài hước nhìn xem thông cửu cao, Phật ra ta là xem ở bạch tàng chủ mặt mũi mới bất động, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi lão rùa đen tham sống sợ chết. Lão ô quy cái danh xưng này, chạm đến thông cửu cao vẻ ngược, lúc này phản chế dễ ước, ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Linh cơ biến đổi, liền co đầu rút cổ tại không biết cái nào xóa xỉnh. Hiện trường duy nhất không có mở miệng bạch tàng chủ, thấy được hai cái kẻ thù cũ lại muốn bắt đầu, không hiểu thanh sắc quét hai người một mắt sau, lấy hỏa hoan ngự khí nhẹ nhàng nói, hai vị giữ lại chút khí lực à. Nói, bạch tàng chủ nhìn về phía trước mặt khẽ hở, bổ sung một câu, bọn hắn đến. Tiếng nói vừa ra, ngũ hành thiên cửa vào bên ngoài, lục đạo cột sáng từ tinh không bên ngoài buông xuống. Theo tia sáng tán đi, thương minh giới lục đại tạo huyền thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Theo thứ tự là thương minh giới lục nhâm, phi thận, ly hỏa, ngưng thiên, man huyết, ngao thánh sáu người. Lục đại trưởng sinh tề tụ, tản mát ra chân hồn uy áp ngưng kết cùng một chỗ, ép tới sáu người đứng hư không cũng hơi lõm. Sáu người này tề xuất, đã đủ để quét ngang tinh hải bất luận cái gì một giới. Đây vẫn là thương minh giới trên mặt nổi tạo huyền chiến lực, sau lưng còn không biết cất giấu bao nhiêu lá bài. Cho nên sáu người xuất hiện, làm cho cái kia trong hư không theo dõi bạch tàng chủ năm người trên mặt đều lộ ra biểu tình thận trọng. Nhưng thanh thế này, lại là đối ngũ hành thiên cửa vào trung bình, ngũ đại linh sơn thượng năm cái hung thú không có chút nào ảnh hưởng. Bọn chúng chỉ là nhàn nhạt cong lên thương minh giới lục đại tạo huyền phương hướng, liền có riêng phần mình phụ phục ở thuộc về mình phía trên linh sơn. Vũ đại hung thú chi danh, cho dù là đi qua vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ vang vọng tinh hải trừ giới. Thương minh giới lục đại tạo huyền làm sao có thể không nhận ra bọn chúng? Bất quá muốn đi vào ngũ hành thiên, cái kia ngũ đại hung thú là nhiều không giá khảm. Vẹn vẹn chỉ là nghỉ dừng lại sau, một bộ hỏa sắc trường bảo ly hỏa lão nhân liền hướng cái kia năm tòa linh sơn bên trong hắc sơn nhất chỉ. Hiu hiu hiu. Thương minh giới lục đại tạo huyền lao thẳng tới hắc sơn mà đi. Phía trước còn một bộ lười biếng bộ dáng, phụ phục tại trên hắc sơn đại xà, cũng vào lúc này mở ra nó cặp kia đỏ thẫm như liệt nhật sông đồng, đồng quang bên trong nhuộm hắc sơn đều làm huyết hồng chi sắc. T. Mánh liệt sương mù màu đen, ở đó đại xà dưới gào thét tầm vang bộc phát, phong tỏa ngũ hành thiên phạm vi bên trong tất cả không gian. Đại chiến kéo ra. Thương minh giới lục đại tạo huyền chân nhân, vây công hắc xà. Vì mau chóng tiến vào ngũ hành thiên, lục đại tạo huyền không giữ lại chút nào, ra tay chính là toàn lực. Lục nhâm chân nhân là mái tóc màu xanh thanh niên, khuôn mặt trang nghiêm như băng, lăng không nhất chỉ, phía chân trời treo lủng lẳng tiếp theo đầu thiên hà, cùng cái kia sương mù xám đan vào một chỗ. Man huyết chân nhân bước ra một bước, dẫm đến hư không vỡ nát, một thân khuấy động huyết khí quay đến thiên địa phong vân biến sắc. Xích Long yêu tôn ngao thánh cũng là hiện ra bản thể, hóa thành vảy màu đỏ cự long, cùng man huyết chân nhân sóng vai mà ra. Bọn hắn theo thứ tự là xem như yêu thú và thể tu, tại trong chính diện giao phong có riêng phần mình ưu thế, một ngựa đi đầu xé ra cái kia trọng trọng khói đen, phóng tới cái kia đại xà. Phi thận chân nhân hóa thân trăm ngàn đạo xương mù phân thân, theo sát man huyết chân nhân phía sau. Ngưng ngây thơ người cùng ly hỏa chân nhân thì riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình đứng hư không phân biệt bị ngọn lửa cùng thế giới băng tuyết huyễn tượng lấp đầy, hướng về đại xà đánh ra chính mình đạo vận. Đại xà lấy một địch sáu, không thấy mảy may khiếp đảm, há mồm hướng thiên vừa hô. Cổ quái tê minh thanh giống như là gợn sóng chấn động tứ phương. Lục nhâm chân nhân đạo pháp vô giết về phía nó phi thận, ngao thánh, man huyết bốn người đều bị nó gầm một tiếng đẩy lui. Thế nhưng ly hỏa, ngưng thiên đạo vận cũng đánh vào đại xà trên thân thể. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, cắt ngang một phương tiên địa Hắc Sơn đều bị Lục Đại Tạo Huyền Thế Công đánh lay động liệt. Cũng chính là cái này Hắc Sơn bất phàm, bị Thụy Vân Chân Quân luyện chế qua, không phải bình thường dây núi, bằng không thì tại Lục Đại Tạo Huyền hợp lý nhất kích phía dưới, sớm đã hôi phiên diệt. Đợi đến dư ba tán đi, lại xà bàn giúp vào một chỗ thân thể hiện ra trong mắt thế nhân. Ly hỏa cùng ngưng tiên nhất kích, tại nó cái kia màu đen trên lân phiến lưu lại hai đạo không đậm không cạn vết thương, bể nát vài miếng vảy màu đen. Chút thương thế này, rõ ràng cũng sẽ không đối với Hắc Xà thực lực tạo thành chút nào ảnh hưởng, ngược lại kích phát nó hung tính. Vậy màu đen phía trên thất thải sặc sỡ yêu khí sôi trào, đại xà tại trong ánh sáng hóa thành hình người, chủ động vô giết về phía Thương Minh giới một phương. Ở trong quá trình này, các bốn tòa linh sơn thượng hung thú cũng không có động hợp tác, lạnh lùng nhìn xem một màn này phát sinh. Năm tòa linh sơn thượng năm cái hung thú, mỗi một cái đều có địa bàn của mình cùng chức trách, không muốn không xâm nhập lãnh địa của bọn nó, bọn chúng cũng có thể tọa sơn quan hổ đấu, cầu vẽ thắng. Chương 626, Ngũ Sơn Ngũ Thần Binh. Chương 626, Ngũ Sơn Ngũ Thần Binh. Một bên khác, Khổng Giao một đầu đâm vào thông hướng ngũ hành thiên cửa đá. Trong quá trình thông hướng ngũ hành thiên, hai mắt của hắn không nhìn thấy chút điểm ngoại giới hình ảnh, thông đạo hẹp dài thâm thúy, vượt qua không biết bao nhiêu hư không khoảng cách. Mãi đến thời gian uống cạn chung trà đi qua, trước mắt hắn hình ảnh cuối cùng một rõ ràng, đã thấy một đám mây sương mù lượn quanh không trung lâu các đi đầu hiện lên ở trước mắt. Quỳnh lâu ở giữa bị từng cái treo cầu treo móc nối, các nơi chẳng chịt trong đình đài có linh chỉ phát ra sóng ánh sáng, chợt có linh ngư từ trong ao vọt lên, tung xuống thải sắc hào quang. Kết bạn mà đi tiên hạc từ lầu các trung quanh tràn ngập trong mây mù đi xuyên, thỉnh thoảng minh lên mát lạnh hót vang. Trước mắt hình ảnh cùng Khổng Giao đi qua tất cả phúc địa cũng không giống nhau, mặc kệ Thanh Hồ phúc địa, Tây Hoàng phúc địa, tuy nói linh khí mờ mịt, cảnh trí cũng thoát tục, có thể duy trì có thiếu đi sinh khí. Mà cái này ngũ hành động tiên, không có chút nào bởi vì vạn năm phong bế, mà có chút ít điều hiệu chi ý tiên sơn trọng lâu, linh ngư vui mừng, tiên hạc thành đàn, đều có tiên khí phiêu miểu cảm giác, Khổng Giao cơ hồ đều cho là mình đi tới tiên giới. Vạn năm trôi qua, vẫn như cũ như thế, thời gian giống như tại trong cái này ngũ hành thiên dừng lại. Khổng Giao không khỏi cảm thán một tiếng, lập tức ánh mắt lại nhìn ra xa hướng cái kia liên miên lãng nguyện quỳnh lâu bên ngoài. Năm tòa màu sắc không đồng nhất tiên sơn trôi nổi tại trên không. Bọn chúng cho Khổng Giao cảm giác, cùng ngũ hành thiên bên ngoài trấn thủ tại động thiên môn hộ năm tòa linh sơn cực kỳ tương tự. Năm loại màu sắc, phân biệt dựa theo ngũ hành âm dương phân chia. Bất đồng duy nhất là, trấn thủ tại cái này ngũ hành mùa đông bên trong năm tòa linh sơn thượng không có hung thú trấn thủ. Thông qua quan thế chi động, Khổng Giao nhìn thấy cái kia năm tòa ngọn núi bên trên, phân biệt đứng sừng sững lấy năm trôi cho hắn lấy cực lớn kinh dị cảm giác binh khí. Khổng Giao trong lòng máy động, toàn lực vận khởi quan thế chi đồng nhìn lại. Một núi là kim. Trong núi linh quang khắp nơi, đủ loại linh tính kinh người linh quang thạch tùy ý tán lạc tại đầy khắp núi đồi. Khổng Giao mặc dù không luyện khí, cũng là được Tây Hoàng Phúc Địa luyện khí truyền thừa, linh quang thạch cũng là nhận biết không thiếu. Nhìn một cái, hắn ở đó đập vào mắt đều là linh quang kim thạch trong núi, ít nhất thấy được mười mấy mai tạo huyền cấp cái khác linh tính quang thạch. Trường đao màu vàng nóng cắm ở kim sơn chi đỉnh. Vậy rồng chui đao, trên thân đao sát khí tựa hồ muốn từ trên lưỡi đao bắn ra tới, lấn át khắp núi linh quang, liền ngũ hành thiên linh khí cũng không dám tới gần thanh trường đao kia. Dù là cách biệt rất xa, Khổng Giao đồng quang nhìn lại, trong hốc mắt vẫn như cũ giống như kim trầm cảm giác. Một núi vì xương trắng chi sắc, các loại thiên địa chi tinh cất kín tại trong đó. Thứ nhân phẩm đến địa phẩm, đầy mắt ngọc đẹp. Trong núi, đứng thẳng một thanh toàn thân trắng loáng trường kiếm như sương, trắng loáng kiếm tuệ theo gió phiêu lãng, trên thân kiếm hàn khí đem hắn chỗ cả tòa băng phong. Một núi sinh cơ giạt giảo. Một cây mặt ngoài thô ráp, không có bất kỳ cái gì luyện khí dấu vết gậy gỗ sinh trưởng ở đỉnh núi. Thu cùng, có thể thấy rõ ràng vỏ cây đường vân gậy gỗ bên trên, thậm chí còn lớn lên ra chồi non. Nó côn thân kết nối lấy linh sơn, từng gỗ xanh biết khí tức theo nó cùng ngọn núi trôi nối tiếp chạy xuôi mà qua. Toàn bộ sơn phong đều bị tẩm bổ, trên núi linh thực xanh ngắt ướt át, cổ thụ trong trời, càng có đủ loại hiếm thế linh dược lớn lên ở trong đó. Khổng Giao một mắt nhìn sang, ít nhất thấy được 4 cây tạo huyền cấp cái khác, ngoại giới tuyệt tích hiếm thấy chân phẩm linh dược. Một núi, nham tương dâng trào, thiêu đốt đến nửa ngày bầu trời đều hóa thành màu đỏ. Một cây hỏa sắc trường thương, ở vào hỏa sơn nham tương trong miệng, thiêu đốt đến hư không bặm bẹo hỏa diễm, thỉnh thoảng từ nham tương miệng phun dũng mãnh tiến ra. Cái kia nhiệt độ kinh khủng, thấy Khổng Giao sắc mặt cũng là chỉ trệ, hắn có một loại cảm giác, chính mình nếu như bị cái kia hỏa sơn miệng nham tương chạm đến, dù là chính mình có tế nguyệt thần hồn, cái này vô hạ linh thể cũng tuyệt đối gánh không được. Chỉ có tạo huyền chân nhân mới có thể tại loại kia trình độ trong nhiệt độ cao đi xuyên. Khủng bố như thế nóng bỏng trong nham tương, lại có từng cái quang cầu hiện lên, trong quang cầu cũng là thần binh lợi khí. Tùy ý lấy ra một kiện, đặt ở tiên vân giới cũng là hiếm thế chân phẩm. Thế nhưng chút chân phẩm pháp khí, cuốn về phía cùng trường thương thời điểm, tốc độ chậm đi xuống. Tới gần trường thương phía trước, còn làm ôn thuận cừu non, không dám đụng vào thành trường thương kia một chút. Một núi trầm trọng. Trong núi từng quyển cổ tịch thành liệt tại trên núi đá. Núi trung ương cắm một cây khổng lồ chiến kích như núi. Thể tích của nó tuyệt đối là năm tòa trên ngọn núi chống lên trong năm trôi thần binh lớn nhất. Khổng Giao đại khái tính một cái độ cao của nó, có gần ngàn trượng cao. Vừa dày vừa nặng kích thân sừng sững không ngã, so dãy núi còn muốn nguy nga, lưỡi kích chỗ cũng không thấy sắc bén, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kịch cộm cùng cảm giác. Bất quá có thể bị cắm ở ngũ hành trong động thiên thần binh, làm sao có phản phẩm, Khổng Giao cho rằng, tự nhìn không ra uy năng của nó, chỉ là ánh mắt của hắn quá mức nông cạn. Khổng Giao nhìn qua cái kia năm trôi chỉ là nở rộ ở nơi đó, liền sinh ra dị tướng thần binh, trong lòng âm thầm kinh hai phòng đoán lấy bọn hắn phẩm giai. Cái này năm thanh thần binh, mỗi một trôi đều xảo đoạt thiên công, không phải là nhân gian pháp khí. ta cái kia cực phẩm phẩm chất chuẩn tiên khí trấn hồn linh, so với cái này nằm trôi thần binh, đều phải kém quá nhiều. Bọn chúng không phải là tiên khí a. Nói xong, Khổng Giao trong lòng liền dâng lên một cỗ khó che giấu lửa nóng cảm giác. Đó cũng không phải là cái gì chuẩn tiên khí, thật sự tiên binh á tại đương thời, cho dù là thương minh giới cũng không có từng nghe nói có tiên binh tồn tại. Cái này năm trôi tiên binh bên trong bất luận cái gì một thanh, nếu là phóng tới ngoại giới, đều đủ để dẫn tới tinh hải dung chuyển. Khổng Giao không chút nghi ngờ, vì cái này năm trôi thần binh bên trong bất luận cái gì một thanh, tinh hải vô số tạo huyền chân nhân đều không tiếc đánh tiên băng địa liệt. Nhất là Khổng Giao khi nhìn đến, cái kia năm tòa linh sơn thượng, còn có thuộc về mình phải dùng binh khí, trôi này cao như sơn nhạc chiến kích sau, liền càng thêm không khống chế nổi. Bất quá Khổng Giao vẫn là phi thường tức thú không có lập tức phi thân đi qua. Chuẩn tiên khí đã quá hung, trước kia một cái lôi thường, khuấy động đến Tây Hoàng Phúc Địa không được an bình. Đây nếu là tiên khí, sợ là càng thêm hung ác điên cuồng. Tạo huyền chân nhân đều không nhất định hàng được. Khổng Giao mặc dù có cái kia ngũ hành châu tương trợ, trong lòng cũng là thất vọng. Bởi vì hắn đang nhìn hướng cái kia năm trôi thần binh thời điểm, trên tay đeo ngũ hành châu, cũng không có một chút xíu phản ứng. Ngược lại Khổng Giao trong lòng dâng lên một cỗ kinh dị cảm giác. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám đạp vào cái kia linh sơn bên trong bất luận cái gì một tòa, hướng về trong năm trôi thần binh bất luận cái gì một thanh đưa tay, bọn chúng tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay với mình. Thần binh đang ở trước mắt, cũng không có thể ra sức, đây không phải như vào đến núi vàng mà lại về tay không sao. Khổng Giao đã hoàn toàn không để ý đến cái kia năm tòa linh sơn thượng bảo vật, tâm thần toàn bộ bị năm thanh thần binh hấp dẫn. Dù sao những bảo vật kia tuy tốt, có thể cùng cái kia năm thanh thần binh so sánh, liền không bằng anh bằng em không chỉ một sao nửa điểm. Trong khi đang suy nghĩ, Khổng Giao sờ cổ tay một cái bên trên mang theo ngũ hành châu, lại liếc qua cái kia chiến kích sừng sững linh sơn. Năm trôi thần binh, ta chỉ cần lấy đi một cái liền đủ hài lòng. Phải nghĩ biện pháp. Suy nghĩ gì biện pháp? Khổng Giao đem chính mình sở hữu át chủ bài đều suy nghĩ một lần. Trường Thanh chân nhân bảy rồng, băng cung ngụy cảnh thái thi thể, trấn hồn linh. Cái này ba kiện cũng là Khổng Giao tối cường át chủ bài. Ngụy cảnh thái thi thể còn chưa luyện hóa, bởi vì Khổng Giao còn không có cái kia luyện hóa thực lực, phát huy được thực lực không đến 1/2 phần 10, chỉ có tạo huyền phân thân trình độ thực lực. Rõ ràng ở trước mặt đó tiên binh là không đủ nhịn. Nếu không thì đem Trường Thanh chân nhân long lân dùng, phối hợp trấn hồn linh, có thể thử một lần. Khổng Giao nói, đem Trường Thanh chân nhân giao phó cho mình bảy rồng lấy ra, trong mắt lộ ra quả quyết chi sắc. Đây là cơ hội duy nhất của hắn, không tiếc tiêu hao chính mình tối cường át chủ bài. Có thể dùng cũng không nhất định thành công, liền sợ đến lúc đó át chủ bài dùng, còn không công mà lui. Đang tại Khổng Giao đang lúc chủ trừ. Khổng Giao quan thế chi đồng đống nhiên co rụt lại con người. Hắn dư quang nhìn thấy cái gì, lúc này quay đầu, nhìn phía cái kia năm tòa linh sơn trung ương, một mảnh liên miên chu manh ngói xanh ở giữa. Có một tòa cổ kính ngói xanh đài cao. Như ẩn như hiện kiên cường thân ảnh đứng tại tầng cao nhất bệ cửa sổ bên cạnh. Hắn tựa hồ là đang nhìn Khổng Giao. Có lẽ sớm tại Khổng Giao tiến vào ngũ hành động thiên thời điểm, hắn ngay tại ngắm nhìn Khổng Giao. Nhưng ở trong quá trình này, Khổng Giao căn bản không có một chút xíu phát giác. Khi tiến vào giả ngũ hành động thiên thời điểm, quan thế chi đồng vừa mới đảo qua cái kia đài cao lúc cũng không có nhìn thấy chút ít manh mối. Khổng Giao thậm chí phỏng đoán, chính mình lần này có thể nhìn đến hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn chủ động hiện thân, chính mình phóng mới có thể thấy chân dung. Ta cái này quan thế chi đồng, ngoại trừ tạo huyền đỉnh phong, đều có thể dòng nó. Người này có thể tránh thoát ta quan thế chi đồng, ít nhất là tạo huyền đỉnh phong. Khổng Giao nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi rụt rè. Cái này ngũ hành động thiên, nhìn thế nào cũng không giống là không người bộ dáng, nói không chừng chính là vạn năm trước để lại ngũ hành thiên người. Khổng Giao là tất nhiên muốn hoảng hốt, có thể sống lâu như thế tuế nguyện, lần này ít nhất là Xích Dương chân nhân cấp bậc tạo huyền. Bất quá người kia cũng không có đối với Khổng Giao ra tay, ít nhất chứng minh không có rõ ràng địch ý nghỉ ngơi người sau, Khổng Giao mạnh làm chấn định, hướng về người kia xa xa thi lễ một cái. Cái kia thân người làm trắng thanh sắc tay áo kiểu láo, và áo hơi hơi rộng mở, lộ ra nửa bên trắng loãng lồng ngực, tóc hơi cuộn, tùy ý tán lạc tại hai vai, trần trụi hai chân, làm cho người ta cảm thấy lười biếng tiêu sái cảm giác. Hết lần này tới lần khác hắn lông mày thon dài, mũi cao thẳng, bờ môi hơi bạc, ngũ quan lại cho người lấy lạnh lùng chi ý lười biếng cùng lạnh lùng, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, ở trên người hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là bề ngoài liền để Khổng Giao sinh ra kinh diễm cảm giác, đây vẫn là nam nhân, nếu là nữ tử, hắn đều không dám tưởng tượng có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Người kia cũng không nói chuyện, trong tay xách theo bầu rượu, ở bên bệ cửa sổ bên trên rơi xuống đất trên bàn trà, nhẹ nhàng rót một chén rượu. Mà cái kia bàn trà bên trên có hai cái chén. Khổng Giao lập tức hiểu ý mời ta đi qua đâu. Người này thực lực không rõ, Khổng Giao cũng không dám chậm trễ. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia năm tòa linh sơn thượng thần binh sau, cắn răng một cái vẫn là nhắm mắt lao đi. Thần binh tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới là. Cũng chớ đắc tội trước mắt cái này nhân động thiên ngũ hành, đến lúc đó chỗ tốt không có mò được, thủy cơ hội tốt như vậy. Khổng Giao tới gần nam tử kia, thận trọng theo cửa sổ mà vào, hai chân vừa mới rơi vào lầu các đỉnh chóp liền lại là xá một cái thật sâu. Quản hắn mọi việc, trước tiên bái lại nói, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn không tin người này sẽ ở như thế cấp bậc lễ nghĩa chu đáo tình huống phía dưới, đối với chính mình đột nhiên gây khó khăn, cầu bé thắng. Chương 627, chủ thần tiểu chương 627, chủ thần tự ngồi. Nam tử tiếng nói nho nhã, lạnh lùng bên trong lại dẫn uy tính, hướng về bàn trà bên kia một ngón tay. Là, Khổng Giao không dám không theo, như dậy như đối mặt ngồi xuống, cái mông cũng không dám toàn bộ đặt ở cái kia trên đệm. Demi thuận nhãn, con mắt không ngừng chuyển. Phỏng đoán lên trước mắt người thân phận, nhớ hắn mời mục đích chính mình tới. Không có trước tiên động thủ với ta, ngược lại mời ta tới đây, ít nhất không có rõ ràng ác ý. Trước xem tình huống một chút lại nói. lại sẽ có người đối mặt cái này vạn năm rượu ngon không lúc đích. Nam tử mí mắt đều không dơ lên một chút, tự mình cầm chén rượu lên, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, giống như là ngoạn bị nói, xem xét cũng không phải là hảo tiểu chi nhân, cho ngươi uống, đây chẳng phải là phung phí của trời. Khổng Giao rồi mới từ ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngửi thấy chóp mũi cái kia thấm vào ruột gan mùi rượu. Loại kia mùi thơm, nồng mà không diễm tục, theo mũi của hắn chạy xuôi vào không dành trong linh thể, để cho hắn cầm tế nguyệt thần hồn dục dịch, không ngừng bắn ra quan huy, giống như là đang thúc giục Khổng Giao uống xong nam tử kia ngã cho Khổng Giao ngọc lộ bình tương. Từ thần hồn vô số dị tượng, Khổng Giao có thể chắc chắn, một chén rượu này tuyệt đối không đơn giản. Con mắt tự nhiên cũng nhìn về phía ly kia bên trong chất lỏng, cùng giữa phàm trần tiểu quán bên trong bán rượu ngược lại là không hề khác gì nhau, cũng không dị sắc, quan thế chi đồng cũng không nhìn ra cái gì khác thường. Bất quá thần hồn dị động lại là không giả được, Khổng Giao chỉ sợ người kia nâng tốc thu về, vội vàng cười xóa đáp, không phải là không thích rượu, chỉ là tiên quân ở trước mặt, tiểu nhân nào dám vọng động. Trong lời nói ý dò xét hết sức rõ ràng. Lấy tiên quân xứng, nhìn về phía nam tử kia phản ứng. Mọi người đều biết, cái này ngũ hành động thiên chính là Thụy Vân chân quân độ phủ, có thể xuất hiện tại cái này ngũ hành thiên, coi như không phải chân quân, cũng tất nhiên cùng vị kia chân quân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên Khổng Giao muốn thông qua chính mình xưng hô sau đó, nam tử kia làm ra phản ứng, phán đoán người trước mắt này chân thực thân phận. Nếu là hắn ứng, hẳn là Thụy Vân chân quân không thể nghi ngờ. Nếu là hắn không dám chịu cái này chân quân hai chữ, cũng không phải là Thụy Vân chân quân. Khổng Giao luôn luôn gian xảo, không khỏi vì mình tính toán mà tự đắc. Chỉ có điều Khổng Giao tiếng nói sau khi rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía nam tử kia là phát hiện thần sắc hắn thờ ơ, giống như là làm như không nghe thấy, thậm chí ngay cả đáp lại đều chưa từng có. Không có ứng, cũng không có phản bác, có ý tứ gì? Nam tử lần này cử động, ngược lại là để cho Khổng Giao có chút không biết làm sao. Chỉ có thể dựa vào bản thân cảm giác suy đoán nói, tiên quân hai chữ không thể không tiên nhân tiếp nhận, hắn cho dù không có ứng ta, thế nhưng không có làm mặt bác bỏ tại ta, chứng minh hắn căn bản muốn không quan tâm tiên quân hai chữ mang tới nhân quả. Dù là hắn không phải Thụy Vân chân quân cũng ít nhất là một cái không thua gì tiên nhân tồn tại. Nghĩ tới đây, Khổng Giao chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp, bất quá kịp thời tiên quân tặng cho, tiểu nhân liền mặt giải thụ. Nói đi, Khổng Giao đưa tay đem cái kia rượu ngon cầm lấy, đầu tiên là lấy môi nhấp một chút, đông cảm giác miệng đầy hương thơm, cái kia hương thơm phiêu đắm chỗ, vô hạ linh thể mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Để cho trong miệng Khổng Giao nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu tiếng rên rỉ. Đồ tốt. Khổng Giao càng chắc chắn một chén rượu này bất phàm, lúc này ngửa đầu, liền trong chén còn lại chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Tức thì, mùi rượu tràn ngập Khổng Giao hôn trên thân phía dưới mỗi một tấc xó xỉnh. Ngay cả trong lỗ chân lông cũng bắt đầu phiêu giật ra mùi rượu. Tế Nguyệt thần hồn càng là tại thời khắc này, không thể ức chế từ đỉnh đầu hắn thoát ra, bắn ra hạo nhiên quang huy. Rõ ràng tất cả mùi rượu đều bị Khổng Giao đỉnh đầu Tế Nguyệt thần hồn hấp thu. Ầm ầm. Sau một khắc Khổng Giao sâu trong thức hải bộc phát một tiếng kinh thiên động địa vang dội mình. Giống như là có đồ vật gì bị đánh mở, một cỗ mịt mù ý chí từ thần hồn bên trong sinh ra. Cứ việc Khổng Giao khó mà bắt được cái kia cô ý chí tồn tại, nhưng Tế Nguyệt thần hồn chính xác cùng trước đó không đồng dạng. Rượu kia đến cùng là cái gì thần vật? Khổng Giao âm thầm kinh hãi ở giữa, nam tử ánh mắt đã trong lúc lơ đãng nâng lên, liếc qua Khổng Giao đỉnh đầu lơ lửng Tế Nguyệt thần hồn, lại bất động thần sắc thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói một câu, "Quảng Hàn Điện đệ tử, một chén này trùng thần hữu, xem như trả các ngươi cung chủ năm đó nhân quả." Thân phận của mình bại lộ, Khổng Giao cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Tại một ít tu vi đang phong tạo cực trong mắt người, chính mình điểm này giấu giếm thủ đoạn căn bản không đủ nhịn. Rõ ràng người trước mắt này chính là cái loại tầng thứ này người. Bất quá nam tử nâng lên cung chủ, lại làm cho Khổng Giao lại nhiều mấy phần lưu ý, hắn đã không chỉ một lần nghe được cung chủ cái trước vị này, mà lại nói ra hai chữ kia người đều có kinh thiên vĩ địa chí năng. Hắn còn nhắc tới nhân quả, lại là một vị cùng ta Quảng Hàn Điện có giao tình người. Khổng Giao cũng không biết nên khóc hay nên cười. Quảng Hàn Điện đệ tử đầu hàm sát thực cho hắn rất nhiều tiện lợi, nhất là tại tiên vân giới có chút lịch duyệt, tạo huyền nhận ra mình Quảng Hàn Điện đệ tử thân phận sau, bao nhiêu đều phải cho mấy phần mặt mũi. Chính diện đã chứng minh Quảng Hàn Điện phía trước tại cái này tiên vân giới vẫn còn có chút hy vọng, hơn nữa ít nhất làm việc rất đang, không có rơi xuống cái gì lên án để cho thế nhân ghét bỏ. Nhưng cũng bởi vì Quảng Hàn Điện, Khổng Giao lây dính vô số nhân quả, đương nhiên lớn bộ phận nhân quả cũng là thiệt quả. Tỷ như tại Thanh Hồ Phúc Địa Trường Thành chân nhân trước mặt, tỷ như tại Tây Hoàng Phúc Địa Xích Dương chân nhân trước mặt, nhưng cũng có số nhỏ ác quả, không phải là Khổng Giao có thể tiếp nhận. Tỷ như chính mình độ trưởng sinh lôi kiếp lúc, cái kia nghi là tiên nhân ra tay. Vạn bạn không nghĩ tới, tại cái này ngũ hành trong động thiên, đều có Quảng Hàn Điện phía trước bối môn trồng xuống nhân. Cũng may là một lần này nhân quả lại là một cái thiệt quả. Trước mắt cái này không rõ lai lịch nam tử, ngoài miệng nói xong nhân quả, còn tặng uống chính mình một ly không biết cái gì thần hiệu trùng thần hữu. Trùng thần tiểu hiệu quả gì, Khổng Giao là không biết, rõ ràng không phải tăng cao tu vi, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy chính mình trưởng sinh đỉnh phong tu vi có chút tiến thêm, chỉ là trong thần hồn giống như là nhiều một chút đồ vật, một loại trước mắt hắn cảnh giới còn không cách nào lý giải đi thăm dò đồ vật. Cũng may tặng tiểu chi người đang ở trước mắt, Khổng Giao cũng không cần vấn mò, trực tiếp hỏi, xin hỏi chân quân, loại kia thần trà là vật gì? Nam tử nghe vậy, ngậm lấy lanh ý khỏe miệng hơi bệnh lên, nói ra một câu nói tương đương hết chỗ chế lời, tự nhiên không phải là phạm vật. Khổng Giao nhìn ra nam tử không có cần ý giải thích, cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, không có hỏi nhiều. Bất quá bây giờ rượu cũng uống, Khổng Giao lại không biết làm gì, ngồi ở kia rơi xuống đất bàn trà bồ đoàn bên trên ngồi nghiêm chỉnh, muốn nói cũng không phải như vậy dám mở miệng. Dù là trước mắt nam tử này không có toát ra nhất định điểm khí tức, Nghe hắn trong miệng, lại là cung chủ lại là Quảng Hàn Điện nhân quả tại ngũ hành trong động Thiên Dương Dương tự đắc. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, thân phận của hắn đáng sợ. Cũng may người trước mắt chỉ là nhìn xem quái gở. Khổng Giao thông qua dư quang nhìn thấy nam tử kia tự mình đem cặp kia đi chân trần đặt ở bộ đoàn bên trên sau, con mắt theo trước mặt mở lớn cửa sổ, nhìn về phía ngũ hành thiên chỗ sâu. Cũng chính là cái kia năm tòa linh sơn sừng sững chỗ. Tiếp đó Khổng Giao bên thai lại vang lên hắn cái kia lãnh đạm tiếng nói, cái kia năm tòa linh sơn thượng tiên binh, chỉ có hai thanh có thể động, còn lại ba thanh chủ nhân chết thảm, sát khí quá đủ, không phải là hạ giới tu sĩ có thể dạy. Cho nên gửi ở nơi đây chi vật, từ ngũ hành thiên chỉ là thay chân áp, cho nên không thể lập vào. Câu vẽ tháng, chương 628, Thụy Vân chi nhân chương 628, Thụy Vân chi nhân nghe được nam tử xưng cái kia năm kiện thần binh vị tiên binh, Khổng Giao nghe xong con mắt một hồi sáng như tuyết, quả nhiên là tiên khí. Lúc trước hắn đã có 8 thành chắc chắn, cái kia linh sơn thượng thần binh là tiên khí. Bây giờ nhận được nam tử khẳng định lời nói sau, không thể nghi ngờ chắc chắn cái kia 5 thanh thần binh thân phận. Đến nỗi nam tử nói tới, cái kia tiên binh chỉ có thể động 2 thanh căn dặn, ngược lại là bị Khổng Giao không để ý đến. Tiên khí cùng tiên nhân một dạng, cũng không biết mai danh nhận tích đã bao nhiêu năm. Khổng Giao cũng không tham lam, chỉ cần có thể lấy đi một cái liền đủ hài lòng, đương nhiên tốt nhất cái kia 2 thanh bên trong có cái kia chiến kích. Chỉ là nam tử kế tiếp một phen, trực tiếp dội cho Khổng Giao gương mặt nước lạnh. Mặt khác 2 thanh, ngươi cũng cầm không được, không thể không tiên nhân hạ thủ. Nam tử rõ ràng là cố ý, trước tiên cho Khổng Giao hy vọng, lại để cho hắn từ đám mây rơi xuống, tương phản to lớn cảm giác, để cho Khổng Giao đầu vai đều thấp một phần, cười khổ nói, quả nhiên, tiên khí chỉ có thể tiên nhân mới có thể hạ thủ. Bất quá Khổng Giao một trong ưu điểm chính là rộng rãi, cùng tùy cơ ứng biến. Nam thanh tiên binh hắn không nghĩ, ngược lại nhìn về phía cái kia năm thanh tiên binh chỗ linh sơn thượng. Cái này ngũ hành động tiên, ngoại trừ tiên binh, mỗi một tòa linh sơn thượng linh vật đều chú ý để cho tạo huyền chân nhân điên cuồng. Có thiên địa chi tinh, có linh dược biến sơn, có pháp khí như đậu, có cổ tịch đạo pháp vô số. Xem ra chỉ có thể đem lần này cơ duyên mục tiêu đặt ở cái kia năm tòa linh sơn thượng linh vật trên thân. Khổng Giao liếm môi một cái. Trước mắt nam tử này cũng không có ngăn cản Khổng Giao đi lấy bảo vật, hiển nhiên đã ngầm đồng ý Khổng Giao có thể lấy đi trong núi linh vật. Bằng không thì hắn cũng sẽ không chuyên môn cảnh cáo một tiếng Khổng Giao, cái kia tiên binh chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Khổng Giao cũng có chút ngồi không yên, nếu không phải là trước mắt tu vi này sâu không lường được nam tử an vị ở bên cạnh. Hắn sợ là đã hai mắt lóe ánh sáng xông về hai tòa linh sơn. Khổng Giao đau thương thầm nghĩ, cái này lại muốn tiếp tục trì hoãn, Thương Minh giới cùng Tiên Vân giới tạo huyền đều tới, ta lấy cái gì cùng bọn này tạo huyền chân nhân cấp a? Khổng Giao rõ ràng chỉ là trong lòng yên lặng hiện lên ý niệm, giống như là bị nam tử kia nghe được, hắn một tay đặt ở sau đầu, lấy một cái 10 phần lười biếng tùy tính tư thế nằm ở bàn trà xốp tinh mỹ linh trên gian hàng, nhìn cũng không nhìn Khổng Giao một mắt, liền đáp lại nói, là ngươi, chính là của ngươi, không phải ngươi, cơm cầu không tới, ngươi bội cái gì? Hắn lại có thể nghe được tiếng lòng của ta. Khổng Giao con mắt lúc này trợn thật lớn, đối với mình ý nghĩ đều bị theo dõi sự thật, trong lòng dâng lên vô tận kiêng kỵ cùng sợ hãi. Sợ hãi nơi phát ra tự nhiên là, đây vẫn là Khổng Giao tu luyện đến nay, lần thứ nhất có toàn thân trần trụi cảm giác. Ở trước mắt nam tử này trước mặt, mình đã hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Đây cũng là tiên nhân sao? Khổng Giao không có giống như bây giờ vậy chắc chắn qua thân phận người trước mắt. Hắn thực sự là Thụy Vân chân quân. Khổng Giao đã một thân mồ hôi lạnh, trên người hắn bí mật có thể nhiều lắm. Vân Văn Bi cùng Nộ Đạo Bi hai món đồ này, nếu để cho tiên nhân nhìn thấy nói không chừng đều phải lên tham luyến. Cũng may là Khổng Giao trong đầu từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ tới Vân Văn Bi cùng Ngộ Đạo Bi chút điểm tin tức. Khổng Giao trước đây tiếng lòng tự nhiên cũng bị nam tử nhìn rõ, hắn giống như là một sư trưởng, âm thanh nhẹ nhàng, trong giọng nói mang theo chút giáo hóa chi ý, tạo huyền chân hồn cắm rễ ở thiên địa, cảm ngộ thiên địa đại đạo bên trong đạo vận. Mà hóa đạo, nhưng là chân hồn bên trong kết trái đạo quả, bản thân đã thoát ly thiên địa, là vì đạo bản thân. Nếu như đem tạo huyền so sánh nhân như vậy, hóa đạo chính là quả quả bởi vì nhân mà sinh, nhưng thoát ly nhân có thể coi là thiên địa một bộ phận. Ta chỉ là Thụy Vân nhân mà không phải Thụy Vân quả, nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Thụy Vân hiếm thấy mắt nhìn thẳng hướng Khổng Giao, trong mắt có suy tính chi ý. Khổng Giao lông mày bởi vì Thụy Vân một lời nói mà thít chặt lấy. Tuy là nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng dầu gì cũng phẩm ra chút tương lai, tính thăm dò trả lời, chân quân có ý tứ là, hóa đạo sau đó, quả đã siêu thoát lục đạo bên ngoài, phi thăng tiên giới. Mà kết xuất quả nhân hoàn toàn đã cùng quả thoát ly, lưu tại phàm trần. Mà ngài là lưu lại phàm trần Thụy Vân chân quân mà không phải là cái kia phi thăng tiên giới Thụy Vân chân quân quả. Thụy Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, bình phán nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Khổng Giao đầu nhưng có chút không đủ dùng. Hắn không rõ, nhân cùng quả khác nhau. Hóa đạo tiên nhân như là đã phi thăng tiên giới, là chân chính tiên nhân chân quân. Như vậy lưu lại phàm tục Thụy Vân chân quân đến cùng xem như tạo huyền vẫn là hóa đạo. Ngược lại Khổng Giao như thế nào cũng không tin, trước mắt Thụy Vân chỉ là tạo huyền cảnh giới tu vi. Hắn dám dùng đầu của mình làm tiền đặt cược, ngoại giới cái kia năm tòa linh sơn thượng năm cái hung thú, cũng sẽ không là trước mắt cái này Thụy Vân chi nhân đối thủ. Thụy Vân hoàn toàn không có ý giải thích, hắn liếc Khổng Giao đeo tại trên tay ngũ hành châu lại nói, ngũ hành châu tất nhiên trong tay ngươi, như vậy chúng ta liền theo quy củ tới. Cái này ngũ hành châu đã đi một cái, còn lại bốn cái, ngươi có thể tại cái này ngũ hành động tiên, lấy đi ngoại trừ cái kia ngũ hành núi hơn 5 đem tiên binh bên ngoài bất luận cái gì bốn kiện linh vật. Cuối cùng, Thụy Vân lại ý vị thâm trường nói bổ sung, hoặc là, bỏ đi cái này ngũ hành châu còn lại bốn cái linh tính, cho ngươi một lần lấy đi cái kia ngũ hành núi bên trên, một kiện tiên binh cơ hội. Hô. Khổng Giao nghe hô hấp đều nặng nề mấy phần. Cái này còn cần chọn sao? Ngũ hành tiên bên trong, cơ duyên lớn nhất chính là cái kia năm tòa linh sơn thượng năm kiện tiên binh. Những thứ khác linh vật chớ nói 4 kiện, 40 kiện đều không chống đỡ được cái kia 5 kiện tiên binh bên trong bất luận cái gì một thành. Khổng Giao nguyên bản đều đối lấy đi tiên binh không báo hy vọng. Đi qua Thụy Vân nói chuyện, tâm tư lại hoạt lạc. Có thể Thụy Vân cũng không có nói, để cho Khổng Giao trực tiếp lấy đi một kiện tiên binh, mà là nói cho hắn một lần lấy đi tiên binh cơ hội. Theo lý thuyết, nếu là không có nắm chặt lần kia cơ hội, ta chuyến này ngũ hành thiên hành trình chính là toi công bận rộn. Lúc này, Khổng Giao nhất thiết phải tại 4 kiện linh vật cùng cái kia lấy đi tiên binh ở giữa làm ra lựa chọn. Đây chính là một hồi đánh cược. Ngũ hành thiên bên trong linh vật bên trong, tạo huyền cấp cái khác linh dược, pháp khí, công pháp đạo thuật nhiều vô số kể. Nếu là hướng về cao cầm, Khổng Giao ít nhất cũng muốn lấy đi 4 kiện tạo huyền đỉnh phong cấp bậc pháp khí. Thụy Vân chính là muốn để Khổng Giao đi đánh cược. Cầm 4 kiện tạo huyền đỉnh phong cấp bậc, cùng trấn hồn linh một cái cấp độ chuẩn tiên khí, đi đánh cược một cái lấy đi tiên khí cơ hội. Thật là khó. Cho dù là quả quyết như Khổng Giao, dưới mắt cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Trong bất chi bất giác, tại trong Khổng Giao cùng Thụy Vân chân quân chỉ hoãn khoảng thời gian này, cái kia thông hướng ngũ hành động thiên chỗ lối vào có dị động. Hiu hiu hiu. Lục đạo mang theo linh quang hoa thải, phát ra không thể nhìn thẳng tạo huyền chi uy thân ảnh, từ ngũ hành thiên cửa vào bên kia bập bào. Tại bọn hắn xuất hiện tại cái này ngũ hành động thiên một cái chớp mắt, tạo huyền ý chí giống như là như gió lốc bao phủ toàn bộ ngũ hành động thiên, cũng đặt ở trên đài cao, đang ngồi ở Thụy Vân chân quân bên trên thân Khổng Giao. Khổng Giao ngực một mượn, Tế Nguyệt thần hồn đều lên phản ứng, chống cự lại vậy để cho hắn hít thở không thông khí tức. Bất quá cái kia cố cảm giác hít thở không thông cũng không kéo dài quá lâu, theo Thụy Vân chân quân nắm lấy chén rượu bàn tay, nhẹ nhàng tại trên đó bàn trà một điểm. Hô Khổng Giao cảm giác thể nội hình như có một cơn gió màu xanh lá phất qua, tạo huyền đối với hắn cảm giác gáp bách quét sạch sành sanh. Tạ Thụy Vân chân quân. Khổng Giao tự nhiên biết là Thụy Vân ra tay rồi, hướng về cái sau ném đi cùng kính cùng ánh mắt cảm kích. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn thẳng hướng cái kia xâm nhập ngũ hành thiên 6 thân ảnh sau, sắc mặt lại trở nên băng lạnh. Chỗ của hắn không nhận ra, cái này 6 cái tạo huyền thân phận, không phải liền là thương minh giới cái kia 6 cái thượng tông tạo huyền chân nhân sao? Khổng Giao vốn nghĩ dành trước bọn hắn tới ngũ hành động thiên, trước tiên đem chỗ tốt lấy đi. Không nghĩ tới xuất hiện Thụy Vân chân quân cái ngoài ý muốn này, để cho hắn bỏ lỡ cơ hội, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Cũng là không tính là thiệt thòi. Bởi vì Khổng Giao cảm thấy, cái kia Thụy Vân chân quân cho mình uống xong cái chủng loại kia thần trà cơ duyên, tuyệt đối là ngoại trừ cái kia 5 kiện tiên binh bên ngoài tốt nhất. Hắn ảo não nguyên nhân là, ngũ hành thiên cơ duyên, muốn bị thương minh giới tạo huyền lấy đi đầu to. Bị địch nhân chiếm tiện nghi, so Khổng Giao chính mình thiệt thòi còn khó chịu hơn. Khổng Giao nghĩ tới đây, lại liếc qua bên cạnh thân Thụy Vân, cái sau một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, động cũng không động một chút. Thụy Vân chân quân giống như cũng không có muốn ngăn trở ý tứ, ai. Một bên khác, thương minh giới lục đại tạo huyền tiến vào ngũ hành thiên đồng thời, lực chú ý tự nhiên trong nháy mắt bị ngũ hành núi bên trên, đứng vững vàng 5 thanh thần binh hấp dẫn. Cái kia 5 thanh thần binh, mỗi để lộ ra dị tượng, rất khó không bị phát giác được. Thì cũng thôi đi như thế. Ngũ hành núi bên trên, ngoại trừ thần binh ý muốn, càng là linh vật khắp nơi. Ngũ hành trong động thiên cất giữ, có thể so sánh đường đường thương minh giới nhất giới chi địa, tất cả linh vật còn nhiều. Cho dù là tạo huyền chân nhân đều nhịn không được hai mắt bắn ra cường quang. Ngay tại 6 người sắp cùng nhau phóng tới cái kia 5 tòa linh sơn, cướp đoạt cái này ngũ hành động thiên cơ duyên khoảng cách. Hiu hiu hiu. Cái kia ngũ hành thiên lối bảo, lại là một hồi chấn động. Năm đạo khí tức không tại thương minh giới lục đại tạo huyền chi ở dưới thân ảnh, cũng là theo thương minh giới tạo huyền chi sau, chạy tới ngũ hành trong động thiên. Một người cầm đầu thân làm thiên tề hoàng thất long văn bảo, con người màu vàng nóng có không thể tiết độc uy nghiêm. Không phải liền là thiên tề tạo huyền, vãng sinh chân nhân bạch tàng chủ sao? Hắn hai bên còn đứng 4 đạo, tản mát ra túc sát chi ý tạo huyền thân ảnh. Khổng Giao chỉ nhận phải 2 người, Trường Thanh chân nhân, Lôi Tôn. Còn sót lại cái kia Lôi Thôi Hòa Thượng cùng Kiên Bố Lật lão nhân Khổng Giao liền không nhận ra. Bất quá bọn hắn trên thân đồng dạng mang theo tạo huyền khí tức, thêm nữa cùng Bạch Tàng chủ đứng tại một khối, không khó coi ra, cũng là tiên vân giới tạo huyền chân nhân. Ra tiên vân giới, lại có nhiều như vậy tạo huyền. Khổng Giao thấy mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đương nhiên, cùng Thương Minh giới vẫn là không có cách nào so. Thương Minh giới trên mặt nổi, tiến vào tiên vân giới tạo huyền liền có 6 cái kia dấu ở phía sau màn tạo huyền còn không có lộ mặt đâu. Cho dù là như thế, tại tạo huyền về số lượng, vẫn là Thương Minh giới một phương chiếm được ưu thế. Song phương gặp mặt, lập tức sát khí tràn trề. Thương Minh giới một phương cầm đầu, Ngưng Thiên, Ly Hỏa hai vị chân nhân đứng dậy. Không nghĩ tới, tiên vân giới linh cơ bị phong bế vào năm, lại còn có thể đi ra ngũ đại tạo huyền. Trước tiên mở miệng chính là Ngưng Ngây Thơ người. Hắn thân tác tuyết sắc trường sam, con mắt vì tái nhợt chi sắc, tướng mạo cũng không xuất chúng, khí tức lãnh lược băng sơn. Ngưng Ngày trong mang theo nhẹ nhàng trấn tĩnh, rõ ràng cũng không có bởi vì tiên vân giới một phương năm tên tạo huyền xuất hiện và chút ít hốt hoảng. Ngược lại là Ly Hỏa chân nhân, cái kia toàn thân khoác lên hỏa sắc trường bảo lão nhân, lúc nhìn về phía Bạch Tàng chủ, trong mắt sát cơ hồ muốn từ trong hốc mắt tràn ra. Đạo hữu, chạm ta hóa thân mối thủ, có phải hay không nên tính toán? Tiên vân giới một phương hoàn toàn không sợ Bạch Tàng chủ khôi phục ký ức sau, tự có một cỗ thông dong cùng uy nghiêm, lúc này hắn cặp kia mắt vàng đối mặt Ly Hỏa chân nhân, trang trọng tiếng nói, quanh quẩn ở trong thiên địa. Vậy ngươi hôm nay liền ở lại đây ngũ hành động tiên a. Câu bé tháng, chương 629, giết một cái tạo huyền chương 629, giết một cái tạo huyền a chữ vừa rơi xuống. Soát. Bạch Tàng chủ cặp kia mắt vàng nhất thời phai nhạt xuống, đã biến thành như là người chết tầm thường màu xám trắng. Cùng trong lúc nhất thời, ngũ hành động thiên chính giữa bầu trời xuất hiện một điểm đen, lấy tốc độ bất khả tư nghị biến lớn, tạo thành một cái phảng phất muốn cắn nuốt thiên địa vòng xoáy. Thương Minh giới một phương 6 tên tạo huyền, trên thân thể quấn quanh lấy linh quang ở trong nháy mắt này, bị cái kia vòng xoáy sức mạnh lôi kéo, giống như 6 chén nhỏ trong gió dao động ánh đến. Ngoại trừ tu vi cao nhất Ngưng Thiên Hỏa Lý Hỏa hai cái chân nhân, Man Huyết 4 người chân thân thậm chí đều lại bị hắc động lôi kéo dấu hiệu. Cuồng vọng đến nước này, Ngưng Thiên Băng lãnh tiếng nói quen quần. Lý Hỏa cùng Ngưng Thiên Tể cùng ra tay, phân biệt đánh ra một đạo ấn pháp, hóa thành băng phượng cùng hỏa đao hướng về Bạch Tàng chủ công tới. Bạch Tàng chủ không hề sợ hãi, hướng phía trước bước ra một bước, trên thân thể tức khắc bắn ra vạn đạo kim quang. Không giao quá quen thuộc cái kia Thiên Tể hoàng thất thủ đoạn. Thấy được trên thân Bạch Tàng chủ tóe ra kim quang, lúc này lên tiếng phun ra ba chữ, Nhân Hoàng Huyết. Bạch Tàng chủ Nhân Hoàng Huyết nồng độ, hiển nhiên đã đạt đến đương thời Thiên Tể hậu nhân khó mà sánh bằng độ cao. Giờ khắc này, hắn không chỉ có làn da tại kim quang phía dưới hóa thành kim sắc, sợi tóc, lông mày, thậm chí ngay cả quần áo đều bị kim sắc phủ lên. Ngưng Thiên, Lý Hỏa hai đại tạo huyền hợp lực đánh ra nhất kích, rơi vào Bạch Tàng chủ trên thân thể nổ tung. Vẹn vẹn chỉ là làm cho Bạch Tàng chủ lui về sau một bước, không phát hiện chút tổn hao nào. Khổng Giao ở một bên thấy hai con ngươi tỏa sáng, sợ hai thán phục tại Bạch Tàng chủ cường đại, vãng sinh chân nhân thực lực, tuyệt đối là có thể xưng tụng tiên vân giới đệ nhất. Bất quá cũng có một tia lo nghĩ tại Khổng Giao trong lòng dâng lên. Đó chính là Lý Hỏa cùng Ngưng Thiên, dù sao cũng là tại trong Thương Minh giới đông đảo tạo huyền bài danh phía trên tồn tại. Nhưng bọn hắn công kích tạo thành thanh thế, cũng không có trong dự liệu như vậy khổng lồ. Nếu là tại ngoại giới, lần này hợp kích ít nhất phải tác động đến mấy trăm thậm chí ngàn dặm chi địa. Thụy Vân chân quân tiếng nói lúc này vang lên, thay Khổng Giao giải hoặc, ngũ hành động thiên vốn là từ tiên giới chặn lại một khối lục địa, mỗi một tấc đất đều bị tiên giới khí tức tiêm nhiễm. Linh khí nơi này so tiên vân giới trọng quá nhiều, tạo huyền cũng khó có thể ở đây gây sóng gió. Nguyên lai là tiên giới thổ nhưỡng, chẳng thể trách. Khổng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã sớm nghe, tiên giới khí cùng hạ giới khác biệt, mỗi một sợi đều nặng tựa bạc cân. Cái này ngũ hành động thiên, nếu là Thụy Vân chặn lại tiên giới thổ nhưỡng tạo thành, vậy trong này cũng cần phải có tiên giới đặc tính, tạo huyền chân nhân cũng khó có thể ở cái thế giới này tạo thành quá lớn phá hư. Hai người ngắn ngủi giao lưu ở giữa, ngũ hành trong động thiên, Thương Minh giới cùng Tiên Vân giới một phương, cũng bởi vì Bạch Tàng chủ cùng Lý Hỏa, Ngưng Thiên hai đại chân nhân giao thủ, kéo ra đại chiến mở màn. Ha ha, bị Điên Hỏa thượng cười to ba tiếng, một tôn trận mắt nhìn Phật tượng tại đỉnh đầu hắn hiện lên, một trưởng vô hướng Thương Minh giới còn thừa trong ba người ngao thánh. Giống. Trường Thanh chân nhân thì hóa thành long thân, theo một tiếng giả dặn long khiêu âm thanh, giết hướng phi thận. Man Huyết thì cùng Thông Cửu cao chiến ở một chỗ. Lôi Tôn ánh mắt sắc bén, trường thương nhất chỉ, hóa thành màu đen tia lôi dẫn, xuyên thủng hướng trước mặt hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, trường thương từ 6 người chân nhân sau lưng đâm ra. Bành! Lục Nhâm chân nhân thân thể trực tiếp tại chỗ nổ tung, tại bên ngoài trăm trượng ngưng kết, hướng về thanh trường thương kia đâm ra vị trí chụp ra một trượng. Đánh tiếng súng rung lên, giống như là bị ngàn vạn tầng sóng lớn cuốn theo nổi. Lục Nhâm, chúng ta sổ sách nên tính toán. Lôi Tôn ánh mắt dần dần điên cuồng, lôi đỉnh tại trên thân thương bộc phát, làm vỡ nát cái kia cổ quái sức mạnh đồng thời, hắn chủ động bổ giết về phía Lục Nhâm. Trong lúc nhất thời, lôi đỉnh tiếng gầm cùng sóng biển lăn lộn thanh âm tại hai người giao thủ chỗ bộc phát. Tạo Huyền chân nhân đã là nhân gian địa tiền, nhưng tại Thụy Vân chân quân trong mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý, hắn đối với Bạch Tàng chủ cùng hắn giao thủ Ngưng Thiên, Ly Hỏa có hứng thú, chăm chú nhìn thêm sau, nhàn nhạt bình phán nói, Bạch Tàng chủ tiểu gia hỏa này, tại vạn năm trước tán đi một thân tu vi, chủ động tiến vào hướng đế cổ thành lúc ta cũng đã nói, hắn tương lai nhất định trở về có một ngày, truy đuổi bên trên hắn phụ hoàng bước chân, xưng là một đời đế vương. Quả nhiên, thật làm cho hắn thành công. Âm Quỷ nói, đây chính là 108 vô thượng đạo chí nhất. Thụy Vân chân nhân nói chuyện cũng không tỉ ý lấy Khổng Giao, âm thanh rõ ràng truyền vào Khổng Giao lốt tai. Khổng Giao sốc lên lông mày, phát giác một điểm không thích hợp. Cũng không phải bởi vì Thụy Vân chân nhân đối với Bạch Tàng chủ đánh giá, mà là hắn cảm thấy được một cái rất cổ quái điểm. Dưới mắt mặc kệ là Thương Minh giới một phương cũng tốt, vẫn là Tiên Vân giới một phương tạo huyền cũng được, giống như cũng không có nhìn thấy chính mình. Từ tiến vào ngũ hành động tiên sau, đem tất cả lực chú ý đều tại lẫn nhau trên người đối phương. Rõ ràng loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở trên thân tạo huyền. Còn lại là nhiều như vậy tạo huyền, bọn hắn chẳng lẽ là đều mắt mù? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Khổng Giao lúc này nghiêng đầu, lén lén lút lút liếc mắt nhìn bên cạnh nằm nghiêng tại trên bên bàn trà, bình phẩm từ đầu đến chân Thụy Vân chân quân từng cái mắt. Tất nhiên là Thụy Vân chân quân thủ đoạn không thể nghi ngờ. Giống như là ta trước kia cũng không có phát giác được hắn tồn tại một dạng. Khổng Giao trong lòng chợt lóe lên ý niệm, bị Thụy Vân chân quân toàn bộ nhìn rõ, ánh mắt hắn ngắm nhìn chiến trường, lấy chậm rãi tiếng nói nhắc nhở Khổng Giao nói, cùng quan tâm những thứ này không quan trọng đồ vật. Chẳng bằng suy nghĩ một chút vừa mới ta từng cùng ngươi nói cái nào lời nói, ngươi có quyết định sao? Ngươi là muốn bằng vào còn lại 4 khoảng ngũ hành châu lấy đi 4 kiện linh vật, vẫn là đi liều một phen cái kia nhận được tiên khí cơ hội? Thụy Vân chân quân có một loại trò chơi coi trần tản mạn cảm giác, lúc này còn hỏi Khổng Giao vấn đề này. Cái này khiến Khổng Giao sắc mặt lúc này liền sụp đổ xuống, cười khổ nói, chân quân chớ có trêu đùa tại ta, thập đại tạo huyền tại phía trước, nơi nào còn có vãn bối được lợi phần. Ta lộ mặt, sợ là liền muốn gặp cái này tạo huyền chiến đấu tác động đến. Thụy Vân chân quân xem thường, ngón tay vuốt vuốt chén rượu trong tay, hời hợt trả lời, cái này liền không cần ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần nói cho bổn quân đáp án của ngươi liền có thể. Nói Thụy Vân chân quân ánh mắt nhìn về phía ngũ hành động thiên biên giới, cái kia đứng vững vàng kình thiên chiến kích tiên sơn một mắt, lại nói, ngươi là muốn cái thanh kia kìa. Chỉ cần ngươi mở miệng, bổn quân liền cho ngươi cơ hội này. Thụy Vân chân quân ngụ ý đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Khổng Giao có quyết định, hắn sẽ cho Khổng Giao lấy đi cái kia chiến kích cơ hội. Đến nỗi cái kia trên sân Thương Minh giới một phương tạo huyền can thiệp, thì hoàn toàn bị hắn không nhìn. đây cũng là hóa đạo tiên nhân tự tin, dù là lưu lại ngũ hành đầu tiên, chỉ là Thụy Vân Trần Quân Nhân. Thụy Vân một lời nói thẳng đến Khổng Giao trong tâm khảm. Hắn nhìn qua cái kia kình thiên mà đứng trên kích, càng xem trong lòng càng là lửa nóng. Lại thêm Thụy Vân Chân Quân mê hoặc Khổng Giao dục vọng kia cũng lại áp chế không nổi, bồi hồi không chắc tâm tư cũng có quyết định, cắn răng thầm nghĩ, mười trôi chuẩn tiên khí cũng không chống đỡ được một thành tiên binh, dứt khoát không bằng đánh cược một lần. Đồng thời, Khổng Giao cũng rất tò mò, Thụy Vân Chân Quân đến cùng sẽ lấy loại phương thức nào trợ giúp chính mình. Khổng Giao trong lòng suy nghĩ, đã bị Thụy Vân Chân Quân nghe được, hắn tựa hồ rất hài lòng hắn làm ra quyết định, có chút thưởng thức nói, không hổ là Y Kinh Hải đệ tử, đã có sư tôn ngươi trước kia ba phần khí phách. Hóa đạo tiên nhân thọ cùng tiên thể, tại thành tiên một khắc này, liền đã không tại bên trong lục đạo. Không có ai biết Thụy Vân Chân Quân sống bao lâu tuế nguyệt, nhưng có một chút là khẳng định, hắn là tiên vân giới một giới này người chứng kiến. Bạch Đế cũng tốt, Y Kinh Hải cũng được, đều chỉ bất quá là hắn kéo dài trong 5 tháng tương đối kinh diễm đoạn đường mà thôi. Cho nên Khổng Giao đối với Thụy Vân Chân Quân nhận biết Y Kinh Hải không có gì lạ, giống như là vừa mới Thụy Vân Chân Quân đánh giá Bạch Tàng Chủ. Cho nên Khổng Giao tại hít sâu một hơi sau, từ đang ngồi vị trí đứng tại, hướng về phía Thụy Vân Chân Quân cúi đầu, Chân Quân muốn vãn bối làm như thế nào, thỉnh Chân Quân chỉ rõ. Phía trước vốn là đã có quyết định, bất quá tất nhiên bọn hắn xông vào, cái kia liền đem sửa lại. Thụy Vân Chân Quân đầu tiên là liếc qua đang tại trong ngũ hành động tiên đánh long trời lỡ đất Thương Minh giới, tiên vân giới hai phe tạo huyền, sau đó hướng về phía Thương Minh giới một phương tạo huyền một ngón tay. Lấy một loại Khổng Giao cảm giác ra đầu tê dại ngữ khí, khoan thai nói ra một câu nói như vậy, giết một cái tạo huyền, xách theo người khác đầu tới gặp ta. Đầu ngươi đến, bản chân quân liền đem cái kia sụp đổ tiên kích dư ngươi. Như thế nào? Khổng Giao nghe xong, biểu tình trên mặt đều cứng ngắc xuống. Thậm chí còn cho là mình nghe lầm, móc móc lỗ tai sau, thận trọng lặp lại hỏi một lần Thụy Vân chân quân nói cái gì? Thụy Vân cũng không có nói lần thứ hai, một đôi lãnh đạm con mắt bình tĩnh cùng Khổng Giao nhìn nhau. Ánh mắt hắn bên trong cũng không tạo huyền chân nhân kinh khủng như vậy thiên địa ý chí, cũng không có hóa đạo tiên nhân tiên ý, lại là thấy Khổng Giao trong lòng hoảng hốt, không để lại dấu vết rời ánh mắt. Tiếp đó Khổng Giao lấy rất tức thời ngự khí giang tay ra, thành thật kể rõ một sự thật, đánh không lại. Câu vẽ tháng, chương 630, Đồng Nguyệt Minh Quang, 1, chương 630, Đồng Nguyệt Minh Quang, 1, Khổng Giao mạnh bao nhiêu chính hắn rõ ràng nhất. Thiên giai thần hồn tế nguyệt trên không, vốn là vô địch cùng cảnh giới. Lại thêm mấy đạo tiên pháp gia thần, nhất là tại đột phá đến trưởng sinh định phong về sau, hắn không cảm thấy tạo huyền chi giới có bất luận kẻ nào có thể là đối thủ của mình. Cho dù là thiên tề thái tử, long cung long tử cái này hai đại tiên vân giới đứng đầu nhất nhân kiện, hắn đều dám ba bảo, tạo huyền hóa thân cũng giết phải. Nhưng đối mặt chân chính tạo huyền chân nhân thời điểm, Khổng Giao vẫn là vô cùng rõ ràng chính mình cùng tạo huyền chênh lệch. Đó chính là một đầu khoảng cách, đó căn bản không phải liều mạng có thể bù đắp. Biết ngươi đang lo lắng cái gì? Thụy Vân chân quân vừa nói, vừa đem đặt ở cái kia trên chiếu rơm đi chân trần chậm rãi để xuống. Tiếp đó, hắn tại Khổng Giao ánh mắt nghi hoặc phía dưới đi tới đài cao biên giới, ngón tay hướng về trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một cỗ cực kỳ mịt mờ ba động lấy Thụy Vân Chân Quân ngón tay làm trung tâm nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ ngũ hành động tiên thiên trở nên không đồng dạng. Tại Khổng Giao đờ đẫn chăm chú, một khắc trước còn tinh không vật lý, vân chưng bụi nhiễu, tiên khí bồng bềnh như tiên cảnh ngũ hành động tiên, biến thành u ám chi sắc. Rõ ràng biến hóa không chỉ là sắc trời mà thôi. Khổng Giao có thể mơ hồ cảm thấy, tựa hồ còn có vật khác, tại Thụy Vân Chân Quân thủ hạ bị chế mắt. Bây giờ ngũ hành thiên bên trong, đại đạo đã phong. Thụy Vân Chân Quân cái kia nhẹ nhàng tiếng nói, giống như là tuyên đọc cái gì. Tạo huyền lại không thể mượn đại đạo đạo vận. Nói, Thụy Vân Chân Quân ngón tay lại hướng về phía dưới ngũ hành thiên một điểm. Giờ khắc này, liền đang tại trong lúc kịch chiến Thương Minh giới cùng Tiên Vân giới song phương tạo huyền đều cảm giác được không thích hợp. Bởi vì tại Thụy Vân Chân Quân cái kia một ngón tay phía dưới, bao trùm tại 11 tên tạo huyền chân nhân trên thân thể thần quang, giống như là ánh nến, bị một cỗ cũng không tồn tại gió lốc thổi tắt. Giờ khắc này tất cả tạo huyền chân nhân, bao quát Bạch Tàng Chủ, Ly Hỏa, Ngưng Thiên ở bên trong, đều cảm giác không tới chính mình chân hồn tồn tại. Tất cả mọi người sắc mặt đều ở đây một khắc cứng ngắt xuống. Thụy Vân Chân Quân tiếng nói, lúc này lại tại Khổng Giao bên thai quanh quẩn, bây giờ tạo huyền chân hồn đã khóa, lại không thể lấy ý chí để người. Đơn giản hai ngón tay, toàn bộ ngũ hành trong động thiên tất cả tạo huyền chân nhân một thân bản sự bị phong lại hơn phân nửa. Khổng Giao chính mắt thấy Thụy Vân Chân Quân phong thiên tỏa địa toàn bộ quá trình, ánh mắt từ mới vừa bắt đầu kinh ngạc, đến cuối cùng hai mắt lửa nóng. Đây cũng là hóa đạo tiên nhân. Phong thiên tỏa địa, luôn xuất phát thủy. Phải có một ngày, có thể đạt đến độ cao như vậy, đời này liền cũng không tiếc. Thụy Vân Chân Quân lần này đơn giản ra tay, giống như là cho Khổng Giao mở ra một phiến cửa chính thế giới mới, để cho hắn có thể nhìn trộm đến cái kia tiên nhân cảnh giới một góc của băng sơn. Dù chỉ là một góc của băng sơn, cũng làm cho Khổng Giao si mê. Bất quá kia đối hóa đạo cảnh giới khát vọng, rất nhanh lại bị Khổng Giao áp chế xuống. Bởi vì bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm. Phía trước hắn không dám ra tay, hoàn toàn là xuất phát từ tạo huyền cảnh giới kiên kỵ. Những thứ này kiên kỵ, cuối cùng cũng tại Thụy Vân Chân Quân quan hệ phía dưới bị xóa đi. Không cách nào mượn nhờ đại đạo đạo vận, không cách nào điều động chân hồn tạo huyền, còn có thể xưng là chân nhân sao? Khổng Giao tự mình lẩm bẩm, trong mắt nổi lên sắc cơ, hơn nữa theo hắn nói chuyện thời điểm, sắc cơ sôi trào đến cực hạn. Như thế nào? Lúc này, Thụy Vân Chân Quân quay đầu nhìn về phía Khổng Giao, tuy là đang hỏi chuyện, kỳ thực hắn khi nhìn đến Khổng Giao trong mắt bay lên sắc cơ lúc sau đã có đáp án. Khổng Giao hai bước đi đến bên cạnh Thụy Vân Chân Quân, hướng về cái sau không lưng cung kính cong xuống, lấy âm vang hữu lực tiếng nói trả lời, "Chân quân tỉnh ở đây uống rượu, nhìn ban bối sách tạo huyền đầu người tới gặp ngài." Nói xong, Khổng Giao đống nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay hướng về trước mặt hư không nắm chặt. Hoa lạp, dòng nước thanh âm gây nên. Một thanh tản mát ra hung sát chi khí trường kích đã bị hắn nắm trong tay, chính là từ Lôi Tôn luyện chế mà thành, cái kia Long Tuyển Thanh. Chiến kích vào tay, hung ác điên cuồng khí thế biến giống như dòng lũ từ trong cơ thể của Khổng Giao chấn động đi ra. Giống. Cảm nhận được Khổng Giao nồng đậm chiến ý Long Tuyển Thanh, lúc này cũng là hưng phấn dị thường, kích thân bên trong vang vọng ra giống như rồng ngâm gầm nhẹ. Ha ha ha, theo ta giết người đi. Khổng Giao cười ha ha một tiếng, thân hình ở trong tiếng cười tiêu thất, bị thần hồn bên trong tán phát ra tế nguyệt thần hồn chi lực bao phủ. Cuối cùng tại xương trắng chi sắc linh lực trong chấn động, Khổng Giao hóa thành một đầu màu trắng cự long, phóng lên trời, thẳng đến cái kia Thương Minh giới lục đại tạo huyền bên trong Lục Nhâm chân nhân. Trên chiến trường song phương chính là bởi vì ngũ hành thiên thiên địa biến hóa, mà riêng phần mình kinh nghi bất định. Cũng hoài nghi là đối phương giở trò quỷ, trong lòng đều mang 12 phần cảnh giới giao chiến. Không ngờ rằng, một đầu màu trắng cự long bỗng nhiên từ ngũ hành trong động thiên, trong một mảnh kia liên miên quỳnh lâu ngọc vũ bay ra, giết tới đây. Không nói lời gì liền nhào về phía Thương Minh giới một phương Lục Nhâm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có Thương Minh giới một phương chân nhân cho mày, liền Tiên Vân giới một phương chân nhân trên mặt đều mang lên trên vẻ ngờ vực. Chỉ có Trường Thanh chân nhân cùng Lôi Tôn, từ cái kia bước lên xương long chi bên trên, nhìn ra một chút manh mối. Hai người ngắn ngủi yên lặng sau đó, cách không liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được ý nghĩ của đối phương. Quả thật là tiểu tử kia, hắn không phải rời đi Tiên Vân giới sao? Không chỉ chân tướng Trường Thanh chân nhân cũng bởi vì Khổng Giao đi mà quay lại, có chút nhức đầu bộ dáng. Chỉ có Lôi Tôn song sáng ngời sinh huy, khóe miệng thoáng ánh lên ý cười. Hắn đã sớm biết Khổng Giao không chết, đương nhiên chuyện này toàn bộ Thương Ngô phái chỉ có hắn cùng Hoàng phủ anh biết. Một nửa khác, Khổng Giao hóa thành xương long đã mang theo phong tuyết chi thế, xông về phía Lục Nhâm. Cuốn lấy cự long vô tận phong tuyết, tại Khổng Giao một chảo phía dưới, hướng về Lục Nhâm đổ xuống mà ra. Tạo Huyền chân nhân cho dù là không cách nào mượn nhờ đại đạo đạo vận, không cách nào vận dụng chân hồn, thực lực cũng tuyệt đối vượt qua trưởng sinh đỉnh phong một mảng lớn. Cho nên Lục Nhâm chân nhân ứng đối đến cũng coi như thành thạo điêu luyện, lăng không một trường, mang theo triều tịch thanh âm, chụp về phía xương long cái kia to lớn long chảo. Vâng. Xương biết chi lực cùng triều tịch chi lực đem hai người thân thể bao phủ. Sau đó tại hai cỗ sức mạnh phản chấn phía dưới, Khổng Giao hóa thành xương long cùng Lục Nhâm chân nhân đồng thời lui nhanh. Người nào? Lục Nhâm chân nhân nghiêm túc nhìn qua đối diện đầu kia xương long, cảm xúc cũng không có bất kỳ ba động. Khổng Giao hóa thành bạch long trong mắt ngậm lấy lanh ý, cũng không làm bất kỳ trả lời. Lập tức hắn chủ động triệt hồi bạch long chi thần, đem chính mình thông qua vô hạ linh thể ngụy trang đi qua lỏng ra tán nhân hình dạng hiện lộ ra đi ra. Lục Nhâm thấy được Khổng Giao cái kia hạ cốt tùng tư bộ dáng, trong mắt lạnh lùng cũng biến thành sát ý, mặc dù bởi vì Thụy Vân chân quân ra tay, Lục Nhâm cùng khác tạo huyền mở dạng, tu vi bị phong cấm hơn phân nửa, nhãn lực vẫn phải có. Trước mắt lão nhân này rõ ràng chỉ có trưởng sinh đỉnh phong thực lực, lại dám đối với tạo huyền ra tay. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là xích lỏa lỏa nhục nhã. Chẳng cần biết ngươi là ai, liền ở lại đây ngũ hành động tiên a. Lục Nhâm mặt không biểu tình, tiếng nói giống như là tuyên án. Hắc. Khổng Giao châm chọc cười cười, vừa mới một kích kia giao phòng, hắn đã đối với Lục Nhâm thực lực bây giờ có một cái ước định. So tạo huyền hóa thân mạnh 5-6 phần, nhưng cũng là như vậy, có thể giết. Nghĩ xong, Khổng Giao cũng không trì hoãn, Long Tuyển Thanh cao nâng, cuồn cuộn kích thân còn đang không ngừng mà leo lên. Chương 630, Đồng Nguyệt Minh Quang 2, chương 630, Đồng Nguyệt Minh Quang 2, cùng trong lúc nhất thời, Tế Nguyệt thần hồn cũng thấu thể mà ra hạ xuống trọng trọng nguyệt hoa bao khỏa hướng Long Tuyển Thanh lưới kích. Bát Vương Quy Tịch. Cách. Một đạo trong trẻo lạnh lùng nguyệt hồ từ lưới kích phía trên chém ra. Lục Nhâm chân nhân không lùi mà tiến tới, thân hình hướng về Khổng Giao kích xạ đồng thời, bàn tay quan sát, từ trong hư không rút ra một thanh nộn nhạo sóng nước trường kiếm. Năm ngón tay giữ tại trường kiếm kia đồng thời, một cái to lớn biển khơi xả hư ảnh từ Lục Nhâm chân nhân sau lưng hiện lên, sau đó rắn biển thân hóa trong kiếm, ven đường mang theo liên tiếp lóe sáng gợn sóng, hướng về cái kia lãnh sắc nguyệt hồ chém tới. Cuối cùng trường kiếm bổ vào cái kia nguyệt hồ phía trên. Làm. Một tiếng đinh thai nhức góc giòn vang. Tại Khổng Giao đồng tử hơi hơi co rút sau, cái kia hóa thành nguyệt hồ kích thế vậy mà tại Lục Nhâm chân nhân cái kia dưới kiếm, bị một phân thành hai. Đây vẫn là Khổng Giao rõ ràng nộ cái này kích đạo về sau, mọi việc đều thuận lợi một kích, lần thứ nhất bị như thế bị người hời hợt phá bỡ. Lục Nhâm chân nhân và táo thậm chí cũng không có mảy may lộn xộn, một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, chuẩn tiết khí, ít nhất là trung phẩm. Khổng Giao vẫn là coi thường Thương Minh giới những cái kia tạo huyền chân nhân giàu có trình độ, tại Lạc Hà Sơn mạnh một trận chiến, bị Thương Ngô phái mạnh hai cái chuẩn tiên khí sau, lại còn có phẩm chất không kém chuẩn tiên khí. Hơn nữa tại một kiếm kia sau đó, Lục Nhâm chân nhân thân hình thoát một cái, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Trở lại một lần xuất hiện thời điểm, đã cướp hắn cùng Khổng Giao khoảng cách, xuất hiện ở phía sau hắn. Hào hào. Khoảng cách gần như thế, Khổng Giao bên tai đều có thể nghe được Lục Nhâm chân nhân trên thân kiếm kia chấn động sóng nước dạo dựng thanh âm. Lục Nhâm chân nhân kiếm đã nâng cao, hơn nữa mang theo sóng lớn thanh âm, hướng về sau lưng Khổng Giao chém dụng. Kiếm càng lay cây. Lục Nhâm chân nhân lạnh nhạt nhìn xem Khổng Giao phía sau lưng, tựa như sau một khắc hắn liền muốn tại kiếm thế của mình phía dưới bị chém giết. Đang cùng Thương Minh giới một phương tạo huyền kịch chiến trường thanh cùng Lôi Tôn, bởi vì một màn này, sắc mặt cũng là khẽ biến. Ngay tại hai người đều phải cho là Khổng Giao sắp bỏ mạng tại một kiếm này phía dưới lúc. Quả nhiên, có thể thành tựu chân nhân cảnh giới người, mỗi một cái đèn đã cả dầu. Dù là Thụy Vân chân quân ra tay, phong tạo huyền đại bộ phận thủ đoạn, thực lực này cũng có thể nghiền ép trưởng sinh đỉnh phong. Khổng Giao cảm thụ được sau lưng sắp rơi xuống vạn trọng trọng áp, đưa lưng về phía Lục Nhâm chân nhân, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nổi lên ý cười, giống như là gian kế được như ý ông. Kèm theo Khổng Giao bàn tay nhấc lên trong tay trường kích, lấy cơ thể của Khổng Giao làm trung tâm, một cỗ khác thường ba động chấn động mà ra. Tại cổ ba động kia ảnh hưởng dưới, Lục Nhâm chân nhân cái kia huy kiếm rơi xuống tốc độ giống như là thả chậm mười mấy lần. Khổng Giao mượn cơ hội này thành công vừa lui, thoát ly Lục Nhâm chân nhân một kiếm kia phạm vi. Hơn nữa trường kích nhấc lên, hướng về Lục Nhâm đánh ra một đạo lăng lệ trường hồng, không để lại dấu vết. Bành! Lục Nhâm chân nhân cơ thể trong chốc lát liền tại Khổng Giao không để lại dấu vết trường hồng phía dưới bị quấy nát, còn làm đầy trời bọt nước nổ tung. Sau đó bọt nước lại là vừa thu lại, Lục Nhâm chân nhân nổ tung thân thể trọng thân ngưng kết, liền xuất hiện tại Khổng Giao mà sơn lấy không được ba trượng chi địa. Chấn động ngập trời sóng biển tiếng chuẩn tiên kiếm, lại là nhất chạm. Thật khó dây dưa. Lời tuy như thế, Khổng Giao trong mắt chiến ý càng thêm cao. Hét dài một tiếng sau đó, trong tay Long Tuyển Thanh cũng là vung ra, đón lấy Lục Nhâm. Làm. Long Tuyển Thanh cùng cái kia chuẩn tiên khí ba chạm, dạo dược ra một vòng dư âm năng lượng. Cũng chính là thân ở cái này ngũ hành động thiên, linh khí nặng như bản tấn, cho nên dư ba phạm vi không lớn. Tiếp xúc ngắn ngủi sau, Lục Nhâm chân nhân kiếm thế một bên, hóa trẻ thành trọn, muốn đem Khổng Giao Long Tuyển Thanh đánh rơi. Khổng Giao kích thân vừa thu lại, ở giữa không trung vung mạnh nửa vòng sau đó, hung hăng đập về phía Lục Nhâm. Đương đương đương. Hai người tại trong khoảnh khắc, đối bính trên trăm kích. Đầy trời cũng là kim thiết giao kích thanh âm. Nói tóm lại, vẫn là Lục Nhâm hơi chiếm ưu thế. Vẫn là câu nói kia, có thể thành tựu tạo huyền chi vị, tại không có xưng là tạo huyền chi phía trước, cũng là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Dù là bị Thụy Vân Phong rất nhiều tạo huyền thủ đoạn, Lục Nhâm ngạnh thực lực, cũng tuyệt đối không thua tại Khổng Giao, thậm chí cao không chỉ một bậc. Lại có cái kia chuẩn tiên khí gia trì, Khổng Giao bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa đánh, trung quanh chấn động bọt nước càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành hải, đem Khổng Giao bao phủ, đem hắn kéo vào trong ngàn tầng sóng lớn. Khổng Giao hai tay đã vỡ nát ra vết máu, Long Tuyển Thanh cũng tại trong cùng Lục Nhâm chân nhân mũi kiếm giao phòng, phát ra chu chéo thanh âm. Chú linh trọng khí, trung quy là ngăn không được chuẩn tiên khí sắp bén. Mắt thấy chung quanh quần quận sóng lớn sắp đánh tới, Khổng Giao ánh mắt quyết tâm, biết được liệu mạng mới có thắng được trận này đối cục cơ hội. Cầu nguyện âm. Ông. Một vòng thật lớn minh nguyệt từ Khổng Giao đỉnh đầu bay lên không, mà sau sẽ Khổng Giao cả người đều bảo hộ ở trong đó. Minh nguyệt quang huy phía dưới, Lục Nhâm chân nhân ngưng tụ đến ngàn trượng kiếm thế, tức thì bị phá tan thành từng mảnh. Phải cầu nguyện âm gia trì, Khổng Giao toàn thân đều bị ánh sáng màu bạc phủ lên. Tóc, làn da, toàn thân mỗi một tấc cũng là ngân quang lập lòe. Đột nhiên bộc phát nguyệt hoa ba động, chấn động đến mức lân cận Lục Nhâm chân nhân đều lui về phía sau một đoạn. Cổ Nguyệt Ngâm thần dị còn chưa kết thúc, cái kia tại Khổng Giao bên ngoài thân lưu chuyển hào quang còn tại sôi trào. Cuối cùng tại Khổng Giao chậm rãi đưa tay ra cánh tay sau đó, quang huy hóa hư làm thật, tại hắn nô ra trên cánh tay bao khỏa lên một tầng sáng như bạc sắc áo giáp. Tiếp đó lấy cánh tay kia vì mở đầu, Khổng Giao cánh tay lại đến nửa người trên, thậm chí là cả người đều bị che kín ở một tầng ngân giáp phía dưới. Cuối cùng ngân quang còn lan tràn đến trên Khổng Giao cầm trong tay Long Tuyển Thanh, đem cái này làm bạn Khổng Giao một đường trưởng thành cái này chiến kích đều hóa thành toàn thân bằng bạc. Đây cũng là cảnh giới đại thành Cổ Nguyệt Ngâm, ý kinh hải chuyển thừa. Chỉ có đạt đến đại thành giai đoạn mới có thể thi triển Cổ Nguyệt Ngâm tối cao tiên pháp. Trong miệng, Đồng Nguyệt Minh Quang Khổng Giao nhẹ nhàng lẩm bẩm cái này áo giáp tên, đặt mình vào tại trong cổ người hắn, tựa như từ trong mặt trăng đi ra thần linh, khẽ ngẩng đầu, tràn đầy xâm lược tính chất con mắt, thẳng tắp nhìn phía trước Lục Nhâm. Tại đột phá đến trưởng sinh đỉnh phong sau đó, Cổ Nguyệt Ngâm biến thành công bị Khổng Giao tu luyện đến đại thành. Là hắn rất nhiều tiên pháp bên trong, một cái duy nhất bị hắn luyện đến đại thành. Hôm nay liền lấy ngươi thử đao. Ngân Nguyệt phía dưới, Khổng Giao trường kích nâng cao, âm vang tiếng nói nhẹ nhàng trong chiến trường quanh quẩn. Lục Nhâm chân nhân sớm tại Khổng Giao gọi ra Cổ Nguyệt Ngâm thời điểm, trên mặt liền không có chậm trễ chi sắc, cảm thụ được từ cơ thể hai bên không ngừng chạy qua cái kia quần quần sôi trào nguyệt hào quang huy. Lục Nhâm chân nhân ý thức được cái này đạo pháp bất phàm, ngưng trọng mở miệng nói, tiên pháp. Khổng Giao căn bản không có cho hắn ý giải thích. Đồng Nguyệt Minh quang ra thần, Khổng Giao một thân thần hồn khuấy động như nước thủy triều, cách không hướng về Lục Nhâm liền vùng xuống một kích. Giết. Cùng với Khổng Giao trầm thấp tiếng giống. Phúc. Dài lụa màu bạc giống như là một thanh tiên đao từ Long Tuyển Thanh lưới kích bên trên nở rộ, từ trên xuống dưới, bổ về phía Lục Nhâm mà đi. Ngũ hành trong động tiên, tạo huyền chân nhân chân hồn bị phong, hắn chiến đấu trình độ kịch liệt vẫn như cũ không phải trưởng sinh đỉnh phong đại năng có thể so sánh. Không chỉ Khổng Giao cùng Lục Nhâm chỗ năng lượng tiếng nổ loạn xị bắt áo, các tạo huyền chiến đấu đồng dạng là gió táp mưa rào. Bạch Tang chủ lấy một chọi hai, ỷ vào nhân hoàng huyết vạn pháp bất xâm, đem Ly Hỏa, Ngưng Thiên hai người kéo vào năm tòa linh sơn một trong cái kia kim sắc núi non phía trên. Ba người một đường kịch đấu, kim sắc quang hoa cùng màu đỏ, xương màu trắng linh quang xen lẫn, chấn động đến mức cái kia núi non không ngừng bắn ra đình thai nhức góc tiếng vang. Bị điên từng cùng ngao thánh trong chiến đấu chiếm được thượng phòng, cái kia nộ Phật pháp tướng đỉnh tiên lập địa, cùng ngao thánh hóa làm bản thể xích long lần lượt đối đánh. Trung bình là ngao thánh thua một nước, bị điên hòa thượng một trường đánh bay, rơi vào cái kia đứng vững vàng trưởng côn tiên khí trên núi. Thông cửu cao không địch lại man huyết, thực lực của hắn, xem như tạo huyền cảnh giới trong mấy cái chân nhân yếu nhất, thật là không quen tranh đấu. Sử dụng đạo pháp thần thông, đều bị man huyết lấy man lực phá vỡ, đành phải vừa đánh vừa lui. Trường thanh cái này cùng phi thận đánh cân sức ngang tài, nhất thời khó phân thắng bại. Bởi vì Khổng Giao xuất thủ duyên cớ, Lôi Tôn ngược lại là không có mục tiêu. Hắn thấy được Khổng Giao tế ra tiên pháp, nhất thời cũng không cần lo lắng an toàn của hắn vấn đề, xách theo trường thương, hóa thành một đạo màu đen lôi đỉnh liền nhào về phía Bạch Tàng chủ ba người chỗ kim phong. Vãng sinh đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Ngũ hành động tiên bên ngoài, tiên vân giới. Theo giới môn biến mất, đồng thời buông xuống tiên vân giới cũng không chỉ là tạo huyền, còn có thương minh giới rất nhiều trưởng sinh đại năng, bọn hắn xuất hiện tại tiên vân giới tứ hải một vực, cùng tiên vân giới bản địa tu sĩ bạo phát chiến đấu kịch liệt. liền cổ cương cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, bị thương minh giới tu sĩ tác động đến. Vô Tấn Hải đắm chìm nhiều năm thương minh giới thực lực, cũng vào lúc này dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Vân giới trong vòng một ngày, thiên băng địa liệt. Chủ yếu chiến trường, tự nhiên là bị Trưởng Sinh đại năng chủ đạo. Trong chiến đấu, thương minh giới một phương, Thiên Vân giới một phương, Trưởng Sinh bên trong người nổi bật tự nhiên không thể tránh khỏi xảy ra tranh phong. Từng cái thực lực nghịch thiên Trưởng Sinh cảnh giới cường giả, tại trận này trong chiến hỏa trổ hết tài năng. Thiên Ngưng Tông kiếm sĩ Tiết Thiếu Dương kiếm chống Thiên Tề Thiên Tuyển kiếm tông, một kiếm bại tiểu kiếm tiên trúc Văn Viễn, tam kiếm chém giết Thiên Tuyển kiếm tông tông chủ, liền Thiên Tuyển kiếm tông lão tổ, đều bị tại Tiết Thiếu Dương tay phía dưới không có chống nổi một chén trà công phu. Một người từng kiếm một chọn một tông. Thiên Tuyển kiếm tông diện tông nguy hiểm phía dưới. Thiên Tề thái tử Bạch Nguyên Tề cầm kiếm đến rút, Tiên Vân giới cùng Thương Minh giới tối cường hai đại thiên kiêu, tại Thiên Tề mai trên sông nhấc lên một hồi tạo huyền chi phía dưới tối cường một trận chiến. Thiên Ngưng Tông một cái khác cực mạnh giả Phạm Trọng Nho hiện thân Thiên Tề hoàng thành, cùng Thiên Tề đương nhiệm đế vương Khang Nhân đế một trận chiến. Tiểu Lôi Âm tự Phật tử bụi mây đến rút, hai người hợp lực đem Phạm Trọng Nho đánh trọng thương mà chạy. Long tử Ngao Tân mang theo Long cung đông đảo yêu chúng, cùng Vô Nguyên lão tổ cùng Vô Tấn Hải rất nhiều tu sĩ cùng một chỗ, phản công Vô Tấn Hải. Cùng mấy vị Thương Minh giới 6 tông trưởng sinh định phong tại Vô Tấn Hải bên trên hỗn chiến. Thương Ngô phái bên ngoài cũng là đại quân áp cảnh, Thiên Hưng môn, Bàn Nhược tông hướng về phía cái này Vu Đông đại phái đệ nhất, phát khởi tập kích. Trưởng môn Hoàng phủ anh cầm phiên tiên ấn xuất thế, một người ngăn chặn hai đại trưởng sinh định phong. Đến đó một ngày, Vu Đông các tu sĩ mới ý thức tới, cái này vẫn luôn không lỗ hổng núi không gió nước, ẩn vào phía sau màn Thương Ngô phái trưởng môn mạnh bao nhiêu, cầu bé thắng. Chương 631, tử chiến tạo huyền, 1, chương 631, tử chiến tạo huyền, 1, tiên vân giới chiến hỏa liên thiên, các nơi đều bị trận này kiếp nạn tác động đến. Trái lại Thương Minh giới lại có vẻ phá lệ an lành. Có lục đại thượng tông tọa chấn, trung quanh chư giới không một giới dám đến ở đây lỗ mãng. Thương minh giới tu sĩ cũng đều đắm chìm tại trong tuế nguyệt qua tốt, bên trên tiên triều lâu ca múa mừng cảnh thái bình, các phái tu sĩ cùng tán tu nghị luận tiên vân giới có thể tại bản giới dưới thế công chống bao lâu. Tại trong phái này gió êm sóng lặng. Thương minh giới Ngọc đỉnh môn bên ngoài. Hưu, một đạo kim sắc trường hồng bắn nhanh mà đến, xé ra ven đường phía chân trời bên trên cản đường đám mây. Cái kia một vệt sáng rõ ràng một khắc trước còn tại ở ngoài ngàn dặm, Ngọc đỉnh môn phụ trách tuần sơn đệ tử vừa mới nhìn thấy một cái điểm sáng màu vàng nóng. Vẹn vẹn bất quá nháy mắt, mí mắt một lần ở giữa, cái kia đạo kim sắc trường hồng đã tới Ngọc đỉnh môn đại trận bên ngoài. Ai? Ngọc đỉnh môn một đội từ Thăng Luân đỉnh phong tu sĩ lãnh đạo tuần sơn đệ tử bị kinh ngạc nhảy một cái, cầm đầu Thăng Luân đỉnh phong tu sĩ cố gắng trấn định, hướng về phía chân trời nổi giận nói, người nào dám xông ta Ngọc đỉnh môn, xuống nói chuyện. Bây giờ lúc này quang tán đi. Một đạo thiếu niên mặc áo trắng kiên cường dáng người xuất hiện tại Ngọc đỉnh môn cái kia một đội đệ tử trong tầm mắt. Hắn giống mạo tuấn tú vô cùng, khí chất có loại như mây mù giống như không thể suy nghĩ phiêu miểu cảm giác, nhất là cái kia một đôi màu sắc khác nhau con người. Một cái hắc bạch phân minh, một cái thì mang tới màu đen cùng màu đỏ đan vào ánh mắt. Cặp mắt kia, cầm đầu Ngọc đỉnh môn tuần sơn đệ tử chỉ là liếc mắt nhìn liền trong lòng hoảng hốt, cả người linh lực đều trong phút chốc bị băng phong. Đây vẫn là thiếu niên kia uy thế. Dưới chân cái kia một thân kim sắc linh vũ chi tước, cũng là khí thế bất phàm. Ở đó tuần sơn đệ tử giận dữ mắng mỏ âm thanh rơi xuống trong ngáy mắt. Chi tước trong mắt hiện ra nhân tính hóa trêu tức. Bành! Ngập trời yêu khí từ nó trong thân thể bộc phát, hóa thành giống như thực chất hỏa diễm, đại địa tức thì hóa thành một mảnh đất khô cằn. Yêu khí cuốn sạch qua sau, cái kia một đội tuần sơn đệ tử cũng bị nóng rực sóng lửa thôn vệ. Hỏa diễm đảo qua đi qua, lưu lại một chồng màu xám cho tàn. Các người lão tổ đều không có ở đây, cùng người nói chuyện cũng không biết khách khí một chút. Khổng Giao nhìn cũng không có đi xem cái kia bị đại bằng đốt chết cái kia một đội Ngọc đỉnh môn đệ tử, trên mặt giống như cười mà không phải cười nói thầm một tiếng sau, thần sắc đống nhiên lạnh xuống, nhìn thẳng hướng về phía trước mặt Ngọc đỉnh môn sân môn. Tại đại bằng yêu khí bắn ra, đỉnh phong yêu vương khí tức tràn ngập một khắc này, Ngọc đỉnh môn đã kích hoạt lên hộ sơn đại trận. Rất rõ ràng, Ngọc đỉnh môn nội trấn thủ trưởng sinh đại năng phát giác dị thường, đã sớm kích hoạt lên hộ sơn đại trận. Cái kia màu xanh da trời trận pháp che chắn vang lên quần quần sóng lớn thanh âm, xây lên một tầng bền chắc không thể phá được phòng ngự. Hắc hắc, Ngọc đỉnh môn tại Tiên Vân giới bị thu thập qua một lần về sau, ngược lại là cảnh giác không thiếu. Khổng Giao nhàn nhã nhìn xem Ngọc đỉnh môn trận pháp dâng lên, trong ngôn ngữ cũng không gặp mảy may cảm xúc. Ngọc đỉnh môn thân là Thương Minh giới một trong lục đại thượng tông, hộ sơn đại trận đương nhiên sẽ không kém, dù nói thế nào cũng là tạo huyền cảnh giới đại năng, có thể ngăn cản tạo huyền mấy lần công phạt. Nhưng mà đây hết thảy đối với bây giờ Khổng Giao lại không hình thành nên trở ngại chút nào. Tại Khổng Giao đột phá trưởng sinh đỉnh phong một khắc kia trở đi, sinh ra thuế biến thăng hoa tiên pháp cũng không chỉ là cổ nguyện ngâm một đạo mà thôi. Độc U Trúc Viễn cảnh giới thứ 2 quan thế chi đồng cũng theo tu vi để thăng, đạt đến đại thành. Phong quyết phù pháp tấm thứ 3, tờ thứ 4 linh phù cũng có thể thi triển. Trọng yếu nhất vẫn là Thái Hư Du Thần cũng cuối cùng đạt đến cảnh giới thứ 3, Thái Hư. Hắn đã có thể như hàn tích như thế, qua lại tạo huyền cấp trận pháp khác bên trong. Cái này cũng là vì cái gì Khổng Giao không chút hoang mang nguyên nhân, bởi vì Ngọc đỉnh môn cái này hộ sơn trận pháp căn bản ngăn không được hắn. Khổng Giao hai tay kết ấn, vận khởi Thái Hư Du Thần vốn là vô hạ linh thể cơ thể lúc này bị một cỗ thần dị ba động bao trùm. Cổ ba động kia không chỉ là bao phủ Khổng Giao, tính cả dưới chân hắn đại bằng đều bị Thái Hư Du Thần Thái Hư tiên pháp bao phủ. Tại tiên pháp kết thành đồng thời, Khổng Giao hướng về trước mặt tạo huyền đại trận một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về phía đại bằng nói, vọt vào. Lệ. Đại bằng giang hai cánh ra, hóa thành kim quang nhào về phía cái kia màu xanh thẳm trận pháp. Đại bằng vốn là có xuyên thẳng qua trận pháp thiên tư, lại được Thái Hư Du Thần gia trì, như hộ thêm cánh. Trong khoảnh khắc, phốc, đường đường tạo huyền cấp cái khác đại trận, giống như là một vũng ao nước, bị đại bằng hóa thành kim quang đánh xuyên. Một màn này cũng bị chấn thủ tại Ngọc đỉnh môn trưởng sinh đại năng chố mắt thấy. Những cái kia vốn đang chấn định như thường trưởng sinh nhóm, thấy được cái kia xuyên thấu tạo huyền trận pháp, tiến nhập Ngọc đỉnh môn một người một chim, trên mặt chấn kinh cùng vẻ sợ hãi căn bản là không có cách che giấu. Không có khả năng. Cái này Lan Hải trận thế nhưng là Lục Nhâm lão tổ tự mình bố trí xuống, sao sẽ như thế? Bọn hắn chẳng lẽ là tạo huyền không thành? Trưởng sinh đại năng đều khó mà khống chế nét mặt của mình, Ngọc đỉnh môn hạ những cái kia thăng luân, dưỡng luận cảnh giới đệ tử càng là hồn phi phách tán. Bất quá tất nhiên địch nhân đã công đi vào, thăng làm Ngọc đỉnh môn trưởng sinh nhóm cho dù là lại kiêng kỵ, bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt bay lên không. Còn lại 7 cái trưởng sinh đại năng ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, xa xa cùng khổng giao giằng co. Tựa như nhiều người, liền có thể để cho bọn hắn thoáng có mấy phần sức mạnh. Trong 7 cái trưởng sinh đại năng đi ra một cái lớn tuổi lão giả, trưởng sinh hậu kỳ tu vi, lấy ngoài mạnh trong yếu tư thái hướng về phía khổng giao nói, người phương nào đến, không biết đây là Ngọc đỉnh bên trên tông. Ngươi nếu là bây giờ rời đi, chúng ta có thể coi như một hồi hiểu lầm. Khổng giao nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thậm chí cũng không có con mắt đi nhìn hắn dáng dấp ra sao, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề răng trắng. Ngọc đỉnh môn liền còn lại mấy người các ngươi trưởng sinh, chẳng thể trách ta đều đánh vào tới, còn nghĩ làm ta sợ đâu. Nói, khổng giao trong con ngươi ý cười cấp tốc tiêu thất, thay vào đó là một mảnh lạnh nhạt, lấy không nhanh không chậm ngữ điệu, nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta đều đánh vào tới, các ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy rời đi sao? Có thể tại Thương Minh giới đặt chân trong môn phái trưởng sinh, không người nào là cáo giả hạng người, vừa mới lao giả lời nói bất quá là dây dưa chi tử. Tại khổng giao tiếng nói rơi xuống mấy mắt, cái kia trương tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lập tức hóa thành dữ tợn. Giết hắn! Rầm rầm rầm. Ngọc đỉnh môn 7 tên trưởng sinh âm thầm tụ lực đạo pháp thần thông, cùng nhau hướng về khổng giao đánh tới. Chương 631, tử chiến tạo huyền 2, chương 631, tử chiến tạo huyền 2, phong tuyết chi thế bao phủ cả môn phái. Đại địa lấy tốc độ bất khả tư nghị tràn lan lên băng sương, Ngọc đỉnh môn bên trong thăng luân, dưỡng luận cảnh giới tu sĩ bị cái kia hàn phong thổi qua, tức thì hóa thành từng tòa băng điêu. Cùng trong lúc nhất thời, đầy trời tuyết lớn chút xuống, hóa thành một bức cực lớn tường băng, đó nữa ở đó hướng về khổng giao đánh tới 7 tên trưởng sinh tụ lực đạo pháp thần thông. Một bên khác, liên tục không ngừng tuyết lớn còn đồng thời hướng về cái kia 7 tên trưởng sinh phát lên công kích. Đương nhiên, có này chuẩn bị cũng không chỉ Ngọc đỉnh môn một phương. Tại bọn hắn đánh ra riêng phần mình đạo thuật, cùng nhau tấn công về phía khổng giao đồng thời. Hắn cũng chế nhạo lấy lộ ra hắn vẫn giấu kín tại trong ống tay áo bàn tay. Hắn trên lòng bàn tay, một cái sớm đã chuẩn bị xong xương màu trắng phù lục cũng là tại thời khắc này chụp ra. Phong thao đại tán tuyết. Hô. Sát trời lờ mờ, trong khoảnh khắc Ngọc đỉnh môn đại trận bên trong giống như là tiến nhập lâm đông. Bịch. Tường băng rung mạnh. Bức tường bên trên bị vỡ nát ra vết rách. Thế nhưng 7 cái trưởng sinh đạo pháp cuối cùng vẫn là kém chút ý lực, không có đem tường băng hoàn toàn đánh nát, liền bị bại đến không còn hình dáng. Ngược lại là cái kia 7 tên trưởng sinh đại năng, tại phong thao đại táng tuyết đánh tới nháy mắt huyết vùng hư không. Có 2 tên trưởng sinh đại năng trực tiếp bị so pháp khí còn muốn sắc bén đông tuyết xé nát, nhục thân nổ tung. Còn lại 5 tên trưởng sinh cũng đều mang thương, hoặc là lấy pháp khí ngăn cản, hoặc là tại trong bạo tuyết chật vật trốn tránh, căn bản không có chống đỡ chi lực. Lấy 1 địch 7, thuấn sát 2 người. Dù sao một lần này phong thao đại tán tuyết, thế nhưng là khổng giao lấy vô hạ linh thể phối hợp phong quyết phù pháp 2 đại tiên pháp ra chỉ thi triển ra đạo thuật. Ở trên cơ sở vốn có, nhiều 7 thành uy lực. Sớm đã vượt ra khỏi trưởng sinh cảnh giới có thể đạt tới cực hạn uy năng, có thể chiến tạo huyền hóa thân. Trước mắt cái này 7 cái ngọc đỉnh môn trưởng sinh liền một cái trưởng sinh đỉnh phong cũng không có, tự nhiên là thiên vệ một bên cục diện. Tạo này xuống, ngọc đỉnh cửa bị xóa đi là sớm muộn phải sự tình. Nhưng khổng giao vẫn là ghét bỏ giết đến quá chậm, nhẹ nhàng tại đại bằng trên sống lưng dậm chân, nhàn nhạt kêu một tiếng tên của nó, đại bằng. Vâng. Một đạo kim sắc chùm sáng từ đại bằng trong miệng bắn ra. Tia sáng rất nhỏ, bất quá đua lớn nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, ngay cả phong thao đại táng tuyết đông tuyết chạm đến mà lại bị hòa tan. Đại bằng lấy chùm sáng vì lưỡi đao, đâm về phía cái tia trưởng sinh hậu kỳ lão giả. Hắn căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều chưa từng có, liền bị chùm sáng xuyên thủng nhục thân. Sau đó thần hồn hoảng sợ từ trong nhục thân thoát ly, muốn trốn ra Ngọc đỉnh môn, hắn đã nhìn ra, người đến căn bản không phải bây giờ Ngọc đỉnh môn có thể ngăn cản. Hết lần này tới lần khác lại lựa chọn tại Lục Nhâm chân nhân ra ngoài khoảng thời gian này ra tay. Rõ ràng muốn tiêu diệt Ngọc đỉnh môn, bất quá chỉ còn dư một cái thần hồn lão giả, như thế nào có thể thoát khỏi phong thao đại táng tuyết đầy trời bạo tuyết. Hắn thoát ly nhục thân bất quá 2 cái hô hấp ở giữa, liền bị ngàn vạn đông tuyết hóa thành lưỡi đao, cắt thành hắn ngàn mảnh vạn mảnh. Lục Nhâm lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả trước khi chết, thê lương tiếng giống chấn động Ngọc đỉnh môn. Chờ hắn có thể còn sống từ ngũ hành thiên bên trong đi ra tới rồi nói sau. Khổng Giao chậm rãi nói một câu. Ngũ hành thiên bên trong, một thân ngân giáp ra thân Khổng Giao cùng Lục Nhâm chiến đến cái kia kình thiên chiến kích chỗ phía trên linh sơn. Khổng Giao phải đồng nguyệt minh quang gia trì, mỗi một kích vung ra đều có tiên pháp uy năng gia trì, bắn ra ngân nguyệt sắc quang mang, chấn động đến mức cái kia linh sơn oanh minh vang dội. Lục Nhâm cũng không tỏ ra yếu kém, hắn sử dụng kiếm pháp tại Khổng Giao kích hoạt khẩu nguyệt ngâm sau liền có biến hóa, cả người đều bao phủ như là sóng lớn nhộn nhạo khuấy động kiếm ý dòng lũ bên trong. Đem Khổng Giao đánh ra mỗi một kích đều lấy ra, phòng thủ đến giọt nước không lọt. Rõ ràng, nắm giữ tiên pháp cũng không chỉ là Khổng Giao một người, Lục Nhâm cái này kiếm pháp cũng có cổ quái, nếu là tại ngoại giới, cái này kiếm pháp thi triển ra, sợ là muốn dẫn tới dòng lũ hàn thế. Người thắng không được ta. Lục Nhâm chuẩn tiên kiếm dựng thẳng tại trước ngực, hướng về Khổng Giao chém ra một kiếm. Hoa lạc. Phía trên Linh Sơn tức thì hiện lên sóng to gió lớn, lan tràn dựng lên kiếm ý hóa thành nước biển, che mất Linh Sơn, cũng gào thét lên vồ giết về phía Khổng Giao. Người cao hứng quá sớm. Khổng Giao thét dài một tiếng, trong ánh mắt chiến ý cũng không theo Lục Nhâm khó giải quyết mà có chỗ thối lui, ngược lại là càng đánh càng hung, trên người kích động kích thế cùng hắn một thân ngân giáp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, chấn động ra một vòng lạnh màu trắng nguyệt hồ gợn sóng, bao phủ tứ phương. Những cái kia còn chưa tạo thành uy hiếp chí mạng sóng biển, trực tiếp tại nguyệt hồ phía dưới bị chặn ngang chặt đứt, sụp đổ ở trong hư không. Mượn cơ hội này, Khổng Giao đạp chân xuống. Hiu. Trên không ngân mang lấp lóe, hắn đã đi tới Lục Nhâm phía trên, trong tay long tuyển thanh gào thét, long ảnh chiếm cứ tại Khổng Giao đỉnh đầu, tiếp đó dung nhập trong kích. Đánh gãy sông. Long tuyển thanh mang theo Khổng Giao cái kia hung ác điên cuồng kích thế, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đập về phía Lục Nhâm. Lục Nhâm chung quanh thân thể chấn động, thủ hộ lấy hắn tránh khỏi Khổng Giao kích thế ảnh hưởng kiếm ý hóa thành sóng lớn, tức thì tại Khổng Giao cái này một kích phía dưới bị một phân thành hai. Trường kích đánh gãy sông, cái này một kích đối với Lục Nhâm cái này kiếm pháp có thiên nhiên khắc chế. Hơn nữa đây cũng không phải là quế phách thôi thành kích bên trên trường kích đánh gãy sông, là sắp nhập vào Khổng Giao mới nhất kích đạo cảm nộ một kích. Sóng lớn bị một phân thành hai, Lục Nhâm chân thân tự nhiên cũng bại lộ ở Khổng Giao trước mặt. Trong tay hắn chuẩn tiên kiếm rung động, muốn bước vàng đón đỡ lấy Khổng Giao cái này một kích. Nhưng mà cái kia mắt thấy muốn bổ vào Lục Nhâm chuẩn tiên kiếm long tuyển thanh lại là đột nhiên lại ra, đập vào Lục Nhâm dưới chân hư không chỗ. Lục Nhâm trong mắt không chỉ không có buông lỏng, ngược lại tại cái này một kích rơi xuống nháy mắt phát giác cái gì, muốn bước ra đánh lui. Thì đã trễ. Giống. Da dặn trắng như tuyết long ảnh, tại Lục Nhâm vừa mới đứng dưới chân trong hư không xuất hiện, hậu phương tới trước đánh giết đến Lục Nhâm trước mặt. Lục Nhâm một thân thần quang khuấy động, một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm, một đầu kia chuẩn tiên kiếm khí linh xuất hiện, cuốn quanh ở tiên kiếm trên thân kiếm, hướng về Bạch Long đâm tới. Oanh. Lục Nhâm khí linh cùng cái kia Khổng Giao kích thế hóa thành Bạch Long đồng thời trên không trung nổ tung. Không đợi Lục Nhâm từ trong dư âm thoát thân, trong tầm mắt, ngân sắc quang mang bỗng nhiên chiếu rọi thiên địa, tính cả Lục Nhâm một bộ lam ý đều bị chiếu phản chiếu trắng như tuyết. Hắn chỉ thấy đặt mình vào ở ngoài sáng nguyệt thủ hộ phía dưới, một thân ngân giáp Khổng Giao đang tại trên không cầm kích mà múa. Phía trên Linh Sơn nhiệt độ chợt tức hàng. Một đầu so Linh Sơn còn muốn khổng lồ mấy phần cự long đầu người, chậm rãi từ Linh Sơn thổ địa bên trên dâng lên, hướng về Lục Nhâm một ngụm nuốt đi. Chương 631, Lục Nhâm phản ứng lại là, thì đã trễ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thân thể bị cự long nuốt hết. Bành. Lục Nhâm chân nhân thân thể tại cự long trong miệng lần nữa nổ tung. Mắt thấy lại muốn hóa thành đầy trời nước sạch, ở khác châu ngưng kết. Một đạo xưa cũ phủ lục bị Khổng Giao một trường gỗ ra. Chán Linh. Khổng Giao giọng nói lạnh lùng vang vọng tại phía trên Linh Sơn. Nhiệt độ kinh khủng trong khoảnh khắc đem tòa này ngũ hành vì đất Linh Sơn đều nhóm lửa. Cũng dẫn đến cùng nhau đốt còn có Lục Nhâm chân nhân hóa thành cái kia đầy trời giọt xương. Có 89/10, đều tại Chán Linh tiên phủ chụp ra nháy mắt, bị bốc hơi. Chỉ còn lại 1/2/10 rơi vào Linh Sơn chi đỉnh, cái kia đỉnh tiên lập địa chiến kích phía trên, một lần nữa nguyên hóa ra Lục Nhâm chân nhân thân ảnh. Lần này trên mặt của hắn cũng lại không có thư giãn thích ý, lãnh đốc che mặt bảng ở trên cao nhìn xuống Khổng Giao. Tại khóe miệng của hắn, một vòng đỏ thâm vết máu chậm rãi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Hắn cuối cùng bị thương. Tạo Huyền chân nhân không gì hơn cái này, rơi xuống Tạo Huyền cảnh giới, cũng bất quá gà đất chó sành một cái. Khổng Giao chiến y chính là sục sôi thời điểm, nhìn xem Lục Nhâm khóe miệng chứa ra vết máu, ha ha lớn nhỏ sau đó, đem cái kia Chán Linh khống chế bao phủ hướng về phía Lục Nhâm chân nhân, muốn đem hắn tính cả dưới chân chiến kích cùng nhau nhóm lửa. Lục Nhâm mặt trầm như nước, chậm rãi thu hồi cái kia chuẩn tiên kiếm, hai tay kết xuất một đạo ấn pháp. Hoa lạc. Ngũ hành thiên phía trên, đầy trời tầng mây tại một khắc trong khoảnh khắc tiêu thất, cuối cùng vậy mà hóa thành một đầu thiên hà, bị Lục Nhâm chân nhân cầm trong tay. Thiên hà trong tay hắn chấn động đến mức ngũ hành thiên hư không phát ra đình thai nhức óc tiếng oanh minh. Nếu không phải là ngũ hành thiên bên trong linh khí quá nặng, đầu này thiên hà có thể đem hư không đều đánh trúng nát bấy. Lại là tiên pháp, đến hay lắm. Khổng Giao thúc dục Chán Linh tiên phụ sức mạnh càng gấp gáp hơn, muốn đuổi tại cái kia tiên pháp hình thành phi hạ trước, đánh giết Lục Nhâm. Lục Nhâm không chút hoang mang, cầm trong tay thiên hà dây lụa một mặt, đem dây lụa xem như trường tiền tế ra, đánh về phía Khổng Giao. Tiên pháp mưa hóa liền sóng. Lục Nhâm giọng lanh túc cũng vào lúc này quanh quẩn tại Linh Sơn. Thiên hà dây lụa cuối cùng cùng Khổng Giao sử dụng Chán Linh tiên phủ chính diện giao phong lại với nhau. Phốc phốc. Thiên hà giống như mở thủy sôi trào, dâng lên quần quần sương trắng. Chán Linh tiên phủ cũng ở đây trong cả quá trình, bị nhanh chóng tiêu hao sức mạnh. Bao phủ mở sương ngủ, đem toàn bộ Linh Sơn thôn vệ, cũng che mất thân ở Linh Sơn bên trong Lục Nhâm cùng Khổng Giao thân ảnh. Điểm ấy sương ngủ che đậy, làm sao có thể che đậy được Khổng Giao hai mắt. Quan thế chi đồng bắn ra hai trùng sáng, Khổng Giao xuyên thấu qua mê vụ phong tỏa Lục Nhâm chỗ, trong con mắt hàm chứa sức mạnh hủy diệt đồng quang bắn ra mà ra, hướng về Lục Nhâm chỗ hư không tập sát mà đi. Tiên pháp, Xích Luyện Đồng Quang. Lục Nhâm miễn cưỡng chỉ tới kịp lấy chuẩn tiên kiếm chặn lại, phía trước bị Khổng Giao đánh nát kiếm ý một lần nữa che lại cơ thể. Thế nhưng đồng quang cực kỳ cổ quái, rơi vào Lục Nhâm cái kia hộ thể kiếm ý phía trên lúc, cũng không bị kiếm ý tàn lực đạo. Ngược lại là chui vào trong kiếm ý, đánh vào Lục Nhâm, bên vai trái bên trên lưu lại một cái trước sau thông suốt huyết động. Phốc. Lục Nhâm chật vật lùi lại cũng không còn trước đây ung dung không đội. Hắn thật là bị Khổng Giao tầng tầng lớp lớp tiên pháp đánh có chút ứng phó không kịp. Vốn là cho là cái kia tiên phủ, cái kia cổ nguyệt ngâm đã đầy đủ khó chơi. Ai biết, còn có tương tự với đồng thuật tiên pháp. Hơn nữa đạo kia đỏ thâm trùng sáng, còn cho Lục Nhâm một loại cảm giác đã từng quen biết. Rất nhanh, Lục Nhâm phản ứng lại. Cái kia đồng thuật khí tức, không phải liền là chính mình Ngọc Đỉnh môn cái kia cũng tại Tiên Vân giới bị không biết người nào đánh chết, Dị Đồng Vương Liễu Triệt dị đồng khí tức sao? Liêu Triệt là hắn giết chết. Không đợi Lục Nhâm tỉnh táo lại, một thân ngân giáp thân ảnh chọc thủng đầy trời xương trắng, lại một lần cầm kích mà đến. Kích thế tại khổng giao trên thân thể sôi trào, tại Linh Sơn chi đỉnh, chậm rãi ra một vòng màu bạc cự hình mặt trăng. Dưới ánh trăng, Linh Sơn thượng xương mù tràn ngập tức thì tan thành mây khói. Linh Sơn khôi phục tỉnh táo đồng thời, cái kia một vòng cự hình mặt trăng cũng sáp nhập vào khổng giao cầm trong tay Long Tuyển Thanh bên trong. Trong lúc nhất thời Long Tuyển Thanh kích thân bên trong, kích linh hưng phấn đến điên cuồng, không ngừng phát ra long ngâm tiếng hoan hô. Cái này một kích, để Long Tuyển Thanh lại cảm nhận được mới, tấn thăng chính mình phẩm chất thời cơ. Cùng lúc đó, khổng giao tiếng cười ngông nên kia quanh quẩn tại Linh Sơn, không tệ, Liêu Triệt là ta giết, Tiểu Chi Đồ cũng là ta giết, các ngươi Ngọc Đỉnh môn Tam Vương ta giết hai cái. Tiếng nói rơi xuống, khổng giao lăng không vung ra một kích. Nhập đạo kích. Giống. Ngân Long xuất thế, ngũ hành thiên dương lên thiên nộ rít đạo. Tại nó tùy ý tư thái đàng hoàng phía dưới, từng đạo nguyệt hoa từ ngân long trong miệng phun ra. Khổng giao chân đạp ngân long, hướng về Lục Nhâm trùng sát mà đi. Hắn kích thế, che mất toàn bộ Linh Sơn. Kích thế sôi trào phía dưới, cái kia không gì không phá, liền Bạch Tàng chủ cũng chưa từng đánh nát Linh Sơn, tại khổng giao cái này một kích phía dưới, vậy mà vỡ nát ra một cái khe. Lục Nhâm chân nhân không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình sẽ bị một cái tiếng vỗ tay đỉnh phong bức đến loại trình độ này. Khoác dưới tóc, ánh mắt hắn cũng biến thành điên cuồng, toàn lực thôi động một đời tu vi kiếm ý, hướng về trong tay chuẩn tiên kiếm quan chú. Thân thể của hắn hóa thành nước chảy, tựa như đều ở đây một khắc sáp nhập vào trong thân kiếm. Chuẩn tiên kiếm lao nhanh bành trướng, trưởng thành đến cơ hồ cùng cái kia Linh Sơn thượng thẳng đứng cực lớn chiến kích một dạng độ cao. Sau đó hướng về khổng giao chém tới. Tiên hạ treo ngược. Một kích này, nhất định đem phân ra thắng bại. Khổng giao nhập đạo kích vừa ra, ngôi sao đầy trời hư ảnh hiện lên quấn quanh với hắn cái kia trăng sáng chúng quanh. Lục Nhâm lấy thân hóa kiếm, mũi kiếm mại đến thiên cùng, dẫn tới thiên hà quần quần lao nhanh. Thanh thế như vậy tự nhiên dẫn tới đang tại trong lúc kịch chiến Thương Minh giới cùng Tiên Vân giới song phương tạo huyền theo bản năng ghé mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Khổng Giao cùng Lục Nhâm đã là quyết tử nhất kích. Nơi nào xuất hiện lao đầu, khó chơi như vậy, tạo huyền chi phía dưới đã có vô địch chi tư. Thương Minh giới một phương tạo huyền, thực lực tối cường ngưng tiên, Ly Hỏa hai vị tạo huyền bị Khổng Giao cơ ra cái kia một kích thanh thế sở kinh, trong mắt hiện ra mịt mờ kiêng kỵ. Ngũ hành tiên bên trong có cổ quái, tại tạo huyền thủ đoạn bị phong cấm ngay sau đó, Khổng Giao triển lộ ra thực lực, đã có thể uy hiếp được tất cả mọi người bọn họ. Câu vẽ tháng, chương 632, trấn áp tạo huyền, 1, chương 632, trấn áp tạo huyền, 1, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là tiên vân giới một phương người. Cũng dẫn đến ngoại trừ ngưng tiên, ly hỏa hai cái tạo huyền bên ngoài, phi thận, man huyết, ngao thánh ba người, cũng nhịn không được vì Lục Nhâm trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mong đợi Lục Nhâm có thể đem cái tên này khó dây dưa giết chết. Tiên Vân giới một phương Trường Thanh thì triển lộ thản nhiên cơ ý, nàng cơ hồ có thể nói là nhìn xem Khổng Giao từ một cái dưỡng luận cảnh giới tiểu tu sĩ từng bước một trưởng thành đến bây giờ bước này. Tiểu gia hỏa này cuối cùng có tư cách tham gia loại cảnh giới này chiến đấu. Một trận chiến này nếu có thể làm thịt Lục Nhâm, thanh danh của hắn nhất định đem cùng lúc còn trẻ Bạch Đế sóng vai. Lôi Tôn trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên cái kia thổ hành linh xuất thượng, khoảng cách càng ngày càng gần kiếm thế cùng kích thế. Tức thì sau đó, hai người công kích tại Linh Sơn chi đỉnh va chạm. Làm bá đạo kích thế quấn quanh ở dưới Long Tuyển Thành, cùng Lục Nhâm hóa thành cái kia một thanh ngàn trượng mũi kiếm chạm đến cùng một chỗ. Sấm dậy bên hai sóng âm tại va chạm chỗ chấn động tứ phương. Hai cỗ lực lượng tuyệt đối va chạm, không có chút nào hoa ly hổ chạm cánh gác. Ngân sát phải kích thế cùng màu xanh thẳm tiện ý cũng giờ khắc này hướng về đối phương điên cuồng khuynh tả lực lượng của mình. Khổng Giao bị Đồng Nguyệt Minh quang nhuộm ngân mạch tóc, tại trong hai cỗ sức mạnh tranh phong, bị hơi hẩy đến đầy trời loạn vũ. Ánh mắt hắn cùng nhiệt, nắm lấy Long Tuyển Thanh hai tay, lúc này đang tại kịch liệt run rẩy. Hắn có một loại, một kích đánh vào ngàn vạn sóng biển ngưng tụ sóng lớn phía trên ảo giác. Cái kia sóng lớn sức mạnh liên miên bất tuyệt, từng lớp theo Long Tuyển Thanh phản hồi đến trên hai tay của hắn. Trên bàn tay huyết nục, ở đó cổ quỷ dị sức mạnh phía dưới bắt đầu bị xé nứt, huyết nục vỡ nát sau đó, lộ ra Khổng Giao bạch cốt sâm sâm hai tay mười ngón. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia còn tại hướng về Khổng Giao trên cánh tay lan tràn. Hai cánh tay của hắn bên trên huyết nục cũng bắt đầu bốc ra. Cứ theo đàn này, không cần bao lâu, Khổng Giao toàn bộ thân thể đều nhất định đem bị lực lượng quỷ dị kia phá tan thành từng mảnh. Đổi lại người bên ngoài, sợ là đã sớm bỏ binh khí trong tay lựa chọn bảo mệnh. Có thể Khổng Giao không sợ. Cái này thân thể hắn muốn cũng không có coi là chuyện to tát. Giống. Khổng Giao ánh mắt hung quang mạnh hơn, tiếng gầm bên trong, Tế Nguyệt thần hồn thấu thể mà ra. Lúc này hắn cũng không có che giấu mình thần hồn cần thiết. Thiên giai thần hồn sức mạnh, không chút nào cất giữ đổ xuống mà ra. Đồng Nguyệt Minh quang uy năng, cùng nhập đạo kích kích thế, tại Tế Nguyệt thần hồn quang huy chiếu dọi xuống, uy lực lại là một tăng. Ngược lại nhìn về phía cái kia Lục Nhâm hóa thành xanh thảm cự kiếm bên trên. Dưới một kích này bị thương tổn cũng không chỉ có Khổng Giao một người. Trường kích bên trên phun ra tới bá đạo kích thế từng lớp đánh vào cự kiếm kia trên thân kiếm. So cái kia thổ hành linh sơn cao hơn mấy phần kiếm thể, lúc đầu còn tại trong giao phong hơi chiếm thượng phong. Thằng đến Khổng Giao gọi ra Tế Nguyệt thần hồn, giống như là ép vỡ trận này đối cục một quặng cỏ cuối cùng. Két. Xanh thẳm như bầu trời thân kiếm cuối cùng chống đỡ không nổi, thân kiếm cùng trường kích va chạm chỗ, vỡ nát ra một đầu vết rách. Hơn nữa, cái kia vết rạn theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều, bất quá 2-3 cái hô hấp gian, toàn bộ thân kiếm đều hiện đầy giống mạng nhện đường vân. Giống như là gốm sứ, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Hai thanh vũ khí trung ương, cái kia một chỗ không gian chịu quá nhiều áp lực, bắt đầu hướng về trong hư không sụp đổ. Cuối cùng, một đầu lớn chừng bàn tay vết nứt không gian bị ngạnh sinh sinh xé mở. Vết rách xuất hiện, giống như là xông vào chiến trường bên thứ ba. Đem Lục Nhâm chân nhân kiếm ý, cùng Khổng Giao nhập đạo kích kích thế đồng thời dẫn bạo. Bịch. Một đoàn xanh thẳm cùng năng lượng màu trắng bạc đan vào quang cầu ở giữa nổ tung, đem Lục Nhâm chân nhân hóa thành mũi kiếm, cùng với nắm lấy nhập đạo kích Khổng Giao đồng thời thôn vệ ở trong đó. Bị cùng nhau thôn vệ đi bảo, còn có thổ hành linh sơn chi đỉnh, cái kia một thanh sừng sững như núi cự hình chiến kích tiên minh. Thổ hành linh sơn tượng núi đá, tại này cổ phá hại tính trong sức mạnh, từng khối nổ tung. Cô này va chạm sức mạnh cũng không biết trôi qua bao lâu. Vành mảnh. Hai thân ảnh đồng thời từ cái kia năng lượng tứ lực trung ương phá giải. Phúc. Trong đó một đạo lão giả râu tóc bạc trắng thân ảnh trên không trung liên tiếp ho ra máu, vẩy ra vết máu phủ kín hắn đi qua bầu trời. Lão giả lồng ngực lõm, có một cỗ lực lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng du tẩu, năng lượng du đám chỗ, lão giả thân thể nhục thân hiện ra gợn sóng tầm thường đường vân. Sau đó hóa thành nhiều đám huyết hoa tại lão giả trên thân thể nở rộ. Đông đúc như mưa rơi tiếng phá hủy sau, lão giả nhục thân rách dưới đến giống như là một tấm nát vụn lưới đánh cá, chỉ còn lại đầu người còn miễn cưỡng bảo trì hoàn chỉnh. Trái lại một thân ảnh khác, cũng không khá hơn chút nào. Lục Nhâm trên thân thể tràn ngập ra từng đạo đông đúc như đổ sứ bể tan cảnh vết rách, trong cái khe không ngừng có ngân lượng sắc quang hoa nở rộ bắn ra tới. Hắn lại cũng không còn lúc đầu giao chiến lúc thong dong, tóc hai bù xù, trên mặt mắt trần có thể thấy leo lên trên thống khổ biểu lộ. Không giao kích thế tại trong thân thể của hắn, giống như là lúc nào cũng có thể bộc phát hỏa sơn. Hắn một mực lấy tu vi áp chế một cách cưỡng ép, tính toán đem cái kia còn chưa phun ra sức mạnh áp chế xuống. Nếu như hắn không có bị Thụy Vân Chân Quân phong bế tu vi, lấy tạo huyền cảnh giới chi năng, cái này hung ác điên cuồng kích thế tự nhiên là không đáng chú ý, nhưng Lục Nhâm dưới mắt hết lần này tới lần khác bị phong đi hơn phân nửa năng lực. Đối với loại cục diện này cũng không kế khả thi. Mắt thấy thân thể của mình càng lúc càng lớn, cũng dẫn đến bao trùm toàn thân hắn vết rạn cũng càng ngày càng rõ ràng. Chỉ còn lại một cái đầu lâu còn miễn cưỡng hoàn chỉnh khủng dao, tràn đầy vết máu trong miệng hơi hơi một phát, bị nhuộm đỏ răng thân khải, phun ra một chữ mắt, bạo. Nhẹ nhàng một cái bạo chữ rơi xuống. Lục Nhâm chân nhân ánh mắt bỗng nhiên máy động. Hắn cái kia bành trướng không biết bao nhiêu lần cơ thể cuối cùng cũng lại trèo chống không tại. Ầm ầm, thân thể của hắn ở giữa không trung ầm vang nổ tung, hóa thành một cô ánh sáng chói mắt đoàn. Một màn này thật sâu chấn kinh thương minh giới một phương tạo huyền. Nhìn xem Lục Nhâm thân thể chôn vùi ở đoàn kia nổ tung trong ánh sáng, tu vi hơi thấp một bậc man huyết, phi thận trên mặt tức thì hiện đầy không thể tưởng tượng nổi. Trường sinh đỉnh phong làm sao có thể giết Lục Nhâm? Đám người trái lại không giao. Còn tốt, hắn bị thương rất nghiêm trọng, thân thể rách tung tóe giống như rẻ rách. Sống lưng đều bị đánh gãy trở thành vô số tiết, toàn bộ nhờ thần hồn chèo chống mới có thể bảo trì đứng thẳng. Rõ ràng hắn bộ kia nhục thân cũng là giữ không được. Nhìn đến đây, Thương Minh giới một phương lúc này mới trong lòng bình tĩnh mấy phần. Lão gia hỏa này tại trong trường sinh đỉnh phong, chính xác xem như cực kỳ khó giải quyết, nhưng tạo huyền dù sao cũng là tạo huyền, dù là bị phong đi đạo vận, bị khóa lại chân hồn, cũng không phải chỉ là trường sinh đỉnh phong có thể tiết độc. Một trận chiến này, xem như ngang tay. Ngao Thánh Hóa làm xích long thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Chỉ là giữa sân kế tiếp phát sinh một màn, không chỉ là để cho Thương Minh giới một phương tạo huyền tinh âm thanh, liền Tiên Vân giới một phương Bạch Tàng chủ cũng nhịn không được nhìn sang.